Chương 267, đùa giỡn yêu yêu, ta làm sao bây giờ? Chương 267, đùa giỡn yêu yêu, ta làm sao bây giờ? Đỗ Sơn yêu yêu lông mày cười cả cong, nàng đem một cái nhẫn chứa vật nhét vào Liễu Bi Phong trong tay, ông cụ nó nói, đây là sư tỷ lễ gặp mặt, nhưng không cho chối từ à. Nàng tại Tử Vân Phong vẫn luôn là lao út, bị các sư tỷ sủng ái, mà bây giờ, cuối cùng lại có một cái mới sư muội, nàng cũng có thể làm sư tỷ, loại này chiếu cố sư muội cảm giác vẫn rất kỳ diệu. Ta ơn yêu yêu sư tỷ. Liễu Bi Phong cảm thấy Đỗ Sơn yêu yêu càng manh, rõ ràng nho nhỏ một cái, nhưng lại cùng tiểu đại nhân dường như, liền đặc biệt tương phản. Thấy cảnh này, cái khác các sư tỷ lúc này ồn ào nói, yêu yêu sư tỷ, ta cũng muốn. Xem ra yêu yêu sư tỷ ở bên ngoài phát lớn tài, chúng ta cái này không phải hảo hảo nghiền ép một chút nàng. Yêu yêu sư tỷ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Ngoại trừ Nguyên Cấu Toàn, nàng tính tình luôn luôn thanh lãnh, không nói gì, chỉ là dùng ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Đỗ Sơn yêu yêu. Đỗ Sơn yêu yêu đần độn, đối các sư tỷ lời nói lại tin là thật, móc ra bản thân tại tiên táng chi địa thu hoạch, liền phải phân cho các sư tỷ, đều có, yêu yêu nơi này có thể nhiều bảo bối. Ngôi thủ tọa bên trên Hứa Dương, tự nhiên không có tùy ý yêu yêu đem bảo vật của mình dưa phân đi ra, dù sao những cái kia bảo vật trên cơ bản đều là hắn chuyên môn lựa đi ra, có thể làm ít công to tăng lên yêu yêu tu vi, nhưng đối với cái khác đổ nhi lại là không có tác dụng lớn như vậy. Yêu yêu, tâm ý của ngươi, các sư tỷ cũng tâm lĩnh, bảo bối của ngươi vẫn là mình giữ đi. Hứa Dương mở miệng nói. Đỗ Sơn yêu yêu nhìn về phía nhà mình sư tôn, lại nghiêng đầu nhìn về phía mình các sư tỷ, thấy các nàng tất cả đều cười ha hả nhìn lấy mình, cái đầu nhỏ lập tức liền nghĩ minh bạch, vừa rồi các sư tỷ là đang đùa giỡn nàng, nàng niết miệng, tức giận chạy đến Hứa Dương bên người, phục tiểu đi. Hứa Dương sờ lên Đỗ Sơn yêu yêu đầu, trấn an một chút. Tiểu hồ ly rất dễ dụ, chỉ cần bị sư tôn sờ đầu một cái, liền không tức giận, sau đó lại cộc 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 chạy về tới các sư tỷ bên người, cái này hôn một chút, cái kia hôn một chút. Mặc dù trong điện cũng không yên tĩnh, thậm chí có chút ầm ĩ, nhưng cũng rất là ấm áp. Hứa Dương mang trên mặt ý cười, ở một bên lặng lặng nhìn, chờ đợi trong chốc lát, Đồ Nhi nhóm liền không nói nữa, hắn lúc này mới lên tiếng, cùng Đồ Nhi nhóm giảng thuật chính mình tại tiên táng chi địa chuyện đã xảy ra. Mặc dù Đồ Nhi nhóm tính cách khác nhau, yêu thích đều không giống nhau, tỉ như Tuyền Nhi yêu thích đan thành, cá chép am hiểu mò cá, Huyền Nhi thì ăn thành cuồng, nhưng giờ phút này, tất cả đều mắt không chớp nghe hắn đoạn đường này đến kinh lịch. Chỗ tốn hao thời gian cũng không dài, ước chừng cũng liền gần nửa canh giờ. Nghe được cuối cùng, xem như chính cung Nguyên Cấu Toàn, ánh mắt chất chứa lo âu nồng đậm, nhìn xem Hứa Dương, nói, sư tôn, nói rất nhẹ nhàng, nhưng Đỗ Nhi lại có thể nghe ra bên trong sóng ngầm phun trào, sát cơ ẩn ấp, hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trong khoảng thời gian này, nếu không sư tôn ngài vẫn là đừng đi ra ngoài, Đỗ Nhi hoài nghi những cái kia sát thủ hoàng triều sẽ không bỏ qua, đối mặt kết xù tiền thưởng dụ hoặc, bọn hắn khẳng định sẽ kéo dài phái ra thích khách mai phục. Ngài, đại sư tỷ nói rất đúng, không ngừng những cái kia sát thủ hoàng triều, còn có những cái kia bất hủ thế lực, dù sao bọn hắn bồi dưỡng nhiều năm yêu nghiệt, tất cả đều chết tại sư tôn trong tay. Tư Đồ Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm nghị nói, cùng cái kia Kim Tiền Tử, nghe liền không giống người tốt. Nguyễn Ngọc Nhi đối Kim Tiền Tử không có từ trước đến nay chán ghét. Tiết Cẩm Lý tràn đầy đồng cảm, còn muốn nhường sư tôn quy y Phật môn, cái này chết con lựa chọn không có ý tốt ta. Tân Khả Huyền màu mắt bên trong phản chiếu lấy một vẻ sáng ngời, đề nghị, sư tôn, đã có nguy hiểm, không ngại theo ta tiến về Bất Lão Thần Sơn tránh đầu gió. Thiên Lão đưa tin nói, cha mẹ của nàng nghe nói Hứa Dương sự tích, đều rất muốn gặp hắn. Nàng tự nhiên cũng nghĩ nhường sư tôn đi gặp cha mẹ của mình, cho nên không bằng thừa cơ hội này. Không tính là gì nguy hiểm, một chút sóng gió mà thôi. Hứa Dương khẽ cười nói, đối với hắn mà nói, đương thời trên cơ bản không có nguy hiểm gì, mà còn chờ tới hắn đem theo tiên táng chi địa cơ duyên tiêu hóa, đột phá đại thừa cảnh, nên cảm thấy nguy hiểm cũng không phải là hắn. Đúng vậy, sư tôn đại nhân có thể lợi hại, một quyền một cái cổ đại quái thai. Đồ Sơn yêu yêu cơ nằm đấm, ngẩng lên cái đầu nhỏ, tiêu ngạo nói. Liễu Bi Phong không nói gì, nàng ở trong lòng ám thầm hạ quyết tâm, muốn càng thêm chăm chỉ tu luyện, tranh thủ tại đại tranh chi thế tới trước khi đến, trưởng thành đến có thể trợ giúp sư tôn chia sẻ áp lực tình trạng, dạng này mới có thể không cô phụ sư tôn đối với mình bổ dưỡng. Không nói cái này, vi sư tại tiên táng chi địa thu được rất nhiều bảo vật, đều điểm cho các ngươi à. Hứa Dương nói, lấy ra 7 nhẫn chữ vật, nhẹ nhàng phất tay, nhẫn chữ vật liền phân biệt rơi vào Đỗ Nhi trước người. Đỗ Nhi nhóm cầm tới chiếc nhẫn sau, kìm lòng không được liền phát ra kinh hô. Nguyên Cấu Toàn đạt được trong nhẫn chứa đồ, đều là một chút liên quan tới kiếm đạo điện tịch, hay là tiên hiền cảm ngộ, còn có mấy quyển cùng đan thanh chi đạo tương quan. Nguyễn Ngọc Nhi trong nhẫn chứa đồ thì toàn bộ đều là đạo pháp, phẩm giai đều không thấp, kém nhất đều là địa giai thượng phẩm, cùng có thể cổ vũ tu vi thiên địa linh vật. Mỗi cái Đồ Nhi đều lấy được phù hợp chính mình sở tu đại đạo tu hành tài nguyên. Nhiều tạ ơn sư tôn ban cho bảo vật. Tại Nguyên Cấu Toàn dẫn đầu hạ, một đám Đồ Nhi lại hướng phía Hứa Dương thi lễ. Miễn lễ à, vi sư rời đi Tử Vân Phong thời gian dài như vậy, nghĩ đến các ngươi tu hành khẳng định gặp không ít hoang mang, đều nói ra à, vi sư cho các ngươi cùng nhau giải đáp. Hứa Dương vung tay lên, nhìn về phía mấy cái Đồ Nhi, vừa cười vừa nói. Hắn mặc dù bây giờ thực lực rất mạnh, giống như cũng không quá cần Đồ Nhi trợ giúp, đối mặt tất cả địch nhân, trên cơ bản đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng Hứa Dương lại biết được nhất định phải cùng Đồ Nhi nhóm tề đầu tịch tiến, bởi vì hắn không muốn tu luyện tới cuối cùng, tu thành cô giả quả nhân. Quay đầu nhìn lại, đầy dây thê lương, vạn cổ tịch liêu, tuyệt không phải là tâm hắn hướng tới. Chỉ có hồng nhan làm bạn, đa tử nhiều phúc, mới là cuộc sống mục tiêu, cho dù cuối cùng không thể cùng tiên đồng thọ, cũng không quan trọng. Đương nhiên, tại hoàn thành mục tiêu cuộc sống trước, cần giải quyết một cái tiềm ẩn nguy cơ, thượng giới, thiên đạo. Đây cũng là Hứa Dương vì sao một mực không dám buông lòng nguyên nhân. Nguyên Cấu Toàn đi lên trước, đối Hứa Dương nói, sư tôn, Đồ Nhi tấn thăng hóa thần cảnh sau, tử phủ đại đồ đệ liên tiếp đối Hứa Dương nói ra 4-5 cái hoang mang, những này hoang mang đối Hứa Dương căn bản tính không được cái gì, hắn vô cùng nhẹ nhõm liền đem những này hoang mang hóa giải. Còn lại Đồ Nhi thấy này, cũng đứng dậy, nhao nhao đưa ra chính mình vấn đề, không ngoài dự tính, đều tại Hứa Dương nơi này đạt được giải đáp. Toàn bộ giải đáp xong sau, Hứa Dương cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, lại mang xuống, Tiểu Hồng Loan khẳng định sẽ tức giận, thế là, hắn nhìn về phía một đám Đồ Nhi, cười nói, nếu là không có cái gì những vấn đề khác, các ngươi liền tán đi, tự đi tu luyện à, vi sư còn có một số sự tình phải xử lý. Nguyên Cấu Toàn thậm chí đều không cần muốn, nhà mình sư tôn khẳng định là muốn đi tông chủ phong thấy tông chủ, đối với cái này, nàng cũng không có ghen, cũng không có sinh khí, dù sao xem như chính cùng, khẳng định phải có dung người chi lượng. Bất luận sư tôn ở bên ngoài thế nào dã, chỉ cần cuối cùng, tâm trở lại chính mình nơi này liền tốt. Tốt, sư tôn, ngài bận rộn ngài. Nguyên Cấu Toàn trước tiên mở miệng nói, nàng muốn về Dương Nguyên cư sớm chuẩn bị một chút, từ khi nàng tấn thăng đến hóa thần cảnh, đan thanh chi thuật cũng có nho nhỏ đột phá, càng thêm sinh động như thật, bởi vậy, nàng không kịp chờ đợi muốn cho nhà mình sư tôn đánh giá. Sư tôn, ta cùng Ngọc Nhi sư tỷ cũng đi. Tư Đồ Thanh Thanh hướng phía Hứa Dương làm thi lễ, liền muốn cùng Nguyễn Ngọc Nhi đi ra Tử Vân Điện. Không phải, các ngươi đi, vậy ta làm sao bây giờ? Tiết Cẩm Lý ngực bên trong hình như có một cái tiểu nhân ở gào thét, nàng u ván nhìn qua Tư Đồ Thanh Thanh, và áo có chút chập trùng, hiển nhiên là khí không nhẹ. Nguyễn Ngọc Nhi, DS, độc giả thật to nhóm, quốc khánh khoái hoạt à? Nếu như có thể lại vê giang giang một cái miễn phí lễ vật, vậy thì có thể thu được gấp đôi khoái hoạt. Không tin, có thể vê một cái thử một chút. Hắc hắc. Chương 268, khổ nhàn kết hợp. Đùa giỡn gió rít chương 268, khổ nhàn kết hợp, đùa giỡn gió rít các ngươi đều ăn no rồi, ta còn bị đói đâu. Đây là Tiết Cẩm Lý nội tâm ý tưởng chân thật. Nhưng Nguyễn Ngọc Nhi khả năng không có hiểu, cũng có thể là đã hiểu nhưng giả bộ như không có hiểu, lôi kéo Tiết Cẩm Lý liền đi. Sư tôn Tiết Cẩm Lý trơ mắt nhìn chính mình khoảng cách sư tôn càng ngày càng xa, nội tâm xung động muốn khóc càng phát ra mạnh mẽ. Nhưng Nguyễn Ngọc Nhi cũng mặc kệ những này, nói cái gì cho phải lâu không thấy, muốn cùng Tiết Cẩm Lý uống rượu, lần này rượu là chân chính thuần nhưỡng, không có hạ bất kỳ thủ đoạn gì, sẽ không vừa uống liền say. Có thể Tiết Cẩm Lý vừa nghe đến Nguyễn Ngọc Nhi muốn cùng với nàng uống rượu, nàng trực tiếp liền chạy xa, nói cái gì đều không uống, bởi vì uống rượu hỏng việc, lại uống một lần, không chừng bỏ lỡ sự tình gì. Sư tôn, Đồ Nhi cũng trở về. Thấy các sư tỷ đều đi, Tân Khả Huyền cũng không có ở lâu, nàng mặc dù trông mà thèm đại linh quả, bởi vì rất lâu không có thưởng thức, nhưng nàng còn là ưa thích áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Sư tôn, Đồ Nhi tiếp tục tu luyện đi. Chờ Tân Khả Huyền sau khi đi, Liễu Bi Phong đứng dậy, vẻ mặt mười phần kiên định. Không thể nghi ngờ, Tử Vân Phong tất cả thân truyền đệ tử, chỉ có Liêu Bi Phong tu đạo chi tâm cứng rắn nhất. Tu luyện thời gian dài như vậy, chú ý khổ nhàn kết hợp a. Hứa Dương quan hoài nói, hắn cũng không muốn chính mình Đồ Nhi biến thành tu luyện máy móc, ngoại giới áp lực cũng không có lớn như vậy, huống hồ coi như trời sập xuống, còn có hắn cái này làm sư tôn định lấy. Khổ nhàn kết hợp. Liêu Bi Phong trần chờ nói, nàng từ khi giáng sinh, liền bị gia tộc giao phó chấn hưng Liễu gia sứ mệnh, mà từ nàng trở thành Tử Vân Phong thân truyền đệ tử, trong tộc từng phái người đưa qua thư nhà, trong thư nội dung đại khái là, Liêu gia đã trở thành tiềm viên thành tứ đại gia tộc. Thượng quan gia thậm chí còn muốn hướng trong tông xin chỉ thị, nhìn có thể hay không đem chức thành chủ tặng cho Liêu gia. Nói tóm lại, Liêu gia phát triển rất tốt, mỗi ngày đều tại phát triển không ngừng, không để cho nàng tất nhiên lo lắng. Thật tốt hợp lý Tử Vân Phong thân truyền đệ tử, thậm chí trong phong thư còn ám chỉ nàng có thể hay không tiến thêm một bước, nhường Liêu gia cũng có thể dính một chút người nhà mẹ đệ quang. Cái này khiến Liêu Bi Phong mười phần tức giận, Đồ Nhi chính là Đồ Nhi, sao có thể vượt qua đầu kia giới hạn đâu? Mặc dù sư tôn các phương diện đều rất tốt, tài tình, thiên phú đều là tuyệt đỉnh, nhưng là cái này cũng không phải mong muốn đơn phương chuyện. Coi như nàng bằng lòng, sư tôn hắn cũng không nhất định. Nàng đem cố ý niệm này thâm tàng đáy lòng, không người có thể phát giác. Tiểu Bát thế nào ngây ngốc? Đồ Sơn Yêu Yêu nhìn về phía Liêu Bi Phong, thế sư tôn đại nhân giải thích nói, "Tiểu Bát, ngươi bình thường ngoại trừ tu luyện, còn có sở thích gì?" Liêu Bi Phong nghĩ nghĩ, nói, "Yêu Yêu sư tỷ, xuống bếp tính yêu thích sao?" "Cũng không tính xuống bếp, ta liền ưa thích làm gà quay, khẩu vị nhất tuyệt." Hứa Dương nghe xong, lập tức đầu đầy mồ hôi, may mắn hai cái đồ nhi đều tầm tư thuần lương, nếu như đổi lại Thanh Nhi, không phải nghĩ sai không thành. Hốt trượt Đồ Sơn Yêu Yêu nhịn không được nuốt lên nước bọt, thật to đôi mắt nở rộ linh quang, nói: "Tiểu Bát, ngươi nói cái gì? Ngươi làm gà quay ăn thật ngon sao?" "Hẳn là ăn thật ngon a, dù sao người nhà ta đều thật thích." Liêu Bi Phong vì không cho cuộc sống của mình qua đáng như vậy, cho nên nắm giữ gà quay môn này kỹ nghệ, cho người trong nhà đốt qua một lần sau, người trong nhà chợt chợt tán thưởng, đều nói khẩu vị rất tốt, nhưng không cho nàng tiếp tục tại con đường này bên trên nghiên cứu, bởi vì sẽ chậm trễ tu luyện. "Tiểu Bát, ô ô, sư tỷ có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, ngươi có thể hay không làm một lần cho sư tỷ ăn?" Đồ Sơn Yêu Yêu thèm ăn không được, nàng thích nhất chính là ăn gà nướng, nàng hai tay nâng ở trước ngực, mong đợi nhìn về phía Liêu Bi Phong. "Đương nhiên có thể. Yêu Yêu sư tỷ, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị một chút, các loại tài liệu chuẩn bị đầy đủ, ta gọi ngươi đến tính phong cách." Nữ là duyệt kỳ giả dung, xuống bếp cũng là như vậy, nghe được Yêu Yêu sư tỷ nghĩ như vậy ăn, Liêu Bi Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao đây cũng là nàng là số không nhiều yêu thích, nàng gật đầu nói: "Tốt ta, tiểu bác, ngươi là ta gặp qua nhất tốt nhất sư muội." Đồ Sơn Yêu Yêu bưng lấy Liêu Bi Phong gương mặt hôn một cái, bẻ một tiếng, thanh âm rất vang dội. "Nào có." Liêu Bi Phong vẻ mặt phiếm hồng, bộ dáng rất e lệ. "Sư tỷ nói cái gì chính là cái đó." Đồ Sơn Yêu Yêu đại đại liệt liền nói. "Tốt, tốt." Liêu Bi Phong cúi đầu, vuốt vuốt bên tai tóc xanh. Nhìn thấy một màn này, Hứa Dương hiểu ý cười một tiếng, nhìn về phía Liêu Bi Phong, ánh mắt như một ao nước hồ, không có một gợn sóng, thanh tịnh như một, nói: "Tiểu Bi Phong, chẳng lẽ ngươi liền mời ngươi yêu yêu sư thị, vi sư đâu?" Liêu Bi Phong như một đầu hốt hoảng mai con, nói: "A, sư tôn cũng muốn ăn không?" "Đó là đương nhiên, vi sư cũng là người a." Hứa Dương cố ý đùa giỡn Liêu Bi Phong, trêu ghẹo nói. Trong mắt hắn, Liêu Bi Phong thật sự là quá ngoan, quá nghe lời liền đã mất đi cá tính của mình, hắn hy vọng có thể thông qua bình thường ở chung, chậm rãi giải khai đối phương cánh cửa lòng. "Sư tôn, ta không phải ý tứ này." Liêu Bi Phong sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói: "Tiểu bác, không cần khẩn trương, sư tôn đại nhân tự nhiên sẽ hiểu ngươi không phải ý tứ này." Đồ Sơn Điêu Yêu thật là có một sư tỷ dạng, nhón chân lên, sờ lên Liêu Bi Phong đầu, trấn an nói: "Ha ha ha, tiểu Bi Phong, vi sư vừa rồi tại đùa ngươi chơi đâu." Hứa Dương buồn cười nói. Liêu Bi Phong có loại không hiểu cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này còn đặc biệt kỳ diệu, giống như là tại cùng sư tôn liếc mắt đưa tình dường như, nhường nội tâm của nàng có chút rung động. "Sư tôn, đến lúc đó, ta sẽ mời ngài, còn có các sư tỷ." Nàng không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể dùng loại này đặc biệt cứng nhắc phương thức đến trả lời nhà mình sư tôn. Hứa Dương không có làm khó Liêu Bi Phong, cười nói: "Đi thôi, vi sư chờ tin tức tốt của ngươi." Liêu Bi Phong gương mặt hiện ra đỏ ửng, nói: "Tốt, sư tôn." Nói, liền chậm rãi lui ra. Tử Vân Điện bên trong, chỉ còn lại Đồ Sơn Yêu Yêu cùng Hứa Dương. Đồ Sơn Yêu Yêu chạy đến Hứa Dương trước mặt, cả người ngồi bạch ngọc tòa phía dưới, cái cằm đệm ở Hứa Dương trên đùi, con ngươi sáng long lánh hỏi: "Sư tôn đại nhân, ngươi phải bận rộn sự tình gì, có thể hay không mang lên Yêu Yêu?" Hứa Dương méo méo lỗ tai nhỏ, nói: "Vi sư hiện tại muốn đi gặp ngươi sư nương." "Sư nương?" Đồ Sơn Yêu Yêu trên trán hiện hiện một đoàn dấu chấm hỏi. Nàng lúc nào thời điểm có sư nương? Sư nương là ai? Nhà mình tiểu di làm sao bây giờ? Liên tiếp ba cái vấn đề, nhường nho nhỏ Đồ Sơn Yêu Yêu lông mày không khỏi nhíu một cái, rất là xoắn xuýt. Hứa Dương nhớ tới Yêu Yêu đang tiếp thụ truyền thừa, tăng thêm sư tỷ của nàng nhóm đoán chừng cũng không cáo chi cho nàng, cho nên nàng mới không biết rõ, lúc này giải thích nói: "Người sư nương này nhân tuyển, Yêu Yêu ngươi cũng nhận biết, chính là tông chủ Cơ Hồng Loan." "Đương nhiên, tiểu Hồng Loan chỉ là bên ngoài, vụ trộn còn có mấy cái." Hứa Dương ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. "Hoa, sư nương, lại là Hồng Loan tỷ tỷ." Đồ Sơn Yêu Yêu hoảng sợ nói. Nàng cùng tiểu Hoa là bạn tốt, cho nên thường xuyên đi tông chủ phòng, một tới hai đi, liền cùng Hồng Loan tỷ tỷ rất quen thuộc. Hơn nữa Hồng Loan tỷ tỷ không giống trong truyền thuyết như vậy lanh khốc bá đạo, tiếp xúc một chút, liền biết làm người đặc biệt dịu dàng, đối nàng cũng đặc biệt tốt. Cho nên để nàng làm sư nương, Đồ Sơn Yêu Yêu vẫn là rất nguyện ý, chính là nhà mình tiểu di. Ai nói chỉ cho phép có một sư nương, hơn nữa Hồng Loan tỷ tỷ dễ nói chuyện như vậy, khẳng định không ngại nhà mình tiểu di cũng trở thành sư nương. Đồ Sơn Yêu Yêu không có xoắn xuýt bao lâu, rất nhanh liền nghĩ minh bạch điểm này, nàng ôm Hứa Dương đùi, ngẩng lên cái đầu nhỏ, một bộ bộ dáng khả ái, thỉnh cầu nói: "Sư tôn đại nhân, Yêu Yêu có thể đi ba, Yêu Yêu rất lâu không có gặp tiểu Hoa." "Đương nhiên có thể đi." Hứa Dương không có cự tuyệt, ngược lại hắn là đi tìm tiểu Hồng Loan, Yêu Yêu thì là đi tìm tiểu Hoa, cả hai cũng không xung đột. "Tốt a." Đồ Sơn Yêu Yêu vui vẻ lỗ thai một lúc đích. Chương 269, đàm luận công sự, có đôi có cặp. Chương 269, đàm luận công sự, có đôi có cặp. Chợt Hứa Dương mang theo Đồ Sơn Yêu Yêu rời đi Tử Vân Điện, nhưng không có trực tiếp đi tông chủ phòng, mà là rơi vào Linh Nông tiểu Hắc chỗ động phủ bên cạnh. Từ lần trước gây xảy ra phiền phải sau, tiểu Hắc biến đàng hoàng hơn, ngày bình thường trên cơ bản đại môn không ra, nhị môn không bước, hết sức chuyên chú hợp lý một cái nuôi trẻ sư. Tiểu Hắc cảm giác chính mình lại tiếp tục như thế, đều có thể bằng vào góp nhặt nuôi trẻ tâm đắc khai ban. Đương nhiên, chính nó cũng có thể vui lòng, dù sao dục thật là cửu u thiên điêu, ngày sau tất nhiên có thể trưởng thành là quái vật khổng lồ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà nó xem như bà mẫu, khẳng định là sẽ không bị bạc đãi. Tại cổ chiến thuyền bay ở Tử Vân Phong trên không lúc, tiểu Hắc liền biết được là từ gia chủ lần trước tới, thế là nó liền dẫn cửu u thiên điêu lặng lặng chờ lấy, tùy thời thuận tiện chủ thượng kiểm nghiệm. Chỉ chờ trong chốc lát, quả nhiên như nó sở liệu, chủ đi lên. Dường như là vì biểu hiện mình gần đoạn thời gian không có lời biếng, tại rất tỉ mỉ chiếu cố cửu hoàng tử, nó ôm lấy cửu u thiên điêu, ân cần nói: "Chủ thượng ngài nhìn, tiểu chủ nhân, cái này lông tóc, nước nhuận quang trạch, cái này cái bụng, căng phồng, lá gan cũng là rất không tệ." Chỉ thấy cửu u thiên điêu một cái đuôi lắc tại tiểu Hắc trên mặt, một tiếng vang lanh lảnh, tiểu Hắc cũng không có sinh khí, mà là hưng phấn nói: "Chủ thượng, ta nói à, tiểu chủ nhân mười phần có lực." Hứa Dương tiếp nhận tiểu cửu, thả trong tay thưởng thức trong chốc lát, tiểu cửu cùng hắn huyết mạch tương liên, cho nên vừa đến trong tay của hắn, liền rất biết điều, thậm chí còn dùng đầu lưỡi không ngừng liếm láp bàn tay của hắn. "Sát thực nuôi không tệ, xem ra tiểu Hắc ngươi ngoại trừ làm ruộng, cũng không phải là không còn gì khác." Hứa Dương không tiếc khích lệ nói. "Đa tạ chủ thượng khích lệ." Tiểu Hắc không tự chủ hết chính mình lồng ngực. "Lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." Hứa Dương đem hệ thống không gian bên trong kim ô đạn lấy ra ngoài. Tiểu Hắc hô hấp lập tức dồn dập chút, không phải là bởi vì kích động, mà là bị nóng, giữa mũi miệng đều thở ra bạch khí. "Chủ thượng, đây chẳng lẽ là kim ô đạn?" Tiểu Hắc con ngươi có chút phóng đại, cả kinh nói: "Chính là kim ô, ngươi thật tốt bồi dưỡng nó, nuôi tốt, chỗ tốt không thể thiếu ngươi." Hứa Dương đánh một gậy uy khỏa táo ngọn, đem một cái nhẫn chứa vật giao cho tiểu Hắc, bên trong tổn phóng kim ô cần thiết tài nguyên. "Là chủ thượng làm việc." Tiểu Hắc chỉ cảm thấy vô thượng vinh quang, không cầu chỗ tốt gì. Tiểu Hắc vẻ mặt sùng tính nói: "Khó trách cổ thay mặt hoàng đế đều ưa thích gian thần, hóa ra là bởi vì gian thần nói chuyện sát thực êm tai." Hứa Dương đoán chừng, cái này tiểu Hắc nếu là đặt ở cổ đại làm tên thái giám, đoán chừng cũng vô cùng có tiền đồ. Hắn gật đầu nói: "Thật thật tốt bồi dưỡng. Tiểu Hắc cánh tay vừa nhấc, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nó đây không phải lời nói dối, mà là cảm thấy mình tương lai một mảnh sáng ngời, nếu à, nó nói là nếu, vạn nhất, về sau chủ thượng lại nhặt được rất nhiều thần thú trứng, lại toàn bộ giao cho nó bồi dưỡng, vậy nó chẳng phải là thành vạn thú nuôi trẻ sư, có thể gọi tắt là vạn thú chi sư, cái danh này nghe liền bằng rồi, hơn nữa vô cùng có thể dọa người. Sư tôn, cái này Tiểu Hắc thật chân đầu. Đồ Sơn Yêu Yêu nhìn về phía Hứa Dương, nói: "Quản nó chân hay không đầu, có thể chân thật làm việc, vi sư liền có thể cho phép hạ nó." Hứa Dương cười nói một câu, liền dẫn Đồ Sơn Yêu Yêu bay hướng tông chủ phòng. Không cần bao lâu thời gian, liền đi tới Thanh Minh điện. Còn không có đi vào, liền nghe trong điện truyền đến đối thoại. "Hừ hừ, Tiểu Hoa, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn bản tôn đều nói trang không phải là vì cái kia nghiệt đồ vẽ, quần áo cũng không phải tỉ mỉ ăn mặc, đơn thuần là bản tôn cảm thấy đẹp mắt, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Meo meo, bản tôn lần này khẳng định không cho không, cho dù cái kia nghiệt đồ đến, bản tôn khẳng định cũng cùng hắn giữ một khoảng cách, cùng hắn đàm luận công sự. Meo meo không ném ngươi ra ngoài. Bản tôn cam đoan, tuyệt đối không ném. Meo meo không tin. Không tin, ngươi liền nhìn xem a, bản tôn từ trước đến nay nói được thì làm được. Hứa Dương đẩy ra cửa điện. Ngay tại gãi nhau một người một meo thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ thấy ngồi thủ tọa bên trên cơ hồng loan, người mặc một bộ hoa mỹ váy tím, búi tóc kéo lên, mười phần đoan trang, phối hợp lãnh diễm khí chất, giống như là quân lâm thiên hạ nữ đế, trên môi son phấn một chút đỏ, đủ để chạm nam. Bởi vì váy đặc biệt bó sát người, mỹ hảo dáng người trực tiếp hiện lộ ra, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không nở nàng, vòng phi đến gầy, đường cong là lướt, nói là theo trong tranh đi ra cựu thiên huyền nữ đều không đủ. Xem xét chính là vì gặp hắn chuyên môn cách ăn mặc qua. Hứa Dương am hiểu sâu tiểu hồng loan tính cách, tâm mềm mại như đám mây, mạnh miệng như vân thạch, cho nên cũng không có ngay tại chỗ bạch trần, mà là chắp tay, tương kính như tần nói: "Tông chủ, ta đến cùng ngươi đàm luận công sự." Cơ hồng loan ấy mắt rõ ràng lướt qua một vẻ bối rối, vừa rồi nàng cùng tiểu hoa đối thoại, cái này nhiệt độ khẳng định là nghe thấy được, nàng vẫn rất sợ nhiệt độ hiểu lầm. Lúc này Nhu Nhu trộm dò xét Hứa Dương một cái, sau đó ánh mắt rơi vào nhiệt đồ sau lưng cái kia nhỏ thân ảnh nhỏ bé bên trên, trong mắt đẹp bộc phát ánh sáng, à, là Yêu Yêu trở về, chuyển thừa tiếp nhận kết thúc. Mau tới tỷ tỷ nơi này, nhường tỷ tỷ thật tốt nóng nó, nhìn người không có. Đồ Sơn Yêu Yêu quy quy củ củ hướng phía Cơ Hồng Loan hành lễ, nói: "Yêu Yêu, bái kiến sư nương." Yêu Yêu nói chuyện thật là dễ nghe. Cơ Hồng Loan nghe được Yêu Yêu lời nói, một trái tim kém chút đều hóa, tại Tử Vân Phong thân truyền đệ tử bên trong, Yêu Yêu là cái thứ nhất gọi nàng sư nương, nhanh đến sư nương bên người đến, nhường sư nương xem thật kỹ một chút. Đồ Sơn Yêu Yêu hướng phía Hứa Dương phun ra chiếc lưỡi thơm phò, sau đó cộc 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 hướng phía Cơ Hồng Loan chạy tới. Hứa Dương cảm giác mình bị không nhìn, nhưng cũng không có sinh khí, dù sao loại tình huống này đặt ở kiếp trước còn rất bình thường. Cơ Hồng Loan đem Đồ Sơn Yêu Yêu ôm ở trên đùi, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, cuối cùng được đi ra một cái kết luận, không ổn, còn giống như cao lớn hơn một chút. Bên trên nguyên bản tại cùng Cơ Hồng Loan cãi lộn tiểu hoa, cũng rũa ra bước mèo, khoa tay một chút, gật đầu nói, xác thực cao lớn. Hồng Loan tỷ tỷ, không, sư nương, Yêu Yêu cảm thấy ngươi tới là không có thế nào biến. Vẫn là trước sau như một đôi mắt. Đồ Sơn Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn Cơ Hồng Loan, chân thành nói: "Yêu Yêu nói chuyện chính là em hai, không giống ngươi sư tôn, cả ngày chỉ biết khi dễ." Khu khụ, "Đến, sư nương cho ngươi lễ vật." Cơ Hồng Loan đem bảo vật của mình toàn bộ móc ra, không quan tâm là cái gì, một mạch bọc tại Đồ Sơn Yêu Yêu trên cổ tay. Lập tức Yêu Yêu mười ngón tay liền mang đầy đủ chiếc nhẫn, trên đầu còn có thật nhiều đẹp mắt đồ trang sức, hoàn toàn là đem Yêu Yêu xem như tay nhỏ làm. Một câu, Yêu Yêu nhường tông chủ lấy sạch tích xúc. Hứa Dương cảm giác mình bị đã ngộ thương, nhưng nói cho đúng lên, hắn ức hiếp tiểu Hồng Loan. Sắp thực khi dễ thật lợi hại, cho nên cũng không tính ngộ thương. Tạ ơn sư nương, Yêu Yêu cũng có lễ vật cho sư nương. Đồ Sơn Yêu Yêu đem một cái đồng tâm kết thắt ở Cơ Hồng Loan bên hông, nói: "Ta cho sư tôn đại nhân cũng biện một cái, vừa vặn có đôi có cặp." "Đoét, Yêu Yêu đang yêu bé bé, đáng yêu lời nói, có thể hay không đưa một cái miễn phí lễ vật?" Yêu Yêu nói bụng, muốn ăn gà nướng, cần 300 miễn phí lễ vật. "Chú, Giang Giang cũng nghĩ ăn, Giang Giang siêu cấp yêu ăn gà nướng." Hút trượt hút trượt. Chương 270, đàm luận công sự, không được lộn xộn. Chương 270, đàm luận công sự, không được lộn xộn. Vừa rồi Cơ Hồng Loan liền chú ý tới Hứa Dương bên hông đồng tâm kết, nàng vốn là chuẩn bị đợi đến hai người một chỗ thời điểm tái phát khó, lại không nghĩ rằng cái này đồng tâm kết đúng là Yêu Yêu tạo. Yêu Yêu tay nghề thật tốt, mặc dù cái này đồng tâm kết giống như cũng không bình thường, nhưng Cơ Hồng Loan lại rất ưa thích, nàng sờ lên Yêu Yêu lỗ thai, vui vẻ nói: "Đồ Sơn Yêu Yêu lỗ thai một động một chút nói, sư nương, ngài không phải muốn cùng sư tôn ta đại nhân đàm luận công sự sao? Ta mang theo tiểu hoa đi bên ngoài chơi đùa một hồi, chờ các ngươi trò chuyện xong chúng ta lại đi vào." Làm một hiểu chuyện tiểu hồ ly, không có cơ hội cũng phải cấp sư tôn đại nhân sáng tạo ra cơ hội. Cơ Hồng Loan ngước mắt đánh giá Hứa Dương một cái, vốn cho rằng là đối phương xúi dục Yêu Yêu làm như thế, lại phát hiện cái này nhiệt độ giống như cũng rất kinh ngạc bộ dáng, thế là nhìn về phía trong ngực Yêu Yêu nói: "Tốt à, ngươi mang theo tiểu hoa ra ngoài đi, ta cùng ngươi sư tôn thật tốt đàm luận công sự." Nàng đem công sự cắn rất nặng, giống như là đang nhắc nhở Hứa Dương không cần vi phạm đồng dạng. Tiểu hoa meo meo kêu hai tiếng, nó đã đem trước đó cùng chủ thượng cực tức giận lời nói không hề để tâm, không kịp chờ đợi nghĩ đến cùng Yêu Yêu đi ra ngoài chơi, dù sao đã lâu không gặp, hơn nữa toàn bộ Thanh Minh Tông Yêu Yêu là nó duy nhất bạn chơi, nó vẫn rất tưởng niệm. Đồ Sơn Yêu Yêu ôm lấy Tiểu Hoa, có chút phí sức, khuôn mặt nhỏ đều tại dùng sức: "Tiểu Hoa, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi cũng ăn bụng món ngon gì?" Nàng một bên ôm đi ra ngoài, một bên hồng hỏi. Tiểu Hoa ngẩng lên cái đầu nhỏ, khi mắt, kiêu ngạo nói: meo meo tốt lắm, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt, vừa vặn ta chỗ này cũng có thật nhiều theo Đồ Sơn mang tới thổ đặc sản. Đồ Sơn Yêu Yêu thanh âm từ gần cùng xa, rất nhanh thân ảnh nhỏ nhỏ liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chờ Đồ Sơn Yêu Yêu sau khi đi, Cơ Hồng Loan sắc mặt lập tức biến không ôn nhu như vậy, quay đầu nhìn về phía Hứa Dương, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng nói, ngươi đi tiên táng chi địa, thế nào? Hứa Dương có thể nghe được Tiểu Hồng Loan trong lời nói hờn dỗi ý vị, hắn đoán chừng là bởi vì chính mình tại tiên táng chi địa chưa có trở về tin tức duyên cớ, lúc này mở miệng giải thích, mọi thứ đều còn rất bình thường, chính là tiên táng chi địa tín hiệu không tốt, không tiếp thu được Hồng Loan ngươi tin tức, để cho ta rất nhớ đọc. Hứa Dương nói cực kỳ chân thành, cái này khiến Cơ Hồng Loan đỗng nhiên có chút áy náy, trong lòng suy nghĩ, hóa ra là nguyên nhân này, nàng còn tưởng rằng cái này nhiệt độ là ở bên ngoài chơi vui vẻ, cho nên cố ý lựa chọn không để ý nàng. Vậy mình chẳng phải là trách oan nhiệt độ? Cơ Hồng Loan vẻ mặt lập tức hóa giải không ít, giọng nói của nàng ôn nhu nói, ngươi tại tiên táng chi địa hẳn là gặp rất nhiều nguy hiểm à? Hứa Dương thuộc về là mượn bậc thang đi xuống hạng người, phát hiện Tiểu Hồng Loan thái độ biến đổi tốt, hắn liền tiến tới dắt đối phương nhu đề, lại bóp lại bò, nói, cũng không nguy hiểm gì, chính là gặp phải một chút cổ quái thai, bọn hắn tính tình không thật là tốt, ta liền trị sửa lại một chút bọn hắn. Bị nhiệt độ nắm chặt tay, Cơ Hồng Loan trong lòng biến ngứa một chút, nghĩ đến hẳn là còn ở đàm luận công chuyện phạm chủ, cho nên cũng không có để ý, mà là trợn nhìn Hứa Dương một cái, nói, còn giấu giếm ta, nhà ta lão tổ cũng chính là ngươi Cơ lão ca đã đưa tin đã cho ta, nói để ngươi yên tâm, ngươi tại tiên táng chi địa giết những cái kia cổ quái thai, giết cũng liền giết, đừng có cái gì nỗi lo về sau, lão nhân gia ông ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nhà ta lão tổ thật sủng ngươi a, ta đều cảm giác ngươi mới là Cơ gia người. Hứa Dương cười cười nói, có ngươi tại, ta chẳng phải là Cơ gia người sao? Ngươi chỗ nào tính? Cơ gia con rể tính thế nào không lên nửa cái Cơ gia người? Hứa Dương cười ha hả nhìn về phía Cơ Hồng Loan, nói, Cơ Hồng Loan trong lòng đang cảm động đâu, kết quả là phát hiện cái này nhiệt độ không an phận, theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi hướng mình, đưa tay níu lại chính mình, hướng trong ngực của hắn bao quát, ngay sau đó xoay người một cái, liền ôm mình ngồi ở thủ tọa bên trên. Bả vai nàng có chút run run, vừa thẹn lại giận nói chính sự đâu, ngươi cái này nhiệt độ làm cái gì đây? Hứa Dương ôm Cơ Hồng Loan, không buông tay nói, ngươi nói thôi, ta cam đoan bất loạn động, liền đơn thuần ôm một cái, còn không được sao? Không được. Cơ Hồng Loan sáng giọng, vậy ta cũng không buông tay. Hứa Dương chơi sọ là nói. Cơ Hồng Loan mềm lòng mạnh miệng, ngoài miệng nói không cho, nhưng trong lòng lại là đã làm tốt chuẩn bị, dựa theo đã từng, cái này nhiệt độ khẳng định phải đối nàng làm càng chuyện quá đáng, không buông tay liền không buông tay, bất quá, ta xấu nói trước, ngươi nếu là dám loạn động, ta cũng không thuận à. Cam đoan bất loạn động. Hứa Dương giơ lên một cái tay khác lại là tại lung tung đi khắp. Tính toán, nhiệt độ ở bên ngoài vất vả dốc sức làm, qua chia một ít cũng không có gì, chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng. Cơ Hồng Loan đại mi cau lại, mấp máy môi, nói, nhà ta lão tổ qua một đoạn thời gian sẽ phái người cho ngươi đưa bảo bối, bên trong giống như có mấy món là bất hủ thế lực bảo vật trấn giáo. Nói thật, nhà ta lão tổ từ trước đến nay là không thấy thỏ không thả chim ưng hàng người, căn cứ ta đối lão nhân gia ông ta hiểu rõ, hắn sẽ không vô duyên vô cớ tiễn biệt nhân bảo vật, cho dù là theo thế lực khác lấy được, hắn đối ngươi tập trung nhiều như vậy tâm huyết, khẳng định toàn tính quá lớn. Khẳng định à, ta tốt như vậy con rể, Cơ đại ca nếu như còn không phóng khoáng, chẳng lẽ không sợ ta trực tiếp đem ngươi cho ngọc chạy à? Hứa Dương sờ sờ Cơ Hồng Loan mũi ngọc tinh xảo, cười nói. Cơ Hồng Loan không vui nói, ta không có đùa giỡn với ngươi. Bởi vì nàng đối Cơ gia lòng cảm mến cũng mạnh, cho nên không có áp lực chút nào tuổi trò hướng Hứa Dương nơi này mặt. Hứa Dương vẻ mặt biến nghiêm nghị, nói, người vì tộc kế, Cơ lão ca làm như vậy, nhưng thật ra là vì Cơ tộc cân nhắc, cái này ta đều hiểu được. Đã hiểu được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có áp lực không? Ta có thể nói cho ngươi, những năm gần đây, Cơ tộc treo chọc địch nhân có thể không có chút nào thiếu, đợi đến nhà ta lão tổ tấn thiên, những địch nhân này đều như hồng thủy manh thu giống như phản công Cơ tộc, đến lúc đó ngươi tất nhiên cũng biết bị liên lụy tới. Cơ Hồng Loan chăm chú nhìn Hứa Dương nói, có áp lực mới có động lực, thú hổ, ngươi cũng là người của ta, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn? Chính là Hứa Dương lời nói dừng lại một chút, nói, chính là cái gì? Cơ Hồng Loan đáy mắt lướt qua một tia cảnh giác, hỏi, nàng không cảm thấy cái này nhiệt độ là sợ khó, mà là tại đối nàng đánh cái gì chủ ý xấu? Chính là động lực có chút không đủ. Ta liền biết ngươi đang động ý đồ xấu, ta mới bất toại ngươi nguyện. Cơ Hồng Loan gương mặt xinh đẹp phím hồng, nói, cũng không có ý đồ xấu, ta chính là cảm thấy đương tử ngoài miệng son phấn đỏ rực, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Hứa Dương cúi đầu, nhìn Tiểu Hồng Loan, chỉ cảm thấy tươi non nước át, cùng mới từ trên cây hái xuống linh quả dường như, còn dính lấy hạt sương, để cho người ta không khỏi muốn ăn đại động. Cơ Hồng Loan chú ý tới nhiệt độ cổ họng nhấp nhô, xem xét cũng nhanh muốn không khống chế nổi, nếu là sẽ không lại cho điểm ngon ngọt, đoán chừng ngay lập tức sẽ biến thân thành dã thú. Nàng ngẩng đầu, hôn vào Hứa Dương hằn dưới, nói, lần này cũng có thể đi. Hứa Dương lắc đầu, hắn ôm lấy Cơ Hồng Loan cái cằm, bất ngờ không đề phòng, cúi đầu hôn một chút, nói, dạng này mới được. Chương 271, vung tay trưởng quỹ, hô bang hỗ trợ. Chương 271, vung tay trưởng quỹ, hô bang hỗ trợ. Cơ Hồng Loan từ từ nhắm hai mắt, nàng kỳ thật đã làm tốt cho không chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới nhiệt độ lần này vậy mà thật như thế thủ quy củ, không có thừa cơ lại ước hiếp nàng, mà là ba một ngụm liền không có động tĩnh. Ánh mắt của nàng lặng lẽ nheo lại một đường nhỏ, vụng trộm nhìn, phát hiện cái này nhiệt độ giống như ở trên người lục lọi cái gì. Sơ soạn nửa ngày, cuối cùng là mò tới, đem 10 cái nhẫn chứa vật móc ra, nhét vào Cơ Hồng Loan trong tay. Nương tử, đây đều là ta ở bên ngoài đạt được bảo vật, bên trong phần lớn đều là một chút tu hành tài nguyên, ta cũng không dùng được, ngươi cầm lấy đi duy trì thường ngày tông môn vận chuyển cần thiết ta, hoặc là dùng để ban thưởng tiên phú xuất chúng đệ tử, hoặc là có công trưởng lão, đều được. Cơ Hồng Loan trừng con mắt nhìn, nhăn nhó nói, cho ta làm gì? Chính ngươi thu thôi. Hứa Dương ôm Cơ Hồng Loan, thăm dò tay nói, hắc hắc, Cơ lão ca đều cho ta đưa không ít đồ cưới, ta tự nhiên là đến cho một chút lễ hỏi, ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá đại thừa cảnh, Hồng Loan, ngươi lập tức chính là ta Hứa ra người. Cơ Hồng Loan làm bộ vỗ vỗ Hứa Dương tay, nhường hắn đừng lộn xộn, kết quả hắn thật bất động, vẫn đợi nơi đó, nhường nàng không tự nhiên, nàng đem một đống nhẫn chứa vật thu vào, thanh âm nho nhỏ nói, thế nào nhanh như vậy? Ta nhớ được, ngươi trước đó không lâu mới đột phá phá hư cảnh, thế nào hiện tại liền phải đột phá đại thừa cảnh? Nhanh lên không tốt sao? Chẳng lẽ tiểu Hồng Loan hy vọng ta chậm rãi? Hứa Dương nhìn chằm chằm Cơ Hồng Loan, cười hỏi. Cơ Hồng Loan cảm thấy Hứa Dương là lời nói bên trong có chuyện, tức giận dùng tay chọc chọc eo của hắn, hừ hừ nói, vậy được, chúng ta có thể nói tốt, nửa canh giờ liền kết thúc, bằng không ta có thể không phối hợp ngươi. Đương tử, ngươi đang nói cái gì mê sảng, phá cảnh làm sao có thể chỉ cần nửa canh giờ, đồng dạng không đều phải tốn hao mấy ngày, ta đoán chừng đột phá đại thừa cảnh cần thiết thời gian còn phải lại lâu một chút, bế quan ít ra 1-2 tháng, thời gian dài hơn cũng nói không chính xác. Hứa Dương nén cười nói. Cơ Hồng Loan biết được cái này nhiệt độ là đang cố ý đùa giỡn chính mình, gương mặt có chút phím hồng, nói, ta lại không có tới đại thừa cảnh, ta làm sao biết phá cảnh phải hao phí bao lâu thời gian. Nàng chủ đánh chính là một cái mạnh miệng. Hứa Dương chỉ cảm thấy tiểu Hồng Loan bộ dáng này vô cùng khả ái, đưa tay tại trên mặt nàng nhéo nhéo, nói, tốt, nương tử, nói nhảm thiếu tự, chúng ta nên nói chuyện chính sự. Cơ Hồng Loan giả bộ như không hiểu, nói, cái gì chính sự? Mới vừa nói không phải chính sự sao? Vẫn là nói ngươi bây giờ liền phải phá cảnh, đột phá đại thừa cảnh sao? Hiện tại còn không cách nào phá cảnh, nhưng nếu như nương tử có thể giúp ta tu hành lời nói, hẳn là liền không sai biệt lắm, trước đó ta cho nương tử kia môn công pháp, nương tử tu luyện thế nào? Để cho ta tới kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Hứa Dương cúi đầu hôn lên Cơ Hồng Loan. Cơ Hồng Loan khuôn mặt lập tức đỏ lên, đưa tay đẩy cướp lấy Hứa Dương ngực, không đẩy được, chỉ có thể nói hàm hồ không rõ, kia là ma công, ta đã sớm không có tu nói. Cơ Hồng Loan liền không có tiếng vang, cả người hóa thành một đám nước, trừ miệng như trước vẫn là cứng rắn, cái khác các nơi đều mềm mại cùng cái gì dường như. Mười mấy cái hô hấp sau, Cơ Hồng Loan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn về phía Hứa Dương, nói, nghiệt đồ, ngươi tu vi cao, ngươi có muốn hay không làm thành mình tông tông chủ? Hứa Dương nắm đuốt cằm của nàng, thế nào? Nương tử cái này đã muốn làm bung tay trưởng quỹ. Không được sao? Cơ Hồng Loan hất cằm lên, mắt phượng nhắm lại nói, đi, đương nhiên có thể, liền xem như nương tử muốn làm cơ tộc tộc trưởng đều được. Hứa Dương âm thầm hít vào một hơi, nhìn về phía Cơ Hồng Loan, nói, Cơ Hồng Loan con ngươi chớp chớp, nói, ta mới không muốn làm cơ tộc tộc trưởng, một đống bất thành khí ra hỏa, mù quáng tự đại, trong tộc nhiều như vậy tài nguyên cung cấp, cho dù là heo đều có thể nuôi dưỡng lên rồi, ngược lại về sau ngươi nếu là theo nhà ta lão tổ tiếp nhận cái này cục diện rồi dám có ngươi tội chịu, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi à. Cho nên nương tử, ngươi vẫn là làm cái này cơ tộc tộc trưởng à, có ngươi ra mặt dù sao cũng tốt hơn ta ra mặt, ngươi cũng hiểu biết ta ra tay không nặng không nhẹ, hơn nữa cũng không có gì kiên nhẫn. Hứa Dương chân thành nói. Cơ Hồng Loan động tác vì đó trì trệ, giống như đúng là đạo lý này, nhiệt đô động một tí liền toàn giết, căn bản không lưu người sống, nếu như chờ đến lao tổ tấn thiên, trong tộc đám kia hoàn khố khẳng định ép không được, một khi náo lên chọc phải nhiệt đồ, kia hậu quả khó mà lường được. Nàng mặc dù không quan tâm những này tộc nhân, nhưng kể một ngàn nói một vạn, huyết mạch tương liên, nàng cũng thật không thể không quan tâm. Do dự một chút, nói, cơ tộc cũng không hề có con nữ tử đương ra qua, cơ tộc đám kia tộc lão khẳng định là sẽ không đồng ý. Hứa Lang, ta chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó có thể nhìn thấy mức của ta, có thể xuống tay với bọn họ nhẹ một chút, lại quá phận, cũng phải cho cơ tộc lưu lại một chút huyết mạch. Còn không chút dạng, liền nói không được. Hồng Loan, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Hứa Dương ôm Cơ Hồng Loan vòng eo, thanh âm ôn hòa nói, kỳ thật ngươi có thể hay không làm tộc trưởng, gia tộc của ngươi lao nói không tính. Tộc lao nói không tính, chẳng lẽ ngươi nói coi như? Cơ Hồng Loan trợn nhìn Hứa Dương một cái, nhẹ nhàng hút lấy khí lạnh. Đương nhiên, nhà ngươi lão tổ là ta kết bái đại ca, dựa theo bối phận, ta hẳn là cơ gia cao nhất, bọn hắn dám không nghe lời của ta. Hứa Dương vẻ mặt tiêu ngạo, nói. Cơ Hồng Loan có chút buồn cười nói, nhìn cho ngươi phiêu, cái đuôi đều nhanh muốn bệnh lên trời. Cái đuôi bệnh lên không có bệnh lên trời ta không biết rõ, nhưng nương tử ngươi Hứa Dương dán Cơ Hồng Loan lỗ tai, nhẹ giọng vài câu. Đem Cơ Hồng Loan dỗ đến gương mặt ửng đỏ một mảnh, nàng rất là xấu hổ nói, ngươi liền sẽ ức hiếp ta. Nương tử, cái này không phải tính ức hiếp, nhiều lắm là xem như để ngươi giúp ta tu hành, đợi đến ta đột phá đại thừa cảnh, bất luận là bối phận vẫn là thực lực, đều có thể nắm giữ quyền nói chuyện, đến lúc đó an bài ngươi làm cơ tộc tộc trưởng há không dễ dàng, cho nên, chúng ta đây là tại hô bang hỗ trợ, ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi, cái này không nhiều hợp lý sao? Hứa Dương đại ngôn bất tằm nói. Cơ Hồng Loan nghĩ nghĩ, cảm thấy thật đúng là thật có đạo lý, dù sao Hứa Lang chưa đột phá tới đại thừa, liền có thể đè ép đám kia thành danh đã lâu tuyệt đại thánh chủ đánh, đợi đến đột phá đại thừa cảnh, thiên hạ ngũ vực trên cơ bản liền không có cái gì địch thủ, chờ đến lúc đó, có thể cùng Hứa Lang đánh có đến có về, đoán chừng một cái tay đều có thể đem ra. Thế là, nàng xoay người, bị Hứa Dương bả bay, mặt mày buông xuống, tiếng như muỗi vo ve nói, nghiệt đồ, ta liền đáp ứng ngươi lần này, đây là một lần cuối cùng, lần sau ngươi lại thế nào lừa gạt ta, ta cũng không trả lời ngươi. Tốt, đây là một lần cuối cùng, ta cam đoan lần sau không cho ngươi giúp ta tu hành. Hứa Dương mở mắt nói dối, lập tức một thanh ôm lấy Cơ Hồng Loan, đi đến hậu điện trước cửa, một cước đá văng. Cơ Hồng Loan đưa tay đập đánh một cái Hứa Dương, có chút nổi nóng nói, ngươi động tác nhẹ một chút, cũng đừng làm cho tiểu hoa nghe thấy được chương 272, nghiên cứu một chút, nương tử hiểu ta chương 272, nghiên cứu một chút, nương tử hiểu ta mặt trời lặn dư huy. Tông chủ phong, chân núi. Đồ Sơn Yêu Yêu cuối cùng là đứng vững bước chân, trong ngực ôm tiểu hoa, luồng gió mát thổi qua, lông trên lỗ thai phát bay lên, chuẩn bị rõ ràng, có bánh nhuận quang trạch. Nàng đối với tiểu hoa, nhỏ giọng thầm thì nói, sư tôn đại nhân chính sự đều là như thế nói sao? Tiểu hoa tập mãi thành thói quen nói, meo meo trước kia lợi hại hơn. Cái gì lợi hại hơn? Đồ Sơn Yêu Yêu lệch ra cái đầu, nghi hoặc hỏi. Tiểu hoa nói sang chuyện khác, meo meo ăn cả nướng. Hồng Loan tỷ tỷ không là không cho phép ăn sao? Đồ Sơn Yêu Yêu do dự nói. Tiểu hoa ngẩng lên cái đầu nhỏ, nói, meo meo đều là ngươi nuôi cá. Tốt ta. Vậy chúng ta liền ăn cả nướng. Hút trượt Đồ Sơn Yêu Yêu nuốt nuốt nước miếng. Sau đó, miêu sư phụ theo Đồ Sơn Yêu Yêu trong ngực nhảy xuống tới, đi vào thưởng thức hồ, thuần thục liền câu lên một cái hơn mấy trăm cân lớn hàng. Cùng lúc đó, Thanh Minh hậu điện, Hứa Dương tựa tại chỗ tựa lưng bên trên, trong ngực ôm vẻ mặt có chút hiểu xỉu nhi cơ Hồng Loan, lại là bận rộn mấy canh giờ, cùng thiên lôi dẫn động tựa như lửa, làm một cái đất rung núi chuyển, nhường nàng song trọng mọi mệt, thậm chí mí mắt đều không muốn dơ lên, giờ này phút này đều chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Lần này lại tốn không, hơn nữa cho không lợi hại, cái gì võ kỹ đều tới một lần. Cơ Hồng Loan hiếu khí vô lực nói, Hứa Lang, ngươi thành thật khai báo, những vũ kỹ này đều là từ đâu học? Trước đó tại sao không có qua nữ tử trực giác là nhạy cảm, lập tức liền tóm lấy Hứa Dương đau nhức điểm. Hứa Dương không nghĩ tới Tiểu Hồng Loan vậy mà như thế xảo trá, đương nhiên cũng là bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, sẽ tại cổ trên chiến tuyển, Thanh Nhi ở trên người hắn thí nghiệm mánh khỏe, tất cả đều dùng tại Tiểu Hồng Loan trên thân. Hắn cũng không có bối rối, cúi đầu nhìn về phía Tiểu Hồng Loan, nói, theo một ít bí tịch bên trên nhìn thấy, nếu không thừa dịp nhàn rỗi, chúng ta nghiên cứu thêm một chút. Cơ Hồng Loan khí sắc lập tức đọc lại, nguyên vốn có chút trắng bệnh, giờ này phút này lại có chút phím hồng, hiển nhiên là xấu hổ tới, nàng đầu vai tại Hứa Dương trong ngực chật một chút, biểu thị bất mãn của mình, đều mấy canh giờ, còn nghiên cứu, chẳng lẽ Hứa Lang, ngươi liền nhẫn tâm ta chết ở chỗ này? Nàng cuối cùng vẫn là phục nhuyễn, liền miệng đều biến mềm nhũn, bởi vì nàng phát hiện, mạnh miệng là thật ăn thiệt thòi, nhất là tại đấu pháp trong chuyện này, nên chịu thua liền chịu thua, bởi vì quan hệ này tới nam tử tự tôn vấn đề, một chút trò đùa đều không mở ra được. Tiểu Hồng Loan, ta nói đùa. Hứa Dương ngượng ngập chê cười nói, có phải hay không nói đùa? Ngươi trong lòng mình tin tưởng. Cơ Hồng Loan mặt mày khẽ nâng, chợt nhìn Hứa Dương một cái, biểu thị không muốn nhiều lời. Hứa Dương không còn dám xé như vậy để, tay nhẹ nhàng phất qua Tiểu Hồng Loan tóc xanh, nói, Tiểu Hồng Loan, ta cảm giác ngươi tu vi tăng lên có chút chậm, có phải hay không gặp phải cái gì khốn hoặc, nếu không ta cho ngươi chỉ điểm một chút sai lầm. Ngươi ghét bỏ ta tu vi thấp. Cơ Hồng Loan ngước mắt, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Hứa Dương. Ngược cũng không phải, ta chính là cảm thấy, tu vi để lên, đối tông môn có chỗ tốt. Hứa Dương nghiêm túc nói. Hừ. Cơ Hồng Loan trong lỗ mũi phát ra buồn buồn tiếng vang, nói, ta nhìn ngươi là cảm thấy mấy canh giờ quá ngắn nương tử hiểu ta. Hứa Dương vui vẻ nói. Xì. Cơ Hồng Loan gương mặt từng đỏ, khẽ gắt một ngụm, nói, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Muốn mặt làm gì, ta có nương tử liền tốt. Hứa Dương ôm Cơ Hồng Loan, bên mặt dán tại thục mỹ gương mặt bên cạnh, nói khẽ. Cơ Hồng Loan nội tâm phanh phanh nảy loạn, bị treo chọc lợi hại, ngoài miệng lại là tại nói lầm bầm, dù nói thế nào, ta cũng là sư tôn hướng đồ nhi thỉnh giáo, tính chuyện gì xảy ra. Hứa Dương nhớ tới chính mình học qua tri thức, thốt ra chính là, ba người đi, tất có thời ta, là cho nên đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiện tại đệ tử, thú hổ, thanh xuất vu lam, nương tử không nên cao hơn sao. Ta nhìn ngươi là muốn đem ta đập vào bên mở. Cơ Hồng Loan hừ hừ nói. Nương tử, ngươi bây giờ phá hư cảnh hậu kỳ, nếu là có thể sớm làm đột phá đại thừa cảnh, ngươi chính là cơ gia có tiền đồ nhất thế hệ tuổi trẻ, đến lúc đó ta cái này làm thúc tổ cũng tốt giúp ngươi vận hành cơ gia vị trí tộc trưởng, ngươi nói đúng không? Hứa Dương biết Tiểu Hồng Loan thực chất bên trong vẫn là rất ngạo kiểu, cho nên rất kiên nhẫn dụ dỗ nói. Cơ Hồng Loan nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thực đến mau chóng đột phá đại thừa cảnh, bởi vì không biết rõ lao tổ có thể chống bao lâu, nàng có thể nhiều một phần thực lực, cũng liền nhiều một phần nắm chắc ứng đối tương lai nguy cơ. Thế là nhô lên thân thể, xoay qua vòng eo nhìn về phía Hứa Dương, một bộ khảo giác bộ dáng, nói, Nguyệt Đồ, vi sư hỏi ngươi Cơ Hồng Loan đưa ra chính mình vấn đề, không thể không nói, Cơ Hồng Loan vấn đề vẫn là phải so với hắn Đồ Nhi nhóm nói lên vấn đề còn cao thâm hơn nhiều. Nhưng Hứa Dương suy nghĩ một lát, liền đưa ra đáp án, mỗi cái đáp án đều là tối ưu hiệu, nhưng Tiểu Hồng Loan được ích lợi không nhỏ, có bắt vân kiến nhật cảm giác. Cơ Hồng Loan tại phá hư cảnh chờ đợi thời gian rất lâu, tích lũy rất đủ, còn kém cả ngộ, mà trải qua Hứa Dương chỉ điểm về sau, đoán chừng không được bao lâu, Thanh Minh Tông liền sẽ ra một vị đại thừa cảnh, đây là đáng giá ăn mừng chuyện, bởi vì theo Cơ Hồng Loan đi lên số, Thanh Minh Tông mười mấy đời tông chủ đều không có đại thừa cảnh, tối cao chính là phá hư cảnh. Khu khu, không tệ, không tệ, cùng vi sư nghĩ như thế, vi sư thi lại khảo thí ngươi, ma công kia Cơ Hồng Loan vận chuyển ma công thời điểm, cũng cảm giác không quá thông thuận, hơn nữa cùng Hứa Dương lúc tu luyện, cuối cùng sẽ bị áp chế, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, nàng hàng ngày đều tại chơi đùa môn công pháp này, thế nào còn so ra kém Hứa Dương. Nương tử, cái này hoàn toàn là tâm lý nguyên nhân, ngươi không thả ra, cho rằng đây là ma công, cho nên mới sẽ bị ta áp chế. Hứa Dương nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra, mặt mỉm cười giải thích nói. Là như vậy sao? Cơ Hồng Loan bán tín bán nghi nói. Kia nếu không nương tử cùng ta thử một chút. Lần sau nhất định. Cơ Hồng Loan đôi mắt đẹp lấp lóe, e thẹn nói. Ha ha ha. Hứa Dương không nhịn được cười một tiếng, đưa tay một đám, cùng ảo thuật dường như, mấy cái nhẫn chữ vật hiện lên ở trên bàn tay, nói, những bảo vật này đối ngươi hữu dụng, có thể tăng lên tu vi của ngươi, ngươi cầm dùng à? Kia Hứa Lang ngươi đây. Cơ Hồng Loan không có lập tức nhận lấy, cùng là phá hư cảnh, có thể tăng lên tu vi của mình, liền nhất định có thể tăng lên nhiệt độ tu vi. Tiểu Hồng Loan, ngươi còn chưa hiểu, giữa chúng ta trên là sao? Hứa Dương đưa tay sờ sờ Cơ Hồng Loan cái mũi, nói, thứ. Cơ Hồng Loan mặt ngoài có chút nhỏ khư phục, bởi vì ngay từ đầu rõ ràng là nàng đè lên đánh, tình hình bây giờ lại là trái ngược, nàng một tay lấy nhẫn chứa vật tóm vào trong tay, giữ giằng nói, chờ ta đột phá đại thừa cảnh, nhìn ta làm không ngay ngắn chết ngươi. Tốt, ta chờ ngươi chơi chết ta, chỉ có điều tới lúc đó, người nào đó có thể tuyệt đối đừng lại khóc sướt mướt, nước mắt như mưa, ta cũng sẽ không mềm lòng. Hứa Dương cười ha hà nói. Cơ Hồng Loan nghe thấy lời này, rõ ràng là sợ một chút, nhưng thua người không thua trận, vẫn tại khẩu suất của ngôn nói, đến lúc đó ai khóc sướt mướt, còn chưa nhất định đâu. Chương 273, yêu yêu cả nướng. Nuốt nước miếng chương 273, yêu yêu cả nướng, nuốt nước miếng. Cơ Hồng Loan nghĩ là, chỉ cần nàng có thể so sánh nhiệt độ dẫn đầu bước vào đại thừa cảnh, kia có cảnh giới bên trên áp chế, nàng căn bản không cần thiết sợ đối phương. Nhưng rất rõ ràng, nàng không có khả năng so Hứa Dương đột phá càng nhanh, dù sao Hứa Dương thật là có treo tồn tại, không chỉ có treo, Hứa Dương còn rất chăm chỉ, tùy thời tùy chỗ đều tại tu luyện, cố gắng cày cấy, chưa hề buông lòng chính mình, ngày đêm tu luyện. Huống chi còn có tinh môn loại này có thể kéo dài thời gian tu hành bảo vật. Chỉ là đến bây giờ, hắn còn không có công phu mở ra. Tiếp lấy Hứa Dương lại cùng Cơ Hồng Loan trộn lẫn vài câu miệng, bởi vì Tiểu Hồng Loan nói không lại Hứa Dương, liền nũng nịu chơi xỏ lá, cũng là rất tương phản. Nguyên bản Hứa Dương là muốn tại Thanh Minh Điện qua đêm, nhưng Cơ Hồng Loan nghĩ đến Tiểu Hồ Ly còn ở bên ngoài loạn đi dạo, liền không lưu Hứa Dương, nhường Hứa Dương mang theo Tiểu Hồ Ly về Tử Vân Phong, chờ lần sau một người lúc đến, lưu lại nữa qua đêm. Tốt, hôn hôn Hứa Lang, ngươi đi đi. Cơ Hồng Loan hôn một chút Hứa Dương cái chán, thanh âm êm dịu, dù dỗ nói, lần sau lại đến. Hứa Dương vừa lòng thỏa ý rời đi, đưa mắt nhìn Hứa Dương rời đi, bóng lưng hoàn toàn biến mất trong đêm tối. Cơ Hồng Loan nuốt nuốt có chút toan trứng đùi, méo méo mi tâm của mình, đã bất đắc dĩ lại có chút muốn cười, cái này nghiệt đồ, ra tay không nặng không nhẹ. Bản tôn vừa đổi quần áo, lại bị xé nát bấy, chờ lần sau đến, nhất định phải làm cho hắn bồi ta mấy trăm bộ. Thôi được rồi, mấy trăm bộ, đổi đều đổi không đến, nghiệt đồ mánh khỏe nhiều lắm, vạn nhất. Đi vào chân núi. Hứa Dương ngửi thấy một cỗ mùi khói lửa, cùng đồ nướng chênh lệch không nhiều lắm. Cất bước hướng về phía trước, ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy nhà mình tiểu hồ ly, trên thân chẳng biết lúc nào nịt lên tập dề, cùng tiểu chủ nương dường như, tại bận bịu tứ phía, về phần bên cạnh nàng thì có một cái lấm tấm màu đen mèo hoa, không biết rõ còn tưởng rằng là tại than tuổi bên trong đánh qua lan. Thế này, Hứa Dương có chút muốn cười, đi lên trước, đi vào Đồ Sơn yêu yêu bên người, yêu yêu. Sư tôn. Đồ Sơn yêu yêu vui mừng không thôi, vừa rồi tiểu hoa cùng với nàng giảng, sư tôn đại nhân đoán chừng muốn cùng sư nương đàm luận công sự suốt cả đêm, nàng không tin, sau đó hai người liền đánh cược, ai thua liền cho người đó một túi lớn linh thực, mà bây giờ, thắng bại rõ ràng, là nàng thắng, nàng vui vẻ nhìn về phía tiểu hoa, vươn tay nhỏ, tiểu hoa, là ta thắng đi. Tiểu hoa kinh ngạc nhìn Hứa Dương một cái, dường như là rất khó tin tưởng đối phương vậy mà không ngủ lại, quả thực ngoài meo meo dự kiến, có chơi có chịu, nó tại trên người mình gãi gãi, một cái bỏ túi giống như túi càn khôn bị đem ra, đặt ở Đồ Sơn yêu yêu trong tay, meo meo Hứa Dương có chút mê hoặc, thế nào đống nhiên yêu yêu liền thắng, chẳng lẽ hai tiểu gia hỏa này tại bắt hắn đánh cược? Yêu yêu, đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Dương hỏi. Đồ Sơn yêu yêu vừa muốn giải thích, đã thấy tiểu hoa rũa ra bước mèo, vương kín yêu yêu miệng, nói, meo meo phi phi phi, tiểu hoa, ngươi giọt móng vuốt bên trong tất cả đều là than xám. Đồ Sơn yêu yêu theo tiểu hoa dưới vớt dãy rủa đi ra, bất mãn nói: "Đã tiểu hoa không cho nói, vậy khẳng định chính là yêu yêu không thể nghe chuyện." Hứa Dương đoán được 7-8 phần, bởi vậy không còn truy vấn ngọn nguồn, cười nói: "Tiểu hoa đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào toàn thân bẩn thỉu?" Tiểu hoa cực kỳ lung túng, cúi thấp xuống đầu to, meo meo, tiểu hoa nó mới vừa nói muốn làm cả nướng, kết quả kém chút đem chính mình cho nướng. Đồ Sơn yêu yêu hì hì cười nói: "Tiểu hoa đầu rũ thấp hơn." Hứa Dương nghe vậy, cũng không có rêu cợt tiểu hoa, mà là nhìn về phía Đồ Sơn yêu yêu, nói: "Cho nên yêu yêu là tại làm cả nướng sao?" Là dọn, sư tôn đại nhân, ngươi trước ở một bên ngồi một hồi, cá nướng xong ngay đây. Đồ Sơn yêu yêu một bên bận đột, vừa hướng Hứa Dương nói rằng, yêu yêu làm cá nướng khẳng định ăn thật ngon. Hứa Dương rất là cổ động, hắn tuyển khối cự thạch ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Tiểu Hoa dường như là vì biểu hiện mình cũng không phải là không còn gì khác, quay chung quanh tại Đồ Sơn yêu yêu chung quanh, meo đến meo đi, nhìn bề bộn nhiều việc, nhưng lại không biết đang bận rộn lấy cái gì, như bận điệu. Sư tôn đại nhân, cá nướng tốt. Yêu yêu cho ngài nếm cái thứ nhất. Đồ Sơn yêu yêu dùng đũa theo bong bóng cá nơi đó kẹp tiếp theo khối lớn kim hoàng, đặt vào bên miệng thổi thổi, để nó không có như vậy bỏng, đặt ở trong mâm, đưa đến Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương không có lập tức động đũa, mà là đặt ở bên lỗ mũi hít hà, rồi ra ngón tay cái, tán dương, hương vị thật là thơm, thật không nghĩ tới, nhà ta yêu yêu lại là cá nướng một tay hảo thủ, nếu là đặt tại thế gian, yêu yêu nhất định có thể làm quán rượu đầu bếp. Hắc hắc. Đồ Sơn yêu yêu hồn nhiên nở nụ cười, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Hứa Dương nói, sư tôn đại nhân, ngài mau nếm thử, thấy được hay không ăn? Hứa Dương không chút do dự, lúc này ăn như gió cuốn lên, hắn lúc đầu dự định nếu như không thể ăn, hắn cũng phải nói ăn ngon, dù sao cũng không thể quét yêu yêu gừng, nhưng không nghĩ tới là thật ăn ngon, so với hắn kiếp trước nếm qua tất cả cá nướng còn mỹ vị hơn. Ăn ngon, ăn cực kỳ ngon. Tiểu Hoa, ngươi có nghe hay không, sư tôn đại nhân nói chúng ta làm cá nướng ăn ngon. Đồ Sơn yêu yêu con ngươi sáng lấp lánh, nhìn về phía cách đó không xa tại tiệm vệ Tiểu Hoa. Tiểu Hoa tại ăn như hổ đói, căn bản không có công phu đáp lại Đồ Sơn Yêu Yêu, chỉ là lừa gạt đánh mấy lần tiếng lẩm bẩm. Đồ Sơn Yêu Yêu cũng không bởi vậy liền mất hứng, mà là cầm qua Hứa Dương trong tay đĩa, lại nhún nhảy một cái đi cho sư tôn đại nhân kẹp thịt cá. Rất nhanh, một con cá liền bị hai người một mèo giải quyết hơn phân nửa. Đồ Sơn Yêu Yêu còn cân nhắc tới Hồng Loan tỷ tỷ, đem bong bóng cá bên trên thịt lưu lại một bộ phận lớn, đặt ở trong hộp chữ tồn, thắt ở Tiểu Hoa trên cổ, nói: "Tiểu Hoa, đây là cho Hồng Loan tỷ tỷ chuẩn bị, ngươi không thể ở nửa đường bên trên ăn vụng a." Tiểu Hoa hất cằm lên, meo meo ngựa khí rất bất mãn, phản phất tại nói: "Yêu Yêu, ngươi đem bản miêu làm cái gì mèo, bản miêu há lại loại kia sẽ ăn vụng mèo." "Tiểu Hoa, ta nhìn thấy ngươi nuốt nước miếng." Đồ Sơn Yêu Yêu lập tức đâm xuyên Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vẻ mặt sững sờ, đầu to ngượng ngùng tại Đồ Sơn Yêu Yêu trên thân cọ sát, chợt hướng Yêu Yêu cam đoan, nhất định sẽ không ở nửa đường ăn vụng, meo meo, được rồi, Yêu Yêu tin tưởng ngươi, đi thôi đi thôi." Đồ Sơn Yêu Yêu vỗ vỗ Tiểu Hoa đầu to, ngữ khí ôn nhu nói. Meo meo, Tiểu Hoa hướng phía Đồ Sơn Yêu Yêu khoát tay áo, nhìn Hứa Dương một cái, nhẹ gật đầu, quay người liền ẩn độn tại trong bóng đêm. "Hứa Dương." Đồ Sơn Yêu Yêu bắt lấy Hứa Dương tay, đánh âm thanh áp, nói: "Sư tôn đại nhân, Yêu Yêu có chút vây lại, chúng ta về Tử Vân Phong a." "Tốt." Hứa Dương nắm Yêu Yêu, khống chế thần hồng, gãy quay trở về Tử Vân Phong. Chương 274, Bách Điểu Triều Phượng, không có thẹn thùng. Chương 274, Bách Điểu Triều Phượng, không có thẹn thùng. Đồ Sơn đình tiền. Hứa Dương đem Đồ Sơn Yêu Yêu buông xuống. "Sư tôn đại nhân, ngài trở về đi, Yêu Yêu một người có thể." Đồ Sơn Yêu Yêu hướng phía Hứa Dương khoát tay áo, một bộ dáng cụ non. "Tốt, ngươi đi ngủ a." Hứa Dương cưng chiều sờ lên Yêu Yêu cái đầu nhỏ. Đồ Sơn Yêu Yêu nhẹ gật đầu, lung la lung lay đi tới trong đình viện. Hứa Dương nhìn xem Yêu Yêu đi vào đình viện, lúc này mới quay người rời đi, hướng phía Dương Nguyên Cư bay vút đi. Hắn bởi vì không có tận hứng, ngực góp nhặt một đám lửa, cái này vào lửa cũng chỉ có Tuyển Nhi có thể chịu được. Đồ Sơn Yêu Yêu mơ mơ màng màng đi vào trong nhà, nhưng không có ngã đầu liền ngủ, mà là dáng chống đỡ lấy tinh thần, xuất ra đưa tin ngọc giản cho mình Tiểu Di phát một đầu tin tức. "Đồ Sơn Yêu Yêu, Tiểu Di nói cho ngài một cái rất tin tức xấu, ngài cùng sư tôn đại nhân biên tập tới một nửa." Đồ Sơn Yêu Yêu mí mắt thực sự không nhấc lên nổi, nàng tại hồ tộc còn nhỏ tuổi, cho nên cần buồn ngủ lớn thân thể, nàng mơ mơ hồ hồ đem tin tức phát ra ngoài, sau đó từ từ nhắm hai mắt, tìm tòi út sấp trên giường, mỹ mỹ đi ngủ. Mà ở xa Đồ Sơn, Đồ Sơn Tâm Nhã nhìn thấy đầu này tin tức sau, cả người đều không tốt, coi là Yêu Yêu là phát hiện nàng cùng Hứa đại ca ở giữa chuyện, lo lắng hai hùng cùng đợi Yêu Yêu đoạn ở dưới, nhưng đợi tới đợi lui, đợi suốt cả đêm, lại vẫn không có tin tức phát tới, cái này khiến Đồ Sơn Tâm Nhã càng thêm bối rối. Hứa Dương giáng Lâm Dương Nguyên Cư. Nguyên Khấu Toàn dường như cũng hiểu biết nhà mình sư tôn khẳng định sẽ đến, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Hắn đi xuống bậc thang, đẩy cửa vào, ngước mắt liền nhìn thấy gian phòng bên trong, chính mình lớn Đồ Nhi người mặc áo mỏng, cầm trong tay bút lông tại miêu tả lấy cái gì. Hứa Dương đi vào Nguyên Khấu Toàn trước mặt, cẩn thận đánh giá lấy đan thanh chi diệu, đánh giá nửa ngày, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Nhi, ngươi vậy đây là Bách Điểu Triều Phượng?" Nguyên Khấu Toàn sớm có đoán trước nhà mình sư tôn sẽ đến, cho nên vẫn tại không chút hoang mang miêu tả lấy, nhẹ giọng chút đầu nói: "Ừ, đúng là Bách Điểu Triều Phượng, sư tôn cảm thấy thế nào?" Hứa Dương túi đầu cảm thấy có chút thấy không rõ, dứt khoát ngồi bên giường, ôm trầm Nguyên Khấu Toàn eo nhỏ nhắn tới phụ cận, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, tán dương: "Tiểu Nhi đan thanh chi đạo lại tinh tiến mấy phần a, bất quá vì sao không có điểm con người đâu?" Nguyên Khấu Toàn nghe được sư tôn lời nói, nội tâm vẫn còn có chút ngượng ngùng, huống chi sư tôn khoảng cách gần như vậy dò xét, thậm chí còn dùng tay đụng vào, nàng mấp máy môi, câu này nói: "Nếu là vẽ rồng điểm mắt, nó liền sẽ bay đi ra, cho nên Đỗ Nhi đang chờ sư tôn vi sư tại tông chủ nơi đó đợi có chút lâu, nhường Tuyển Nhi đợi lâu." Hứa Dương ôm Nguyên Khấu Toàn thon dài eo thon, ngẩng đầu nhìn đối phương, chân thành nói: "Nguyên Khấu Toàn liền vội vàng lắc đầu nói: "Không có không có, sư tôn tại tông chủ nơi đó chờ bao lâu, Đỗ Nhi cũng không quan hệ." Nàng không muốn để cho sư tôn cảm thấy mình là cái phụ, dù sao xem như chính cùng, lẽ ra nên rộng lượng một chút. Hứa Dương đưa tay sờ sờ Nguyên Khấu Toàn cái mũi, nói: "Vi sư suýt nữa quên mất, Tuyển Nhi xưa nay đều không phải là bình dấm chua." Nguyên Khấu Toàn nhịn không được nhẹ hừ một tiếng, nói: "Sư tôn, đừng đem Tuyển Nhi mơ mộng hao huyền quá, nếu sư tôn ngài tại tông chủ nơi đó nghỉ ngơi mấy ngày, không trở về Tử Vân Phong, Đồ Nhi khẳng định vẫn là sẽ ghen. Ở bên ngoài chơi có thể, nhưng nhất định phải về Tử Vân Phong qua đêm. Tuyển Nhi cũng là nhỏ bình dấm chua, còn thật đáng yêu." Hứa Dương hiểu ý cười một tiếng, không có tại cái đề tài này bên trên lại tiếp tục kéo dài, mà là đem Tuyển Nhi ôm ở trên đùi của mình, nhẹ tay mơn trớn đồ án, nói: "Thật sẽ sống tới sao?" Nguyên Khấu Toàn mềm nhũn nửa người, dáng chống đỡ lấy khí thế nói: "Thật, sư tôn, ngươi không tin sao?" Hứa Dương làm sao có thể không tin, cười nói: "Tuyển Nhi nói cái gì, vi sư liền tin cái gì, vi sư đã tới, ngươi mẹ rồng điểm mắt ta." Nguyên Khấu Toàn khẽ bước cảm, cố nén cảm giác khác thường, ngồi dậy, cầm đan thanh bút, cho mắt phượng vẽ rồng điểm mắt. Trong chốc lát, lệ, một tiếng tiếng hót vang vọng gian phòng. Một cái hỏa hồng thần phượng dương cánh bay lượn bay ra, dùng hỏa thiêu đốt, phóng lên tận trời, dẫn tới bên trong căn phòng nhiệt độ đều tăng lên không ít, mà tại cái này phượng hoàng sau lưng lại có bách điểu đang cùng theo. Phượng Vũ Cửu Thiên. Hứa Dương dường như đưa thân vào trong bức tranh, mà đại đồ đệ giờ phút này hóa thân thành cái kia thần phượng, tại hắn bao quanh, xích vũ phất qua gương mặt, phất qua toàn thân, cũng không nóng rực, ngược lại cho hắn một loại dịu dàng như nước cảm giác, liền như là bị nước hồ bao khỏa, trường thiên cùng nước kết nối một mảnh, thiên lý yên ba, mênh mông phiêu miểu, một cái hỏa phượng tại phiêu nhiên mẹ múa. Chẳng biết lúc nào, hỏa phượng dừng lại tại trước người hắn. Hứa Dương khẽ bước xích vũ, tán dương: "Tiểu Nhi, ngươi đang thanh chi đạo, đã đi tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Nàng cái này đan thanh chi đạo là sư tôn mà sinh, bây giờ nghe được sư tôn lần nữa khích lệ, nội tâm của nàng tự nhiên rất cảm thấy thích thú. Thanh lanh trên gương mặt hiện hiện một vẻ ý cười, như vạn năm băng sơn bên trên tuyết liên nở rộ, thiên địa một nháy mắt thất sắc, nàng khẽ hé môi sau nói, sư tôn, ngài ưa thích liền tốt. Hứa Dương không tiếp tục nghiên cứu đan thanh chi đạo, mà là nhẹ giọng dò hỏi, vi sư không tại Tử Vân Phong trong khoảng thời gian này, có thể gặp phải cái gì nan giải chuyện? Cái khác phong có không có làm khó với ngươi? Mặc dù có hắn tại, cho cái khác phong một vạn lá gan, cũng không dám bên trên Tử Vân Phong tìm phiền toái, nhưng nên hỏi vẫn là hỏi, dù sao hắn làm là sư tôn, lẽ ra nên đối với mình đổ nhi biểu lộ quan tâm. Không có. Sư tôn ngài không tại phong bên trong khoảng thời gian này, trong tông trên cơ bản cũng không có sự vụ gì, chính là có một ít đệ tử thường xuyên tụ tại Tử Vân Phong chân núi, nhìn bộ dáng của bọn hắn là muốn bái nhập Tử Vân Phong, Đồ Nhi không có để ý bọn hắn, các sư muội cũng thành thật, uy quy củ cụ tu hành, bởi vậy Đồ Nhi mới có thời gian đột phá hóa thần cảnh nguyên khấu toàn thanh âm êm dịu nói, hoàn toàn không giống như là tảng băng, cùng tiểu ấm lô dường như, đỏ bừng, gương mặt đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Tuyền Nhi thiên phú chắc tuyệt, nếu không phải phong bên trong sự vụ hỗn loạn, khả năng Tuyền Nhi sớm đã là chân quân. Sư tôn, cũng đừng nói lời này, cho sư tôn phân ưu, là ta cái này làm Đồ Nhi bản phận. Nguyên Khấu toàn đôi mắt lấp lóe, giọng điệu chân thành nói, chỉ là Đồ Nhi bản phận sao? Hứa Dương tay khoác lên đại đồ đệ trên bờ vai, nhẹ nhàng ôm lấy cằm của nàng, cười ha hả nói. Nguyên Khấu toàn bị sư tôn đống nhiên trêu chọc một chút, ánh mắt không hiểu có chút thẹn thùng, ngập ngừng nói bờ môi, muốn nói lại thôi, rất khó đáp lại cái đề tài này. Tuyền Nhi tại sao không nói chuyện? Hứa Dương trắng trợn trêu đồ nói. Nguyên Khấu toàn lông mi run rẩy, nói khẽ, không biết rõ nói cái gì. Là không biết rõ, còn là bởi vì thẹn thùng. Hứa Dương giáng tại đại đồ đệ bên hai, ôn nhu nói, không có, không có thẹn thùng. Nguyên Khấu toàn vai thẳng run. Chương 275, gia pháp hầu hạ, Đồ Nhi muốn học. Chương 275, gia pháp hầu hạ, Đồ Nhi muốn học. Còn nói không có, như vậy đi, ngươi gọi vi sư một tiếng phu quân, vi sư liền không làm khó dễ ngươi, thế nào? Phu Nguyên Khấu toàn tiếng như mỗi vo ve nói, thế nào? Vi sư cái này phu quân khó như vậy lấy mở miệng sao? Hứa Dương cười tủm tỉm nói. Phu quân Nguyên Khấu toàn nhắm đôi mắt lại, gương mặt xinh đẹp đỏ đều nhanh muốn nhỏ ra huyết, nàng bị nhà mình sư tôn nắm gắt gao. Tuyền Nhi thần ngoan. Hứa Dương nắm đuốt đại đồ đệ cái cằm, ba một ngụm. Bởi vì đại đồ đệ tính cách nguyên nhân, cho nên trêu chọc nàng, liền đặc biệt có thể cho người thỏa mãn cảm giác, nhất là loại kia người trước người sau tương phản manh, không phải tự mình kinh nghiệm lời nói, là rất khó trải nghiệm loại cảm giác kỳ diệu này. Nguyên Khấu toàn dường như không muốn cứ như vậy bị sư tôn nắm, nàng lại xoay người, dù là gương mặt đã đỏ đến không tưởng nổi, lại là mở mắt ra, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy ánh lửa, nói, ta đều gọi sư tôn vi phu quân, cái kia sư tôn có phải hay không phải gọi ta vì phu nhân? Phu nhân? Phu nhân không có nàng dâu dễ nghe, ngươi nói đúng a, nàng dâu. Hứa Dương xoa Tuyền Nhi tóc, ánh mắt trong suốt, ôn nhu nói, thế nào cảm giác nàng dâu càng thân mật hơn một chút, hơn nữa càng giống tương nhu dĩ mặt lao phu lao thê. Nguyên Khấu toàn gương mặt xinh đẹp và bừng, sư tôn, ngài lại trêu chọc ta đều vô dụng, ta cái gì đều cho ngài, lời thật lòng đều không được a. Hứa Dương cười nói, đi là đi, chính là quá cảm thấy khó xử. Nguyên Khấu toàn thấp cúi đầu, giấu ở Hứa Dương trong ngực, lắng nghe nhà mình sư tôn nhịp tim. Sư tôn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực tim đập nhanh đến cũng hết sức lợi hại. Nếu có thể một mực dạng này liền tốt. Nguyên Khấu toàn trông đợi nói, một mực dạng này, Tuyền Nhi ngươi chiến lược không được. Hứa Dương nghiêm túc nói. Nguyên Khấu toàn sững sờ, sau đó gương mặt chợt đỏ bừng, duỗi ra nắm đấm nhẹ nhàng nện ở trên lồng ngực, nói năng lộn xộn nói, sư tôn, ngài thế nào không có chính hình? Đồ Nhi có ý tứ là, nếu như sư tôn có thể không bế quan thời gian dài như vậy liền tốt. Nói như vậy, liền có nhiều thời gian hơn bồi Đồ Nhi. Đồ Nhi rất muốn cùng sư tôn đi khắp thế gian, đi dạo hết hồng trần, nếm khắp thiên hạ mỹ vị, thưởng tận nhân gian phong cảnh, sau đó lại chọn một phong cảnh tú mỹ địa phương, dựa vào núi, ở cạnh sông, xây nhà mà ở, hái hoa cúc đông dưới rào, khoan thai thấy Nam Sơn thành thật khai báo. Tuyền Nhi, ngươi có phải hay không theo ngươi thanh nhi sư muội nơi đó nhìn thứ không nên thấy? Hứa Dương ngón tay gõ gõ Nguyên Khấu toàn cái chán, hỏi. Nguyên Khấu toàn nuốt nuốt cái chán, ánh mắt lơ lửng không cố định, không có, không có, còn dám nói láo, nên đánh. Hứa Dương trực tiếp đối Nguyên Khấu toàn ra pháp thị hầu. Nguyên Khấu toàn bắt được nhà mình sư tôn đôi mắt bên trong hưng phấn, không khỏi cắn môi nói, rõ ràng là sư tôn chính mình muốn đánh, còn tìm cớ gì? Khu khu. Hứa Dương thanh khục một tiếng, nói, có thể chớ nói nhảm, vi sư mới không có biến thái như vậy. Nguyên Khấu toàn hoa đảo con ngươi chớp chớp, cười nói, kia nếu Đồ Nhi Nguyên Khấu toàn dán Hứa Dương bên hai, nói vài câu thì thầm. Hứa Dương nghe vậy, đôi mắt bên trong lập tức buộc phát ra hào quang sáng chói, hắn nhìn chằm chằm lớn Đồ Nhi, ánh mắt nóng rực nói, thật hay giả? Giả. Kỳ hỉ. Nguyên Khấu toàn đôi mắt bên trong lấp lóe một sợi giảo hoạt, lông mi còn cong, cười nói, giả làm thật lúc thật cũng giả, Tuyền Nhi, vi sư thật là. Hứa Dương thật là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người, đã Tuyền Nhi xét ra, hắn khẳng định là muốn thực tiễn một chút. Nguyên Khấu toàn nghe thấy lời này, thanh lãnh gương mặt rõ ràng luống cuống một chút, vội vàng ngăn lại nhà mình sư tôn, nói, thật là giả, Đồ Nhi cũng chính là tại bí tịch bên trên nhìn qua mấy lần, rất khó, căn bản học không được. Lớn Đồ Nhi trong giọng nói mang theo khẩn cầu, xem ra là thật sẽ không, mắt thấy liền phải biến thân người sói. Hứa Dương mạnh mẽ đã ngừng lại thân hình, nhìn về phía Nguyên Khấu toàn, ánh mắt thâm thúy, nói, vậy ngươi đem bí tịch lấy ra, vi sư cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu một chút. Nguyên Khấu toàn nhăn nhó nửa ngày, dù sao nàng theo tiểu thanh nơi đó đem bí tịch không thu lại sau, liền hàng ngày khắc khổ học tập, nhưng dù vậy, vẫn là có rất nhiều tuyệt kỹ không có học được vị, nếu để cho sư tôn nhìn qua, vạn nhất, hậu quả khó mà lường được. Nhưng giờ này phút này, tên đã trên dây, không phát không được, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem bí tịch móc ra, đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương nhìn xem rách dưới bí tịch, trang giấy đều nhanh rất xuống, hiển nhiên Tuyền Nhi không ngừng nhìn mấy lần, hắn tiếp nhận bí tịch, tùy ý lật nhìn một lần, phát hiện trong đó có đa số Tuyền Nhi đã dung hội quan thông, còn có một chút, thật có chút khó khăn, bởi vì cần song phương ăn ý, cho nên Tuyền Nhi rất khó luyện thành. Tuyền Nhi, chúng ta liền nghiên cứu cái này a. Hứa Dương chỉ bí tịch bên trên một chiêu thuật pháp, ánh mắt buồn bã nói, cái này sao? Có phải hay không có chút quá khó khăn? Nguyên Khấu toàn thân thể cứng đờ, lắp bắp nói, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, yên tâm, vi sư cùng ngươi một khối nghiên cứu, nhất định có thể nghiên cứu thông. Hứa Dương cười ha hả nói. Nguyên Khấu toàn hít sâu một hơi, nói, kia, vậy được rồi. Nàng vươn tay, vuốt vuốt có chút trắng bệnh dịu dàng gương mặt, nội tâm tại cho mình không ngừng động viên. Đều là hóa thần cảnh, chiến lược tăng lên mấy lần, không cần thiết sợ. Tuyền Nhi, cố lên, ngươi thật là chính cung, có thể nào sợ khó đâu. Hứa Dương cũng tại trấn an Nguyên Khấu toàn, ra hiệu đại đồ đệ không cần khẩn trương như vậy, trấn an nói, không có chuyện gì, có vi sư tại, vi sư sẽ giúp ngươi. Nguyên Khấu toàn nghe được sư tôn câu nói này, đã cảm động lại không dám động, chỉ có thể cùng để tuyến con rối dường như, tùy ý Hứa Dương đong đưa. Hứa Dương cầm bí tịch, đối chiếu cho Nguyên Khấu toàn điều chỉnh tư thế, mang trên mặt ý cười, nói, Tuyền Nhi, cảm giác còn thật đơn giản, ngươi đừng khẩn trương như vậy. Nguyên Khấu toàn trong lòng căng thẳng, nhịp tim chập trùng không chừng, nhưng lại rất nhanh liền bình phục xuống dưới, nàng ôm nhà mình sư tôn, vẻ mặt có chút buông lòng nói, giống như xác thực thật đơn giản. Hứa Dương lại nhìn một chút bí tịch bên trên ghi lại cái khác võ kỹ, cười nói, tốt, cái này học xong, chúng ta lại học học cái khác à? À, còn muốn học hắn sao? Nguyên Khấu toàn kêu lên sợ hãi, kỹ nhiều không ép thân, Tuyền Nhi, ngày sau, ngươi nếu là cùng ta xuất hành, không nhiều học vài môn võ kỹ bản thân sao được đâu? Hứa Dương nghiêm túc nói, hắn làm là sư tôn, tự nhiên là muốn bản thân thực tế thay đổi nhì cân nhắc. Nói thì nói như thế, nghe cũng rất có đạo lý, nhưng Nguyên Khấu toàn mơ mơ màng màng, luôn cảm thấy có một tia không thích hợp. Nếu không tối nay liền học một chiêu này a, sư tôn, cái khác, ngày sau lại học cũng không muộn. Nguyên Khấu toàn thanh âm mềm nhu nói, cùng con mèo con dường như, tại gai Hứa Dương cánh cửa lòng. Hứa Dương cũng không có làm khó Nguyên Khấu toàn, mà là ôm nàng, nhẹ nhẹ cười cười nói, tốt, đã Tuyền Nhi không muốn, vậy thì ngày sau lại học a. Bất quá, vi sư qua mấy ngày, liền phải bế quan, là đột phá đại thừa cảnh làm chuẩn bị, đoán chừng phải mấy tháng khả năng phá quan. Nguyên nội tâm đông nhiên nổi sóng, đột phá đại thừa cảnh, ngắn thì mấy tháng, lâu là nói không chừng liền phải một năm nửa năm, thời gian dài như vậy, không gặp được sư tôn, nàng còn không phải tương tư thành ta. Nàng ngước mắt nhìn Hứa Dương, cắn cắn răng ngà, trong giọng nói mang theo một tia chơi liều, nói, sư tôn, Đồ Nhi muốn học chương 276, thần vương tung tích, Tô Kha giã vọng chương 276, thần vương tung tích, Tô Kha giã vọng trời tờ mở sáng. Ánh nắng vẩy xuống một mảnh hoa hồng. Dương Nguyên Cơ. Hứa Dương túi đầu nhìn xem trong ngực mềm nhũn giai nhân, trên gương mặt vẫn như cũ đỏ bừng, đôi mắt nhắm lại, nhìn tựa như là mỏi mệt quá độ, tại nghỉ ngơi. Đêm qua xuân thủy sinh, thủy dương chấm sóng biết. Không thể không nói, đại đồ đệ tấn thăng hóa thần cảnh sau, chiến lực thực hiện chất đồng dạng bay bọn, hình lục giác chiến sĩ đạt được tiến một bước tăng cường, tại cùng hắn so tài như vậy chiều, vẫn như cũ giữ lại có dư lực, rất là kinh khủng. Hứa Dương tới hào hứng, nhéo nhéo trong ngực giai nhân gương mặt. Nguyên Khấu toàn mở ra nhập nhẹ mặt mày, nhu đề hơi khẽ nâng lên, vỗ vỗ, ngượng ngùng nói, sư tôn, đừng làm rộn. Nghe được câu này có chút chột dạ thanh âm, Hứa Dương biết được, cuối cùng đại đồ đệ bất bại, hắn lúc này không còn dở trò xấu, mà là cúi đầu tại trên trán nàng hôn một chút, nói vài câu thể mình lời nói, phu nhân, nàng dâu loại hình thân mật xưng hô, đổi lấy gọi. Đem Nguyên Khấu toàn dỗ đến không muốn không muốn. Thanh lãnh dung nhan hiện hiện một mảnh đỏ ửng, đầu thậm chí đều nhanh bốc khói. Tuyền Nhi, ấn Nguyên Khấu toàn nháy nháy đôi mắt, thanh âm rất nhẹ. Vi sư đi trước. Hứa Dương đứng dậy nhảy xuống giường, tâm tư khẽ động, quần áo liền mặc chỉnh tề ở trên người. Đi thôi, đi thôi. Nguyên Khấu toàn thực sự không có khí lực, ngay cả nói chuyện cũng rất yếu ớt, rất có Dương Liễu Phật gió mảnh mai cảm giác, để cho người ta rất là thương tiếc. Nàng muốn cho là mình hóa thần cảnh, thế nào cũng có thể cùng sư tôn gọi cân sức ngang tài, kết quả vẫn là thảm bại, nếu không phải sư tôn thu lực, đoán chừng nàng sớm đã mất đi ý thức. Nàng đưa mắt nhìn nhà mình sư tôn rời đi, méo méo mi tâm của mình, làm dịu thân thể mỏi mệt, chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng dậy, đi vào bồ đoàn bên cạnh, đem một đống bình bình lọ lọ xuất ra, bên trong cất giữ đều là chân quý tu hành tài nguyên, nàng chuẩn bị dùng những này tu hành tài nguyên khôi phục một chút thể lực, thuận tiện đem đêm qua đạt được chỗ tốt chuyển hóa làm tu vi bên trên tăng lên. Cùng lúc đó, cơ tộc phụ cận một chỗ tiểu thiên địa. Đây là một chỗ trốn không người, bên trong đổ nát hoang vu một mảnh, hoang tàn vắng vẻ, hiển nhiên là đã bị bỏ hoang hồi lâu, linh khí rất là mỏng manh, có băng tuyết phiêu diêu, có thể xưng vùng đất nghèo nàn. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nơi đây hóa ra là cơ tộc tổ địa một trong, nhưng về sau bởi vì tài nguyên hao hết, cơ tộc lúc này mới chuyển rời khỏi nơi này. Tiệp cơ đạo huyền thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta ẩn thân nơi này, hắn không sẽ phát hiện. Người nói chuyện là một cái lao giả, thân hình hắn thon gầy, khí huyết suy bại, khí tức bất ổn, hư hư thực thực bị trọng thương. Hắn đứng ở trong một cái sơn động, ánh mắt tiêu điều, nhìn cách đó không xa lạnh lẽo gian nan vất vả. Mà ở bên cạnh hắn, thì có một thanh niên bộ dáng nhân vật, sợi tóc quanh quẩn lấy bảo quang, cả người bao phủ tại một cỗ uy nghiêm khí thế bên trong, ánh mắt bên nghệ, có quét ngang tiên địa chi tướng, giống như một tôn thiếu niên thần vương lâm tại thế gian. Người này chính là từ Cơ Đạo Huyền dưới tay may mắn chạy trốn thần vương thể Tô Kha, về phần lão giả đồng dạng cũng là thần vương thể, nhưng lại tên không nổi danh, chưa từng tại thiên hạ ngũ vực bên trong lưu lại qua sự tích gì, nguyên nhân chính là như thế, khả năng đống nhiên nổi lên, theo Cơ Đạo Huyền trong tay cứu Tô Kha. Sư thúc tổ, ngươi nói cái này Cơ Đạo Huyền tuổi thọ không nhiều, hắn có thể chống đến đại tranh chi thế mở ra sao? Tô Kha ánh mắt lấp lóe tinh mang, toàn thân tản ra một cỗ huyền diệu khí tức, phản phất tại tu luyện một môn chí cường công pháp, dẫn tới ngoài động phong tuyết cũng vì đó đình trệ. Hắn nhất định sẽ chống đến đại tranh chi thế, chống đến kia Hứa Dương một mình đảm đương một phía. Lão giả chắc chắn nói, hắn cùng Cơ Đạo Huyền là cùng một thời đại, làm sao Cơ Đạo Huyền quá mức xuất sắc, đem lúc ấy tất cả yêu nghiệt quang mang đều che giấu, hắn tự biết không phải là đối thủ, bởi vậy cũng không tại thiên hạ hành động, cái này mới danh tiếng công hiện. May mắn hắn làm như vậy, nếu không Cơ Đạo Huyền hủy diệt Tiệt Thiên giáo lúc, hắn căn bản không có cách nào thừa cơ mang theo Tô Kha thoát đi, khẳng định trước tiên liền bị Cơ Đạo Huyền chú ý tới, năm đế binh tại chỗ đánh chết. Ý niệm tới đây, lão giả nội tâm không khỏi hiện ra vẻ may mắn. Tiên Hứa Dương không khỏi cũng quá mức vì tiền, một đám cổ quái thai vậy mà không làm gì được hắn, thậm chí toàn bộ chết tại trong tay của hắn, ta luôn cảm giác cái này Hứa Dương lại sẽ là một cái Cơ Đạo Huyền. Tô Kha vẻ mặt rất nghiêm túc, tại đề cập Hứa Dương lúc, hắn không thể không giữ vững tinh thần đến, bởi vì cái này Hứa Dương rất hiển nhiên là đương thời mạnh nhất yêu nghiệt một trong, đến nay chưa chắc từng có thua trận, ngay cả tiên tiên đạo thai đều chết tại trong tay đối phương. Phải biết tiên tiên đạo thai loại thể chất này rất khủng bố, trời sinh cần nói, thời kỳ viễn cổ nắm giữ như thế thể chất cơ hồ đều chứng đạo thành tiên, mà bây giờ lại bị mạnh mẽ đánh chết, cái này khiến Tô Kha căn bản không dám khinh thường Hứa Dương, đem Hứa Dương coi là đời này thứ nhất đại địch. Hắn tự nghĩ, nếu là lấy mình bây giờ trạng thái đi khiêu chiến Hứa Dương, đoan chừng thập tử vô sinh. Ngươi sợ? Lão giả ngước mắt, ánh mắt hào quang lóe lên, dường như chư thiên tinh thần đang câu xiết, nhìn về phía Tô Kha, hỏi: "Sư thúc tổ, nói đùa, ta là thần vương thể, làm thống ngự bản thế, 3000 thể chất, duy ta là thần, thiên hạ tranh bá ta sư vương, không cần sợ một cái nho nhỏ chí dương đạo thể." Thần vương thể Tô Kha đang nói câu nói này, khí thế bay lên, đôi mắt bên trong dựng dục vô tận tự tin, liền ngay cả sợi tóc bên trên bảo quang đều nở rộ sáng chói ánh sáng trạch. Lịch đại đến nay, liền không có chí dương đạo thể che đậy một thế truyền thuyết sự tích, bình thường đều là cái khác thể chất đá cây chân, cho nên Hứa Dương giai đoạn trước lại yêu nghiệt, hắn cũng không thèm để ý. Đợi đến đại tranh chi thế mở ra, thiên địa giải phóng, kia phong tỏa ngăn cản cảnh giới gông cùng xiển xích bị mở ra, thiên hạ người tu hành tu vi sẽ đạt được kinh khủng tăng lên, đến lúc đó đừng nói đại thừa cảnh, đoán chừng ngay cả độ kiếp cảnh đều sẽ cùng mọc lên như nấm dường như từng gốc xuất hiện. Chờ tới lúc đó, đừng nói Hứa Dương, ngay cả Cơ Đạo Huyền cũng không tính cái gì. Đại tranh chi thế mới là hắn sân khấu, đến ở hiện tại, liền để Hứa Dương cái này thu được về châu chấu tại ngày nhót mấy ngày. Tốt, có chí khí. Lão giả không khỏi tán thưởng một câu nói: "Ngươi an tâm tu hành, ta giao cho công pháp của ngươi có thể thôn phệ thể chất để bản thân sử dụng, nếu là thôn phệ thể chất đủ nhiều, thậm chí có khả năng tiến một bước thăng hoa, trở thành chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất, hỗn độn thể." Thần vương mặc dù đã là vô địch đường, nhưng hỗn độn lại nâng cao một bước. Lão giả trầm giọng bàn giao nói: "Hỗn độn thể chính là 3000 thể chất đứng hàng thứ nhất tồn tại, cái này đầu tiên là không thể nghi ngờ, bởi vì tại một cái cực kỳ chói lọi thời đại, thiên hạ ngũ vực, 3000 thể chất tế xuất, nhưng lại bị hỗn độn thể dễ như trở bàn tay nghiền ép, tất cả yêu nghiệt đều là xương trắng, hóa thành đá đặt chân, bị cái kia tuyệt đại yêu nghiệt giẫm tại dưới chân, cuối cùng đăng lâm đế vị, quét ngang cửu thiên thập địa, hỗn độn vi tôn. Đại tranh chi thế mở ra, chính là ta đi săn thiên hạ yêu nghiệt thời điểm, Hứa Dương cũng là ta đi săn mục tiêu." Tô Kha đôi mắt bên trong bộ phát tuyệt diễm hào quang, lồng ngực chập trùng không ngừng, vẻ mặt kích động dị thường. Vừa nghĩ tới bị kia Cơ Đạo Huyền ký thác kỳ vọng Hứa Dương, cuối cùng sẽ luân vì mình áo cưới, hóa thành chính mình tấn thăng hỗn độn thể chất dinh dưỡng, hắn liền vô cùng hưng phấn, rất là chờ mong đại tranh chi thế có thể sớm ngày đến. "Kiên nhẫn chờ đợi à, ngươi là chúng ta Tiệt Thiên giáo lịch đại đến nay nhất người có thiên phú, tương lai nhất định phải nở rộ thuộc về mình hào quang, đại tranh chi thế chắc chắn có ngươi một chỗ cắm rủi." Lão giả trong mắt một vệt quỷ dị quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, dàn môi trên mặt tươi cười, nói: "Chương 277, có chủ chi vận, thiên mệnh chuyển di chương 277, có chủ chi vận, thiên mệnh chuyển di một bên khác." Thiên Lôi Phong, đơn sơ trong đập phủ, Lý Thương Huyền nằm ngã xuống giường, một bộ ngủ say bộ dáng, hiển nhiên là đã nhập mộng. Vân mộng tiên cảnh, mênh mông biển mây lan lộn, Thanh Thúy Sơn Phong đứng vững. Lý Thương Huyền ngồi xếp bằng tại đất, trên thân trường sinh chi ý nồng đậm, tu vi đã đi tới ngưng anh cảnh. Trải qua thời gian dài tu hành, hắn cuối cùng là đột phá. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì đạo điên tiền bối rất lâu không có tới, dẫn đến hắn thật lâu không uống từng tới kiêm ngộ đạo trà, bằng không hắn nhất định có thể sớm hơn mấy ngày phá cảnh. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn tranh chiến, cho nên đạo điên tiền bối tức giận, lúc này mới không tới gặp mình. Có thể Lý Thương Huyền cũng không cho là mình sai, bởi vì hắn nắm giữ trường sinh kinh, chỉ cần an an ổn ổn tu luyện, tuổi thọ vô cùng tận cũng, cùng trời đồng tề không phải là ngộng, mà những người khác lại sớm muộn sẽ dưới sự bào mòn của năm tháng, biến thành xương khô. Cho nên hắn không cần thiết bước lên phong hiểm, đi tranh đoạt kia một chút giá trị không cao cơ duyên. Cơ duyên cho dù tốt, chẳng lẽ có thể hơn được cái này Vân Mộng Tiên cảnh sao? Khẳng định là không sánh bằng. Hoa Nhi, lúc này, một giọng giản mua tự sau lưng của hắn vang lên. Lý Thương Huyền lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: "Thương Huyền, gặp qua đạo điên tiền bối." Tiên Phong Đạo Cốt đạo điên cưới tiên hạc dáng lâm tại Lý Thương Huyền trước người, trong tay bổ phiến nhẹ giơ lên, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói: "Nhanh lên, nhanh lên." Lý Thương Huyền đứng dậy, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem đạo điên tiền bối, cổ họng nhấp nhô mấy lần, dường như chờ đợi đối phương mời hắn đi đỉnh nghỉ mát uống trà. Nhưng đạo điên lại không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là cưỡi tại tiên hạc bên trên, nhìn xem Lý Thương Huyền, trầm mặc một lát, nói: "Hoa Nhi, bần đạo muốn đi." Lý Thương Huyền trong lúc nhất thời không có quay lại, thốt ra chính là: "Không biết đạo điên tiền bối đi hướng nơi nào dạo chơi, ngày nào trở về?" Đạo điên thở dài, nói: "Hôm nay rời đi, liền không trở lại." Nghe vậy, Lý Thương Huyền vẻ mặt khẽ giật mình, khó có thể tin nhìn xem đạo điên, gian nan mở miệng nói: "Đạo điên tiền bối, đây là muốn vứt bỏ ta mà đi?" "Hoa Nhi, thiên mệnh có trái a?" Đạo điên cảm thán nói. "Có thể tiền bối, ngài không phải nói ta là thiên mệnh chi tử sao?" Vì sao Lý Thương Huyền trong mắt hiện hiện nồng đậm hoang mang, khó hiểu nói: "Xem ở bần đạo cùng ngươi quen biết một trận phấn thượng, bần đạo liền điểm phá một lần." "Hoa Nhi, thiên mệnh cũng có thể chuyển gì, bởi vì ngươi cũng không..." Đạo điên nói đến một nửa, thanh âm im bặt mà dừng, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó chặn lại miệng, không cho hắn tiếp tục nói phá thiên cơ. Nhưng Lý Thương Huyền lại là nghe hiểu, bởi vì hắn không có dựa theo thiên đạo chỗ quy hoạch lộ tuyến đi thu hoạch được những cơ duyên kia, cho nên thiên đạo cho là hắn không thích hợp bị bồi dưỡng, đem hắn đem thả bỏ. Hắn mặc dù trong lòng không tình nguyện, thậm chí có chút muốn mắng thiên đạo, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn lại xuống tới, nhìn xem đạo điên, lần nữa thi lễ, nói: "Thương Huyền đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, cũng đa tạ tiền bối những ngày qua chiếu cố, cuối cùng sẽ có một ngày, Thương Huyền tất nhiên sẽ cùng tiền bối gặp lại." Thiên đạo không cho rằng hắn hiện tại chỗ đi đường là chính xác, nhưng hắn lại vẫn cứ muốn chứng minh chính mình đi con đường này khẳng định là đúng rồi. Trường sinh cầu đạo ai là đỉnh, thấy một lần Thương Huyền đạo thành không. Đây là Lý Thương Huyền giác vọng. Có trường sinh kinh cùng Vân Mộng Tiên cảnh tại, hắn không cảm thấy mình tương lai thành tựu sẽ thấp, nói không chừng liền có thể chứng đạo thành tiên. Người Hoa Nhi này tâm tính thật sự là không tầm thường tốt. Đạo điên rất muốn nói cho hắn một thứ gì, nhưng lại không đành lòng lại đả kích hắn, hòa ái cười nói: "Hoa Nhi, vờn đạo tin ngươi." Nói xong, đạo điên cấp tốc cưỡi hạc rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Nơi đây đã là vật có chủ, hắn nếu là đợi tiếp nữa, tất nhiên sẽ gặp đại họa. Về phần Lý Thương Huyền, tu vi còn thấp, cùng sâu kiến không có gì khác biệt, hẳn là sẽ không bị nơi đây chủ nhân để vào mắt. Đạo điên bóp tính qua, Lý Thương Huyền tính mệnh không lo. Chờ đạo điên bay sau khi đi, Lý Thương Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trên mặt hiện hiện một vẻ kiên nghị, lẩm bẩm: "Cho dù thiên đạo đều không tin ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi nhất không chịu thua kém, con đường trường sinh sẽ không sai." Hắn nhắm đôi mắt lại, trường sinh đạo ý bốn phía mà ra, phô thiên cái địa, bao phủ khắp nơi, tản mát ra một cỗ tuế nguyệt mênh mông chi ý. Rời đi Dương Nguyên Tư sau, Hứa Dương cũng không có vội vã tu luyện, mà là chạy theo Tĩnh Uyển lâu đi. Bởi vì Thanh Nhi cùng Ngọc Nhi, hai cái này đồ nhi tại cổ trên chiến thuyền không ít cùng hắn luận bàn, cho nên hắn tự nhiên mẹ qua. Vừa đến Tĩnh Uyển lâu, một đạo thân thể mềm mại liền đụng vào trong ngực của hắn, chính là Tân Khả Uyển. Nàng cái mũi tại Hứa Dương trên thân nhẹ nhàng ngửi ngửi, bởi vì nàng là tiểu ăn hàng, khứu giác đặc biệt linh mẫn, lập tức liền ngửi được hai loại son phấn mùi thơm, trong đó một loại là thuộc về đại sư tỷ, vậy còn dư lại một loại, hẳn là thuộc về tông chủ. Còn tốt, chính mình tại sư tôn trong lòng xếp ở vị trí thứ ba. Tân Khả Uyển đấy mắt mang theo vài phần hưng phấn, đầu tại Hứa Dương trong ngực cọ qua cọ lại nói: "Sư tôn, Uyển Nhi rất nhớ ngươi, ngài không tại Tử Vân Phong trong khoảng thời gian này, Uyển Nhi có thể trung thực, đều không có vụng trộm trượt xuống sân qua, vẫn luôn tại chăm chỉ tu luyện, căn bản cũng không có buông lòng, cho nên xem ở Uyển Nhi như thế nghe lời phân thượng, sư tôn ngài muốn làm sao ban thưởng Đỗ Nhi?" Tân Khả Uyển ngẩng đầu, con ngươi lóe ra nhu hòa tình mang, không ngừng nháy nháy, vẻ mặt cực kỳ chờ mong. "Uyển Nhi thần ngoan." Hứa Dương khen ngợi một câu, sau đó liền không có hạ văn. Tân Khả Uyển chờ đợi nửa ngày, không có chờ tới câu kế tiếp, nàng không khỏi có chút tức giận niết miệng, cảm giác đều có thể treo dầu ấm, nói: "Sư tôn, sau đó thì sao?" Hứa Dương thấy tiểu ngũ ăn mặc rất tinh xảo, hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, ôm Tần Khả Uyển tinh tế vòng eo, nói: "Sau đó vi sư ban thưởng ngươi, biến thành linh quả, nhường vi sư nhấm nháp một phen." Tần Khả Uyển gương mặt phiếm hồng, đội vàng tránh thoát Hứa Dương tay, không đúng không đúng, hẳn là sư tôn biến thành đại linh quả, nhường Đỗ Nhi nhấm nháp. Hứa Dương tay không nhúc nhích tí nào, liền đặt ở Tần Khả Uyển trên lưng, cười nói: "Không đúng chỗ nào, vẫn luôn là vi sư làm đại linh quả, lần này nói thế nào cũng nên đến với ngươi." Tần Khả Uyển bả vai bặm mẹo, làm thế nào cũng không tránh thoát, nàng dứt khoát từ bỏ, xoa cằm nghĩ nghĩ, cảm thấy sư tôn lời nói giống như cũng có chút đạo lý, cúi đầu tựa ở Hứa Dương trên bờ vai, nhỏ giọng nói: "Cái kia sư tôn, ngài muốn?" Hứa Dương khẽ mỉm cười nói: "Cùng ngươi khi đó như thế." "Không cần." Tần Khả Uyển ra vẻ thận trọng đẩy một chút Hứa Dương, nhưng không có thôi động, liền theo hắn. Chương 278, nửa năm sau, Phản Thiên. Chương 278, nửa năm sau, Phản Thiên. Sư tôn, chuyện này đối với sao? Đỗ Nhi lúc trước chính là như thế nhấm nháp đại linh quả sao? Tần Khả Uyển dáng người tỷ lệ tuyệt hảo, khả năng nữ giả nam trang thời điểm, bởi vì quần áo che lấp, cho nên nhìn không ra, chỉ khi nào thay đổi nữ trang, cái kia chính là hiển nhiên luyện chuyển giai nhân, mang trong lòng như gốc, rất là tinh mịch. Giờ này phút này, nàng chỉ cảm thấy có một cái đầu trong ngực ủi đến ủi đi, phải ngứa một chút. "Đương nhiên đúng rồi, lúc ấy ngươi chính là như vậy, vi sư còn không có làm cản qua chia một ít sự tình đâu." Hứa Dương thanh âm mơ hồ không rõ truyền đến, khiến cho Tần Khả Uyển không hiểu có chút đỏ mặt. "Càng qua chia một ít?" Tần Khả Uyển hơi hơi nhớ lại một chút, đầu trực tiếp liền cùng hơi nước cơ dường như, tại phốc phốc không ngừng bốc lên mạch hơi. "Sư tôn." Nàng tận lực khống chế lại chính mình, duy trì trấn định. "Chuyện gì?" Hứa Dương đắm chìm trong rửa mặt bên trong, thật vất vả phân ra thần đến đáp lại Tần Khả Uyển. Tần Khả Uyển vai thẳng run, có chút không được tự nhiên, ôn nhu nói: "Đỗ Nhi không biết nên nói như thế nào." Hứa Dương có thể nghe ra Đỗ Nhi trong lời nói có hàm ý, nhưng hắn hiện tại ngay tại làm chính sự, thật sự là không có nhàn hạ công phu, chỉ có thể hơi có vẻ qua loa nói, ngươi nói thôi, vi sư nghe đâu? Cái này có thể chăm chú nghe rằng sao? Sợ không phải lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra. Tần Khả Huyền có lòng muốn bóp nhà mình sư tôn lỗ thai, nhưng nhà mình sư tôn tâm viên ý mã, ngựa thả Nam Sơn, giấu nghiêm nghiêm thật thật, căn bản bắt không được, chỉ có thể gắt giọng, kia Đỗ Nhi liền thế nào nói cho ngươi? Ân. Tần Khả Huyền nhớ lại một chút, nói, trước đó không lâu, Thiên Lão đưa tin tại ta, nói lên giới hạ xuống pháp chỉ, nửa năm sau, lại phái Thiên sử dụng, nhường Lão tổ đem biểu hiện xuất sắc yêu nghiệt nhân vật trước báo cho bọn họ, đợi đến bọn hắn hạ giới đến, tốt một cái mang đến thượng giới bồi dưỡng, đây là rất chuyện bí ẩn, nhà ta trưởng bối không được tiết ra ngoài, nhưng ta nghĩ đến, sư tôn không là người ngoài, cho nên liền nói cho sư tôn ngài. Hứa Dương động tác hơi chậm lại, hắn nhớ tới trước đó cái kia Thiên Tiên Chi Tử đối với mình lời nói, đợi đến giải phong sau, thượng giới người liền sẽ xuống tới thu hoạch đại dược. Cho nên Bất Lão Thần Sơn thượng giới thế lực là muốn phòng ngừa chú đáo, đem hạ giới tất cả yêu nghiệt nhân vật toàn bộ một mẹ hốt gọn. Nếu là như vậy, kia cái khác cùng loại Bất Lão Thần Sơn bất hủ thế lực có phải hay không cũng đã nhận được giống nhau pháp chỉ? Mà hiện nay thiên hạ ngũ vực biểu hiện xuất sắc yêu nghiệt nhân vật, hắn hẳn là xếp tại thứ nhất nhóm, cho nên hắn đây là lên các nhà đại dược danh sách. Đây không phải mấu chốt, mấu chốt chính là nửa năm sau thiên đạo liền sẽ giải phong, mà tại nguyên tắc bên trong lại là 3 năm về sau. Chẳng lẽ bởi vì chính mình nguyên nhân, cho nên sinh ra hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến mọi thứ đều tăng nhanh? Nghĩ tới đây, Hứa Dương trái tim đập bịch bịch. Sư tôn, ngài thế nào đống nhiên không nói? Tần Khả Huyền cúi đầu nhìn về phía nhà mình sư tôn, phát hiện nhà mình sư tôn không chỉ có không nói lời nào, thậm chí liền mặt đều không thấy, chẳng lẽ đây là lạt mềm buộc chặt? Không có việc gì, ngươi nói tiếp. Hứa Dương hơi thất thần, lại vùi đầu tiếp tục rửa mặt. Tần Khả Huyền gương mặt xinh đẹp đỏ lên, xấu hổ dậm chân, cái này để người ta thế nào tiếp tục mở miệng? Nàng ở trong lòng âm thầm đoán thầm một câu, sau đó ôm đầu thấp giọng nói, Thiên Lão đặc biệt nói, ngài không có tại cái kia trên danh sách. Đỗ Nhi nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, dựa theo sư tôn ngài biểu hiện, thế nào cũng nên xếp tại thứ nhất nhóm. Bởi vậy, Đỗ Nhi hỏi thăm một chút Thiên Lão. Thiên Lão đáp lại nói, là bởi vì sư tôn quá xuất sắc, cho nên mới không có tên của ngài. Đỗ Nhi cũng cho là như vậy, sư tôn chính là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt. Có chút nữa, không có việc gì, quen thuộc liền tốt. Hứa Dương nghe được Tần Khả Huyền lời nói, suy đoán bởi vì chính mình là Huyền Nhi sư tôn nguyên nhân, cho nên Bất Lão Thần Sơn mới không đem tên của mình đặt ở trên danh sách, tuy nói dạng này cũng không có ích lợi gì, cái khác bất hủ thế lực là chắc chắn sẽ không đem chính mình theo trên danh sách gỡ ra, nhưng Bất Lão Thần Sơn chuyện này, hắn nhất định là muốn nhận. Loại sự tình này thế nào quen thuộc a? Tần Khả Huyền đưa tay vỗ vỗ Hứa Dương phía sau lưng, sắc mặt phiếm hồng nói, vi sư là thế nào thói quen? Trước đó Huyền Nhi ngươi liền cùng chó con dường như Hứa Dương đang nói, lại bị Tần Khả Huyền cho cưỡng ép cắt ngang. Được rồi, đừng nói nữa, Đỗ Nhi quen thuộc còn không được sao? Tần Khả Huyền gương mặt xinh đẹp hiện hiện một mảnh đỏ ửng, dùng sức ôm lấy Hứa Dương, rất có muốn đem Hứa Dương cho ngạt chết tư thế. Còn tốt Hứa Dương là người tu hành, căn bản không cần hô hấp. Tần Khả Huyền ôm trong chốc lát, thấy nhà mình sư tôn không nói, tham dò tính đem hắn có chút bừng ra, cúi đầu nhẹ giọng hỏi, "Sư tôn, Huyền Nhi, ngươi thật sự là phản thiên, cũng dám cưỡng ép ngăn chặn vi sư miệng, không cho vi sư nói chuyện, ngươi phải bị tội gì?" Hứa Dương tránh thoát trói buộc, một đôi mắt sáng, trừng mắt Tần Khả Huyền. Tần Khả Huyền bị nhà mình sư tôn trừng mắt, trong lòng không có từ trước đến nay bối rối, nói, "Ta không biết rõ vậy thì phạt ngươi đợi chút nữa không được lúc đích, cũng không cho phép phản kháng." Hứa Dương chặn ngang ôm trầm Tần Khả Huyền, hướng phía phòng trong đi đến. Sau 2 canh giờ, Tần Khả Huyền chính như đầy đất tản mát cánh hoa, ghé nằm Hứa Dương trên thân, căn bản không có khí lực, mệt mỏi đều nhanh phải mệt chết. "Huyền Nhi, biểu hiện không tệ, vi sư rất vui mừng." Hứa Dương đôi mắt chớp chớp, nhìn về phía Tần Khả Huyền. Tần Khả Huyền xấu hổ quay lưng lại, không nhìn tới nhà mình sư tôn, lẩm bẩm trong miệng, "Biểu hiện sao? Chỗ nào biểu hiện? Toàn bộ hành trình đều là trong nội tâm nàng có oán khí, nói không cho động, thật đúng là không cho nàng động, thật quá ghê tởm. Rõ ràng nàng mới là ăn hàng." "Tốt, tốt, lần sau đổi lấy ngươi tốt đi, đừng nóng giận." Hứa Dương bên cạnh mắt thoáng nhìn, hoa cảnh rơi vào mí mắt, hắn thưởng thức một chút, dụ dỗ nói, "Hừ hừ, lần sau là ngày nào?" Tần Khả Huyền càng nghĩ càng giận, lần này linh quả không ăn được, ngược lại chính mình thành linh quả, mặc dù thể nghiệm cũng rất kỳ diệu, nhưng lần sau. Hứa Dương nghĩ nghĩ, nói, "Chờ vi sư bế quan ra đi a." Tần Khả Huyền nghe vậy, xoay người nhìn về phía Hứa Dương, đại mi cau lại, bĩu môi, nói, "Sư tôn, ngài lại muốn bế quan à? Rồi mới trở về mấy ngày. Đỗ Nhi còn nghĩ cùng ngài một chỗ mấy ngày đâu." Tần Khả Huyền vẻ mặt rất rõ ràng mất mát, bởi vì nàng không muốn mấy tháng không gặp được nhà mình sư tôn, nguyên bản còn tức giận đây, hiện tại chỉ có thể nuốt ở Hứa Dương trong ngực, ôm hắn, một bộ không bỏ được bộ dáng. Hứa Dương đưa tay gõ gõ Tần Khả Huyền đầu, dở khóc dở cười nói, "Vi sư là bế quan, cũng không phải mất tích." Tần Khả Huyền bị gõ một cái trán, có chút bị đau, đưa tay bướt bướt, nổi nóng nói, "Sư tôn, ngươi đánh Đỗ Nhi, Đỗ Nhi không thích ngươi." "Thật không thích, hay là giả không thích? Nếu là thật sự không thích, vậy vi sư sẽ phải đi tìm đại sư tỷ ngươi." Hứa Dương cố ý nói rằng. Chương 279, trừng phạt chính mình, phản đối vô hiệu. Chương 279, trừng phạt chính mình, phản đối vô hiệu. Tần Khả Huyền vẻ mặt lập tức biến đến lo lắng, gắt gao ôm lấy Hứa Dương không buông tay, nói, "Không được, đại sư tỷ nàng nào có Đỗ Nhi dịu dàng ân. Huyền Nhi ngươi học được bản sự, cũng dám nói đại sư tỷ ngươi không đủ dịu dàng, nếu vi sư đem lời này nói cho đại sư tỷ ngươi, vậy ngươi coi như tao đường." Hứa Dương tự tiếu phi tiếu nói. Tần Khả Huyền ánh mắt trừng lớn, nhìn về phía Hứa Dương, bất ức không được, ngươi là xấu sư tôn, ngươi nếu là hướng đại sư tỷ cáo trạng, ta liền ngươi liền cái gì? Hứa Dương ánh mắt nhắm lại, nén cười nói, ta liền một năm không ăn đại linh quả, tính toán, một năm quá dài, nửa năm à, nửa năm cũng không được, 3 tháng. Ừ, ta 10 ngày không ăn đại linh quả. Tần Khả Huyền phồng lên cái má, một bộ phải chết đói hình dạng của mình. Hứa Dương buồn cười, hắn vừa rồi kỳ thật vẫn luôn đang treo chọc Tiểu Ngũ, bởi vì tinh thần của hắn 10 phần căng cứng, giống như là lên sợi dây, nhưng theo đùa giỡn Tiểu Ngũ, tâm tình của hắn biến tốt hơn nhiều. Tiểu Ngũ, thật đúng là đáng yêu a. Cho nên ngươi là tại trừng phạt chính mình sao? Hứa Dương cười nói, không, Đồ Nhi là tại trừng phạt ngài. Tần Khả Huyền giữ dằn nói, nhưng ngữ khí nghe rất không có lực lượng, hiển nhiên là có chút chột dạ, ánh mắt đều tại loạn nghiêng mắt nhìn, dường như lo lắng nhà mình sư tôn sẽ thật đáp ứng. Hoàn toàn chính xác, vi sư cũng cảm thấy là tại trừng phạt chính mình, cho nên vi sư không định cùng đại sư tỷ ngươi cáo trạng. Hứa Dương nắm chặt Tần Khả Huyền tay, tại lòng bàn tay gãi gãi. Tần Khả Huyền lập tức bị cào phải có chút ngứa, trắng nón bành thai mắt trần có thể thấy biến đỏ. Sư tôn Hứa Dương cười ha ha một tiếng, không có tại loạn động, mà là thành thật thật ôm Tần Khả Huyền, nói vài câu thì thầm, cuối cùng lại đem chủ đề kéo tới trên việc tu luyện. Sư tôn, Đồ Nhi thế nào cảm giác, ngài khổ cực như vậy tu luyện, là có ẩn tình khác đâu? Giống như là tốt như cái gì? Hứa Dương méo méo Tần Khả Huyền khuôn mặt, rất uy đánh. Giống như có chó ở phía sau truy như thế. Tần Khả Huyền chân thành nói, có chó đang đuổi. Xác thực có chó đang đuổi, cái này hình dung vẫn rất chính xác. Không thể không nói, Huyền Nhi trực giác vẫn là vô cùng nhạy cảm, nhưng liên lụy đến trời xanh, đã định trước nhân quả cực lớn, không phải Tần Khả Huyền có thể đánh bác. Thế là, hắn cười giải thích nói, vi sư liền là đơn thuần ưa thích tu luyện. Kia ưa thích tu luyện, còn là ưa thích Đồ Nhi. Tần Khả Huyền quỷ thần xui khiến hỏi vấn đề này, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, dù sao một cái hợp cách Đồ Nhi, không nên nhường sư tôn ở vào tình cảnh lưỡng nan. Hứa Dương nhịn không được cười lên nói, đây không phải một chuyện không. A. Tần Khả Huyền có chút mờ mịt. Từ từ suy nghĩ a. Hứa Dương đứng dậy, tại trán của nàng hôn lấy một chút, liền rời đi. Hắn rất bận rộn, hơn nữa thời gian cấp bách, nhiệm vụ còn rất nặng, cho nên không thể dừng lại thật lâu. Tần Khả Huyền nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ thông suốt, trong chốc lát, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trên đỉnh đầu tựa như đang liều lĩnh bong bóng. Sư tôn có ý tứ là thích ta. Cùng lúc đó, Đào Lâm Tiểu Trúc, Nguyễn Ngọc Nhi, Tư Đồ Thanh Thanh, Tiết Cẩm Lý, 3 người hiện lên kỷ giác chi thế, rất có 3 phần thiên hạ cảm giác. 3 người cùng nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn nàng nhìn ngươi, cứ như vậy nhìn xem, đều không nói lời nào, bầu không khí quỷ dị dị thường. Mắt thấy không khí liền phải như thế duy trì liên tục ngưng kết xuống dưới. Tiết Cẩm Lý không chịu nổi tính tình, trước tiên mở miệng nói, ta muốn bắt lại sư tôn. Ngọc Nhi sư tỷ, Thanh Nhi sư muội, 2 người các ngươi, ai đồng ý ai phản đối? Tư Đồ Thanh Thanh, ta đồng ý. Nguyễn Ngọc Nhi, ta phản đối. Ân. Tiết Cẩm Lý không vui kêu lên một tiếng đau đớn. Nguyễn Ngọc Nhi cùng Tư Đồ Thanh Thanh liếc nhau, giơ tay lên nói, ta đồng ý. Tư Đồ Thanh Thanh nhỏ giọng nói, ta phản đối. Tiết Cẩm Lý thẹn quá hóa giận, vỗ bàn đứng dậy, phản đối vô hiệu, ta nhất định phải cầm xuống sư tôn. Vậy nếu là bắt không được đâu? Nguyễn Ngọc Nhi hỏi ngược lại. Ta nếu là bắt không được, ta liền Tiết Cẩm Lý vừa muốn khoe khoang khoác lác, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, liền phát giác được có cái gì không đúng, nhìn về phía Nguyễn Ngọc Nhi, nói, Ngọc Nhi sư tỷ, ta nếu là bắt không được, ngươi phải giúp ta cầm xuống. Cá chép, cái này ta lực bất tòng tâm a, ta đều không có cầm xuống sư tôn. Nguyễn Ngọc Nhi nhún vai, bất đắc dĩ nói. Tiết Cẩm Lý vây quanh 2 tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Nguyễn Ngọc Nhi, cười lạnh liên tục, không nói gì, một bộ ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào bộ dáng. Nguyễn Ngọc Nhi thấy này, ánh mắt chuyển gì, trộm dò xét Tư Đồ Thanh Thanh một cái, hư hư thực thực đang chất vấn Tiểu Thanh có phải hay không đem nàng cho ra bán. Mà động tác này cũng là bị Tiết Cẩm Lý cho bắt được, nàng khinh thường nói, Ngọc Nhi sư tỷ, đừng nhìn Tiểu Thanh, chuyện này là ta đoán được, cùng với nàng không có quan hệ. Lúc này, Tư Đồ Thanh Thanh cũng vẻ mặt vô tội nhìn về phía Nguyễn Ngọc Nhi. Nguyễn Ngọc Nhi có chút buồn bực, ngước mắt nhìn về phía Tiết Cẩm Lý, thành thật nói, tốt à, ta xác thực đã cầm xuống sư tôn. Nghe thấy lời ấy, Tiết Cẩm Lý nổi trận lôi đình, nói, chỗ lấy các ngươi đều có ăn, liền ta không có, các ngươi thật đúng là ta tốt sư tỷ, hảo sư muội à. Nguyễn Ngọc Nhi nghe được Tiết Cẩm Lý trong lời nói mỉa mai chi ý, nàng cũng không phải lấy, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi muốn bắt lại sư tôn, có thể, chúng ta không ngăn trở ngươi, tự bằng bản sự chính là, nhưng ngươi đừng vọng tưởng, chúng ta có thể giúp ngươi. Nàng lời nói này, lập tức đem Tiết Cẩm Lý cho chọc giận, tức giận đến lông mày đứng đấy, và áo không quá chập chủ nói, vì cái gì không thể giúp ta? Ngọc Nhi sư tỷ, tại Đông Đảo sư tỷ mỗi bên trong, liền ngươi cùng ta quan hệ tốt nhất, chẳng lẽ đây hết thảy đều là ngươi giả vờ sao? Ngươi đang cùng ta giả chơi. Là ngươi đang cùng ta giả chơi. Thấy Tiết Cẩm Lý tại ác nhân cáo trạng trước, nguyên bản tính cách dịu dàng hiền thục Nguyễn Ngọc Nhi, lúc này bị chọc giận, ngựa khí biến cực kỳ xảo trá, nói, chúng ta theo Khải Nguyên bí cảnh trở về không lâu, ta bế quan kết thúc, muốn tìm ngươi uống rượu, kết quả vừa tới Thiên Tâm Các bên ngoài, liền nghe tới ngươi cùng Tiểu Thanh đang thì thầm nói chuyện các ngươi đang thảo luận nên như thế nào khi sư diệt tổ. Ta ở bên ngoài nghe xong nửa ngày, ngươi một chữ đều không có để cập ta, hoàn toàn nghĩ đều là chính mình. Ngươi biết rõ, ta đối sư tôn cảm mến đã lâu, nhưng ngươi không đem việc này cáo chi tại ta, mà là muốn độc hưởng sư tôn. Tiết Cẩm Lý, ngươi thật là một cái tự tư đến cực điểm sư muội. Nguyễn Ngọc Nhi cùng đổi người dường như khí thế lập tức liền tăng lên, giống như là đại sư tỷ phụ thân dường như, Tiết Cẩm Lý khí thế trong nháy mắt liền bị đè ép xuống, nàng không nghĩ tới, Ngọc Nhi sư tỷ thậm chí ngay cả chuyện này đều biết. Nghĩ như vậy đến, nàng thật là có chút đối lý. Ngọc Nhi sư tỷ, chuyện này thật là ta làm sai, là ta nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Tiết Cẩm Lý cúi đầu, thành khẩn tạ lỗi nói. Hừ. Nguyễn Ngọc Nhi hừ một tiếng, hiển nhiên là không có ý định tiếp nhận Tiết Cẩm Lý xin lỗi, kéo qua Tư Đồ Thanh Thanh tay, cất bước liền phải hướng phía cửa đi ra ngoài, nói, Tiểu Thanh, chúng ta đi. Một bên Tư Đồ Thanh Thanh vẻ mặt có chút choáng váng. Nơi này không phải chỗ ở của nàng sao? Nàng muốn đi đâu? Chương 280, tùy ý nắm, tiếp thu ý kiến quần chúng. Chương 280, tùy ý nắm, tiếp thu ý kiến quần chúng. Dừng lại, Ngọc Nhi sư tỷ. Đào Lâm tiểu trúc, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Còn có chuyện gì? Nguyễn Ngọc Nhi trở lại, bất mãn nhìn xem Tiết Cẩm Lý. Tiết Cẩm Lý mắt hạnh nhắm lại, có lỗi với ta nói xong, có phải hay không nên sư tỷ ngươi hướng ta nói xin lỗi? Ta nói cái gì xin lỗi? Nguyễn Ngọc Nhi gương mặt lạnh lùng như băng, có mấy phần đại sư tỷ thần vận. Nếu là ngày trước, Tiết Cẩm Lý khẳng định là sợ, nhưng nghĩ đến tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, liền dáng chống đỡ lấy khí thế, quát lạnh nói, ngươi đem ta qua chén, sau đó cho mượn ta gió đông, chẳng lẽ ngươi không nên hướng ta xin lỗi sao? Hung hăng càng quái, căn bản nghe không hiểu ý của ngươi. Nguyễn Ngọc Nhi trong lòng không hiểu hoảng lên, xoay người, cầm Tư Đồ Thanh Thanh cổ tay, liền muốn rời khỏi tiểu trúc. Tư Đồ Thanh Thanh rất muốn nói, nơi này là trụ sở của ta, muốn đi cũng hẳn là các ngươi đi. Nhưng do dự một chút, lại chưa từng nói ra miệng, bởi vì lúc này giờ phút này, nàng đã là bị kẹp ở giữa, đâm lao phải theo lao, nếu là nói chuyện, rất có thể bị hai mặt giáp công, đến lúc đó nói không chừng thật trong ngoài không phải người. Hừ. Nhìn thấy Nguyễn Ngọc Nhi bộ này diễn xuất, Tiết Cẩm Lý càng phát chắc chắn, nàng đi hướng trước, ngăn ở Nguyễn Ngọc Nhi trước mặt, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lấp loé tinh mang, "Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi không cần cầm Tiểu Thanh làm bia đỡ đạn, ta liền hỏi ngươi, ngươi mượn không có cho ta mượn gió đông?" "Không có mượn." Nguyễn Ngọc Nhi ngữ khí bỗng nhiên lộ ra không kiên định như vậy, đây là chột dạ biểu hiện. "Ngươi dám thế sao?" Tiết Cẩm Lý nhìn xem Nguyễn Ngọc Nhi, từng bước ép sát. Nguyễn Ngọc Nhi đáp lại nói, "Có gì không dám?" Cho dù là chột dạ, nàng cũng không thể nhượng bộ nửa phần. Tiết Cẩm Lý chưa từng do dự, trực tiếp mở miệng nói, "Vậy ngươi lấy nếu ta có nửa điểm lời nói dối, ta liền vĩnh viễn không được ăn, chỉ có thể nhìn sư tỷ sư muội ăn câu nói này thề." Thật là ác độc lời thề. Nguyễn Ngọc Nhi đều nghe ngậm. Ngay cả Tư Đồ Thanh Thanh đều hơi sợ, nếu nhường nàng phát cái này lời thề, còn không bằng nhường nàng trực tiếp đi chết. Nguyễn Ngọc Nhi khẳng định đến do dự, dù sao quan hệ này tới tương lai chung thân đại sự, nàng thoáng châm trước, do hỏi, "Có thể hay không đổi một cái lời thề, tỷ như nói láo, về sau rốt cuộc ăn không được ăn ngon loại này lời thề, ta còn là có thể tiếp nhận." Ngươi nêu ví dụ cái chủng loại kia lời thề, chỉ đối Uyển Nhi sư muội hữu hiệu. Tiết Cẩm Lý một bộ xem thấu Nguyễn Ngọc Nhi biểu lộ, lạnh hừ một tiếng, nói, "Ngọc Nhi sư tỷ, ta cũng không muốn trách tội ý của ngươi, bởi vì chuyện này là ta đối lý trước đây, nhưng đã ngươi cho mượn ta gió đông, ngươi có phải hay không hẳn là trả lại." Kỳ thật Tiết Cẩm Lý ngay từ đầu cũng không có hướng phương diện này đoán, bất quá, nghe tới Nguyễn Ngọc Nhi nghe được chính mình cùng Tiểu Thanh tại mưu đồ bí mật khi sư thời điểm, nàng mới đột nhiên nhớ tới, ngày đó Nguyễn Ngọc Nhi dị thường cử động, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại nàng muốn khi sư thời điểm đến, còn mang đến cái gì tiên nhân túy. Bây giờ tưởng tượng, trong đó khẳng định là có gì đó quái lạ, nói cái gì ba chén tiên nhân túy, sau đó khích tướng nàng, nhường nàng mạnh mẽ cho mình rót ba chén lớn, lúc ấy, Nguyễn Ngọc Nhi khẳng định đã sớm nếm qua giải dược, mới có chỗ dựa, không lo ngại gì. Tiết Cẩm Lý đoán được 89/10. Thấy mình bị vạch trần, Nguyễn Ngọc Nhi khí thế lập tức liền mềm nhũn, "Tiểu Cẩm Lý, ngươi muốn cho ta thế nào còn? Đây còn phải nói, lặp lại chiêu cũ à, đem sư tôn lửa qua đến à, Ngọc Nhi sư tỷ, tiên nhân túy ngươi nơi đó hẳn là còn có à, trực tiếp không ngừng quá chén hắn liền tốt, còn lại, các ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta liền tốt." Tiết Cẩm Lý vẻ mặt hiện ra hưng phấn, nhìn xem Nguyễn Ngọc Nhi nói, "Chờ một chút, các ngươi, cái này không đúng sao, cái này có quan hệ gì với ta?" Tư Đồ Thanh Thanh cũng không quá muốn lẫn vào loại sự tình này. Nàng ngươi bị hại làm đủ nhiều, không thể lại làm. Nàng lại không có cái gì kỳ quái đam mê. Tiết Cẩm Lý là sẽ không để Tư Đồ Thanh Thanh xuống thuyền, lúc này uy hiếp nói, "Tiểu Thanh, ngươi nếu là không giúp ta, vậy ta chỉ có thể đi tìm đại sư tỷ, nàng hiện tại nhưng đã là hóa thần cảnh, đánh chúng ta mấy cái còn không phải dễ dàng." Tư Đồ Thanh Thanh biến sắc, cười nói, "Tiết sư tỷ nói chỗ đó, ngươi ta tình như thì muội, ta là nhất định sẽ giúp ngươi." Tùy ý nắm. Thấy hai người đều khuất phục, Tiết Cẩm Lý tâm tư càng phát ra linh hoạt, dường như có lẽ đã có thể dự đoán tới chính mình khi sư thành công cảnh tượng, nàng một phát bắt được tay của hai người, nắm một lần nữa ngồi trở lại tới trên ghế, nói, "Yên tâm đi, các ngươi giúp ta, ta khẳng định có ơn tất báo, đến lúc đó đại sư tỷ nếu là phát hiện, ta khẳng định cùng hai người các ngươi đứng ở một bên a, ai để chúng ta là hảo tỷ muội đâu." Nói so hát thêm hai. Nguyễn Ngọc Nhi cùng Tư Đồ Thanh Thanh song song trợn nhìn Tiết Cẩm Lý một cái, có chút im lặng. Nếu thật bị đại sư tỷ phát hiện, các nàng chính là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng chạy không được. Cho nên vừa rồi Tiết Cẩm Lý nói câu nói kia, sẽ cùng tại nói nhảm. Nguyễn Ngọc Nhi nhìn về phía Tiết Cẩm Lý, hỏi, "Tiểu Cẩm Lý, ngươi đến cùng muốn cho làm sao chúng ta làm? Ta không phải mới vừa nói sao? Lặp lại chiêu cũ, Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi xuất ra tiên nhân túy, rót sư tôn rượu là được rồi." Tiết Cẩm Lý nói rằng, nàng nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có thể đem sư tôn qua chén, vậy liền không phải do sư tôn. "Cẩm Lý sư tỷ, ngươi nghĩ quá đơn giản, trước đừng đề cập có thể hay không quá chén sư tôn, coi như đem sư tôn chút say, uống say sư tôn, cũng không phải một mình ngươi có thể đối phó." Tư Đồ Thanh Thanh luốt luốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, nàng không muốn giúp bận điệu, nhưng người nào nhường đại sư tỷ kiếm treo tại trên đầu, nàng mặc dù có thể hướng sư tôn cầu cứu, nhưng sư tôn luôn có bế quan thời điểm, đến lúc đó Tử Vân Phong chính là đại sư tỷ một người nói tính, chờ đến lúc đó, đại sư tỷ còn không phải đánh cho tê người chính mình bao nhiêu trận, ngẫm lại đã cảm thấy có chút tàn nhẫn. Tiết Cẩm Lý sững sờ, nàng đỗng nhiên nhớ tới trước đó Tiểu Thanh tự đủ, cho nên nàng vừa rồi nói lên cái phương pháp kia, quả thật có chút qua loa, như thật dựa theo vừa rồi cái phương pháp kia áp dụng, đoán chừng nàng có thể sẽ rơi kế tiếp nửa chết nửa sống kết quả. Vậy các ngươi nói, phải làm gì? Tiết Cẩm Lý quyết định tiếp thu ý kiến của chúng, do hỏi, chúng ta cái nào có biện pháp nào? Rõ ràng là chuyện của ngươi, hẳn là chính ngươi muốn. Các ngươi không giúp ta đúng không? Vậy ta thật muốn đi tìm đại sư tỷ. Tiết Cẩm Lý nhấc chân liền phải hướng phía bên ngoài đi. Cẩm Lý sư tỷ, ngươi sao có thể dạng này? Tư Đồ Thanh Thanh tình thế cấp bách nói. Tiểu Thanh, mặc kệ hắn, nhường nàng đi. Nếu để cho đại sư tỷ biết, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Bất quá, không sao cả. Ngược lại chúng ta đã ăn xong, không giống con nào đó cá ướp muối, đến bây giờ liền vị đều không có được qua. Nguyễn Ngọc Nhi giữ chặt Tư Đồ Thanh Thanh, một bộ tùy ý Tiết Cẩm Lý rời đi bộ dáng. Ngọc Nhi sư tỷ, có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng? Tiết Cẩm Lý dừng bước, nhìn về phía Nguyễn Ngọc Nhi, có chút không cam lòng. Ngươi đi cùng đại sư tỷ cáo trạng a, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ngươi cũng trốn không thoát. Nguyễn Ngọc Nhi vây quanh hai tay, lạnh lùng nói. Tiết Cẩm Lý nhìn xem dây núi, nội tâm thực tên hâm mộ, nàng nhếch miệng, ngượng ngùng lui trở về, nhỏ giọng thầm thì nói, thật không có ý nghĩa, nói đùa đều không được. Các ngươi muốn thế nào, mới có thể giúp ta sao? Lôi kéo mấy lần sau, Tiết Cẩm Lý khí thế lần nữa mềm nhũn ra. Chương 281, Đồ Nhi nhất định, trợ trụ vi ngược. Chương 281, Đồ Nhi nhất định, trợ trụ vi ngược. Đây là cầu chúng ta hỗ trợ thái độ sao? Nguyễn Ngọc Nhi ngữ khí có chút không tốt. Tiết Cẩm Lý tùy cơ ứng biến, nhạy bén rất, nghe được Nguyễn Ngọc Nhi lời nói, lập tức kịp phản ứng, đi đến trước mặt của nàng, ân cần vò lên vai đến, "Sư tỷ, ta tốt sư tỷ, cá chép cầu văn ngươi, giúp ta một chút ta nói thật ra, có thể khiến cho Tử Vân Phong lăn lộn thế ma vương ăn nói khép nép thành bộ dáng như vậy." Tư Đồ Thanh Thanh trong lòng vẫn là rất vui vẻ, nàng cũng không nói gì, chỉ là hừ một tiếng. Tiết Cẩm Lý nghe huyền ca mà biết nhà âm, lập tức ngồi xổm ở trước người của nàng, cho nàng đấm chân nói, "Thanh Nhi sư muội, vừa mới khẳng định đứng mệt mỏi, ta tới cấp cho ngươi xoa xoa chân, hóa giải một chút mệt nhọc, lực nói sao dạng." Lúc này, Nguyễn Ngọc Nhi đưa tay gõ bàn một cái nói, ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ, lời mới vừa nói nhiều lắm, hiện tại thế nào có chút khát nước à. Tiết Cẩm Lý lúc này đứng dậy, chịu khó cho Nguyễn Ngọc Nhi ngâm một bình linh trà, sử dụng lá trà, vẫn là sư tôn ban cho nàng, phần lượng không nhiều, nhưng vì lấy sư tỷ sư muội niềm vui, vẫn là nhịn đau đem ra. Cứ như vậy, bận trước bận sau nửa ngày, bận điệu đổ mồ hôi lâm ly, cuối cùng là Nguyễn Ngọc Nhi cùng Tư Đồ Thanh Thanh hài lòng. Ngồi xuống đi. Nguyễn Ngọc Nhi chỉ cái ghế bên cạnh. Không không không, sư tỷ, ta đứng đấy liền tốt, có dặn dò gì, ngươi chỉ thị. Tiết Cẩm Lý thái độ khiêm tốn nói, vì mục tiêu của mình, Tiết Cẩm Lý có thể so với nằm gai nếm mật câu tiễn. Để ngươi ngồi, ngươi an bị. Nguyễn Ngọc Nhi vừa rồi lửa giận trong lòng đã vung đến không sai biệt lắm, cho nên cùng Tiết Cẩm Lý vẫn là hảo tỉ muội, nàng lôi kéo cá chép ngồi ở một bên, nói, kỳ thật phương pháp rất đơn giản, liền nói cho ngươi như thế, mời sư tôn tới uống rượu, nhưng không cần quá chấn hắn. Làm sao chúng ta làm, ngươi liền theo làm thế nào là được rồi. Ngọc Nhi sư tỷ phương pháp này tốt, nhuận bật mảnh ý mắng, đã không nhường sư tôn cảm thấy khó xử, cũng có thể để ngươi đạt được ước muốn. Tư Đồ Thanh Thanh đồng ý nói. Tiết Cẩm Lý cảm thấy Nguyễn Ngọc Nhi nói tới phương pháp xử lý, cùng chính mình chỗ đề cập vẫn còn có chút khác biệt, tại chính mình chỗ sách biện pháp kia bên trong, nàng là nhân vật chính, mà tại Ngọc Nhi sư tỷ chỗ sách phương pháp xử lý bên trong, nàng tựa như là tạp phẩm. Đây có phải hay không là có chút chủ thứ điên đảo? Ý niệm tới đây, nàng ngước mắt, vừa muốn nói gì. Nguyễn Ngọc Nhi lại cùng với nàng trong bụng run rũa dường như, ngữ khí bình thản nói, "Tiểu Cẩm Lý, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chờ tới lúc đó, ngươi liền biết chúng ta là lo lắng cho ngươi." Tư Đồ Thanh Thanh ánh mắt rêu rêu nói, kỳ thật Cẩm Lý sư tỷ ngươi muốn làm nhân vật chính cũng có thể, nhưng ngươi có thể nghĩ kỹ, chúng ta có thể không nhất định sẽ giúp ngươi bận điệu. Tiết Cẩm Lý lúc này không có bất kỳ cái gì dị nghị, liền cung tấp nằm làm tiểu dường như, hoàn toàn phục mềm, trên mặt ý cười, nói, ta nghe Ngọc Nhi sư tỷ. Nguyễn Ngọc Nhi rất hài lòng tiểu Cẩm Lý thái độ, nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh, nói, Tiểu Thanh, ngươi nói cho sư tôn, nhường hắn đến Đào Lâm tiểu trúc, hai chúng ta quét dọn giường chiếu mà đối đãi, mời hắn uống rượu. Tốt. Tư Đồ Thanh Thanh nhẹ gật đầu, xuất ra đưa tin ngọc bội, liền cho nhà mình sư tôn gửi đi tin tức. Tiết Cẩm Lý sắc mặt có chút phím hồng, rất nhanh mục tiêu của nàng liền có thể thực hiện, cái này khiến nội tâm của nàng lập tức có chút bối rối, giống nhau có chút chờ mong. Thính Phong Các, trong mật thất, Tiểu Bi Phong nộ tính coi như không tệ, vi sư hơi hơi chỉ điểm một chút, liền lĩnh ngộ. Hứa Dương nhìn xem khổ luyện võ kỹ Liêu Bi Phong, chút nào không keo kiệt chính mình tán thưởng, nói: "Đều là sư tôn giáo thật tốt." Liêu Bi Phong ngại ngùng cười một tiếng, đi đến Hứa Dương trước mặt, không người cúi đầu. Cái này không bái không biết rõ, cúi đầu giật mình, bởi vì tu luyện nguyên nhân, Liêu Bi Phong mặc chính là một cái cực kỳ thiếp thân quần áo. Bình thường là nhìn không ra cái gì, nhưng bởi vì khổ luyện, ra không ít mồ hôi, dẫn đến quần áo trực tiếp dính tại trên thân. Hứa Dương có chút thất thần, có chút bị kinh tới, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh trở về, đưa tay đặt ở Liễu Bi Phong trên thân, một đạo pháp lực độ nhập thể nội, một phương diện bổ sung pháp lực, lắng lại khí huyết, một phương diện khác thì là trợ giúp Liễu Bi Phong trừng quần áo khô. Liễu Bi Phong cảm nhận được da thịt tiếp xúc chỗ, truyền đến cực nóng nhiệt độ, nhường thân thể nàng không khỏi cứng đờ. Đương nhiên, loại này nhiệt độ chỉ dừng lại một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa, thể nội tiêu hao pháp lực lập tức khôi phục, tử phủ cũng biến thành tràn đầy lên. Nàng dáng chống đỡ lấy khó chịu, hướng phía Hứa Dương hành lễ nói, đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn. Không cần phải nói tạ, tu luyện chú ý khổ nhàn kết hợp, vi sư vẫn chờ người gả quay đầu. Hứa Dương vẻ mặt bình thản, nhìn về phía Liêu Bi Phong, khẽ mỉm cười nói, hy vọng đợi đến vi sư sau khi xuất quan, liền có thể ăn vào người gà quay. Sư tôn, đồ nhi nhất định. Liêu Bi Phong mặc dù túi đầu nói câu nói này, nhưng lại kìm lòng không được trộm dò xét nhà mình sư tôn một cái, chỉ cảm thấy nhà mình sư tôn phảng phất giống như vô thượng tiên quân, khí chất siêu nhiên bật ngoại, nhưng lại không lạnh lùng, ôn nhuận như ngọc, để cho người ta phát ra từ nội tâm muốn phải thân cận mấy phần. Sư tôn hẳn là rất tốt thân. Loại này cảm giác khác thường, nhường Liêu Bi Phong trong lúc nhất thời lòng có chút loạn. Nàng rõ ràng chỉ là muốn làm một cái đồ nhi, thế nào lại cứ ra một chút kỳ quái ý nghĩ. Ân, ngươi thật tốt tu luyện à, nếu là trên việc tu luyện có cái gì không hiểu, liền đi thỉnh giáo sư tỷ của ngươi nhóm, không cần ngại ngùng. Hứa Dương dặn dò một câu, liền nhẹ lướt đi. Liêu Bi Phong xa đưa nhà mình sư tôn rời đi, chờ thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, nàng mấp máy môi, vươn tay sờ lên vừa rồi sư tôn bàn tay chỗ thả vị trí, nội tâm lập tức nổi lên không nhỏ gợn sóng, đôi mắt cũng biến thành hơi nước mông lung. Hứa Dương vừa ra thính phong cát, có thanh phong quất vào mặt, nguyên bản sao động tâm tình lập tức bình phục xuống tới. Ông ngong, lúc này, bên hông ngọc bội bắt đầu chấn động. Hứa Dương cầm lấy ngọc bội, thăm dò vào thần thức, nhìn lướt qua, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, mũi chân đạp mạnh, phủ quang lực ảnh, thân hình trong nháy mắt biến mất trong hư không. Trong chớp mắt, liền đi tới đảo Lâm Tiểu Trúc. Mới vừa vào cửa, hắn ánh mắt quét qua, bên trong lòng không khỏi nổi lên một tia cổ quái. Bởi vì, tại trong tầm mắt của hắn, ngoại trừ tỉ mỉ ăn mặc thanh nhi ngọc nhi, còn có khẩn trương không được, nhưng không có biểu hiện ra tiểu cầm lý. Đây là Hồng Môn Yến, vẫn là trợ trụ vi ngược. Hứa Dương tâm niệm vừa động, nhưng trên mặt lại là ung dung thản nhiên, đi hướng cái bàn, ngồi ở thanh nhi cùng ngọc nhi ở giữa, cười hỏi, thế nào hôm nay rảnh rỗi nhớ tới thỉnh vị sư uống rượu. Hắn một bên hỏi, một bên nhìn về phía Tiết Cẩm Lý. Trái lại Tiết Cẩm Lý, trước kia gan to bằng trời, thậm chí dám thả lưu ảnh bích chụp lén sư tôn, dạy mãi không sửa lăn lộn thế ma vương, giờ này phút này, đúng là xấu hổ, không dám nói câu nào, chỉ là cúi đầu, khẩn trương chụp lấy chính mình mép váy, ngay cả đầu ngón chân đều bứt rứt co lại ở cùng nhau. Vừa nghĩ tới chính mình sau đó phải làm sự tình, Tiết Cẩm Lý liền khẩn trương không được. Chương 282, biến đổi hoa văn, thật không có tiền đồ. Chương 282, biến đổi hoa văn, thật không có tiền đồ. Dưới đáy bàn, Nguyễn Ngọc Nhi đưa tay chọc lấy một chút Tiết Cẩm Lý, muốn cho nàng mở miệng nói chuyện, kết quả nàng bởi vì quá khẩn trương, dẫn đến liền miệng đều có chút không căng ra. Nguyễn Ngọc Nhi chỉ tiếp rèn sắc không thành thép chừng Tiết Cẩm Lý một cái, sư tôn không có trước khi đến, lời nói tặc lớn mật, chờ sư tôn sau khi đến, liền lời cũng không dám giảng, quả thực chính là diệp công tốt lòng, nàng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Tư Đồ Thanh Thanh trên thân. Tư Đồ Thanh Thanh hiểu ý, đối với loại chuyện này, đoán chừng tất cả sư tỷ, sư muội cũng chỉ muốn nàng dám không nói hai lời, trực tiếp cầm xuống sư tôn, mặc dù cầm xuống về sau, cũng biết nghĩ mà sợ, nhưng phần này dũng khí, lại không phải những sư tỷ sư muội khác có thể có. Nàng cười nhìn hướng nhà mình sư tôn, nói: "Sư tôn, cái này mấy tháng, ngài không phải tại tu luyện, chính là ở bên ngoài thăm dò di tích bí cảnh, đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua, cho nên ta cùng hai vị sư tỷ, liền nghĩ đem ngài mời đi theo, uống rượu với nhau. Rượu này không phải phàm kỷ, tên là tiên nhân túy, tên như ý nghĩa chính là tiên nhân uống cũng biết say. Tiên nhân uống cũng biết say. Thế gian này còn có loại rượu này." Hứa Dương tới hào hứng, nhìn về phía bầu rượu trên bàn, cười nói: "Rượu tiên có khoa trương thành phần, dường như sư tôn dạng này người tu hành uống, là chắc chắn sẽ không say." Một bên Nguyễn Ngọc Nhi đánh một cái miếng và nói: "Lần này nàng cũng không có hạ dược, coi như hạ dược, đoán chừng đối sư tôn cũng sẽ không lên cái tác dụng gì, bởi vì là sư tôn tu vi thực sự quá cao, độc kháng chồng quá cao, đồng dạng thuốc độc khẳng định độc bất động. Đến, Tiểu Cẩm Lý, kính sư tôn một chén." Nguyễn Ngọc Nhi vẫn rất nói lời giữ lời, nói cho Tiết Cẩm Lý sáng tạo cơ hội, cũng sẽ không nói một đằng làm một nẻo. Tiết Cẩm Lý vốn là khẩn trương không được, bị Nguyễn Ngọc Nhi nhắc lên tên, lập tức biến càng thêm co quắp, ngay cả trong lòng bàn tay đều nhanh toát mồ hôi, nàng không dám ngẩng đầu nhìn nhà mình sư tôn, cầm chén rượu lên, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. "Sư tôn, ta làm, ngài tùy ý." Mặt của nàng trong nháy mắt biến đỏ bừng, cũng không biết là tiểu lượng không tốt, vẫn là nguyên nhân khác. Mắt thấy Tiết Cẩm Lý bộ này làm dáng, Hứa Dương buồn cười, nói: "Vi sư không nghĩ tới Tiểu Cẩm Lý lại vẫn là nữ trung hào kiệt, đã Tiểu Cẩm Lý làm, vậy vi sư liền theo một chén." Hứa Dương giơ ly rượu lên, đem rượu đổ vào miệng bên trong, tinh tế nhấm nháp một phen, phát hiện cái này tiên nhân túy hoàn toàn chính xác coi là một loại rượu ngon, nhập khẩu ngọt thuần hương, thấm vào ruột gan, hơn nữa số độ cũng không phải đặc biệt cao, hoàn toàn có thể coi như đồ uống tại uống. Thật không có tiền đồ. Đối với Tiểu Cẩm Lý biểu hiện, Nguyễn Ngọc Nhi đánh giá chỉ có bốn chữ này. Nàng ánh mắt quét Tư Đồ Thanh Thanh một cái, Tư Đồ Thanh Thanh hiểu ý, hướng phía nàng khẽ bước cằm, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào nhà mình sư tôn trên thân, thanh âm nhu hòa nói: "Sư tôn, quang là như thế này uống rượu có chút quá không có ý nghĩa, không bằng chơi điểm hoa văn a." "A?" Hứa Dương đặt chén rượu xuống, nói: "Hoa dạng gì?" "Kỳ thật rất đơn giản, Tiểu Thanh, ngươi hướng sư tôn biểu diễn một lượt a." Nguyễn Ngọc Nhi đối Tư Đồ Thanh Thanh nói rằng. Tư Đồ Thanh Thanh cầm chén rượu lên, cho mình được một hớp, nhưng không có lập tức nuốt vào đi, mà là quay đầu nhìn về phía nhà mình sư tôn, đôi mắt đẹp nhẹ nhẹ chớp chớp, nói hàm hồ không rõ: "Sư tôn, tiếp được." Tiếp tục tiến lên hớp trà sau, lại tới nhập khẩu rượu, không sai không sai. Hứa Dương biết được đây cũng không phải là Hồng Môn Yến, lúc này phóng khai tâm thần, đưa tới, nhận lấy nhập khẩu rượu. Tư Đồ Thanh Thanh gương mặt có chút phím hồng, nàng vẩy vẩy bên thai tóc xanh, lớn mặt đối với Hứa Dương liếc mắt đưa tình, nói: "Quy tắc chính là, theo ta bắt đầu, ta làm hoa dạng gì, cái khác sư tỷ nhất định phải làm cái gì, nếu không muốn lập tức phạt 10 chén." Nghe nói như thế, Tiết Cẩm Lý đầu chôn đến thấp hơn, thật giống như nàng là đơn thuần tới uống rượu dường như. "Tốt, ta kết thúc, nên Ngọc Nhi sư tỷ." Tư Đồ Thanh Thanh chi kỷ cho Tiết Cẩm Lý giữ lại một chút giảm sóc thời gian, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nguyễn Ngọc Nhi nhìn ra Tiết Cẩm Lý bối rối, xem xét chính là còn chưa chuẩn bị xong, cho nên nàng cũng không có để ý đối phương, dù sao sớm chuẩn bị sớm hưởng thụ, nàng trước tiên cần phải hưởng thụ, nàng uống tràn đầy một chén rượu lớn, cái má đều biến căng phồng, tiến đến Hứa Dương trước mặt, chuẩn bị chậm rãi độ cho nhà mình sư tôn. Hứa Dương biết nghe lời phải, hôn lên, ước chừng mấy chục cái hô hấp, mới xong. Không thể không nói, cái này nhập khẩu rượu, chính là so bình thường rượu thân thiết uống, có nhàn nhạt son phấn hương hoa, làm lòng người tỉnh không khỏi biến tư sướng. Nguyễn Ngọc Nhi kết thúc sau, liền đến Tiên Tiết Cẩm Lý. Lúc này, bất luận là Tư Đồ Thanh Thanh, vẫn là Nguyễn Ngọc Nhi, hay là Hứa Dương, ba người ánh mắt toàn đều đặt ở Tiết Cẩm Lý trên thân. Giờ này phút này, Tiết Cẩm Lý trong đầu một đoàn tương hồ, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như là một con cá bị bại lộ tại dưới ánh mặt trời, lập tức liền muốn bởi vì thiếu nước mà chết. Thế là, nàng không nói gì, mà là cầm lấy trước người chén rượu, mê đầu liên tiếp uống 10 chén. Liên ngươi cái này, còn muốn làm sông sư nghịch đồ. Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc nội tâm không hẹn mà cùng hiện hiện ý tưởng giống nhau. Hứa Dương biết được Tiểu Cẩm Lý khẳng định là còn chưa chuẩn bị xong, cho nên cũng không có cơ cầu, hắn vẫn là hy vọng có thể nước chảy thành sông từ từ sẽ đến, mà không phải bức bách chính mình Đỗ Nhi, cưỡng ép làm một chút không tình nguyện chuyện. Cẩm Lý sư tỷ, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dùng được a. Tư Đồ Thanh Thanh nhìn thoáng qua rất không có tiền đồ Tiết Cẩm Lý, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nhìn qua nhà mình sư tôn, cười nói, lại đến tiên Đỗ Nhi, Đỗ Nhi tính sư tôn một chén rượu. Hy vọng sư tôn vô thai vô nạn, trường mệnh vạn vật thuế. Tư Đồ Thanh Thanh đặc biệt lớn gan, xiêm y sộc sệ, đứng tại Hứa Dương trước người, đem rượu trong ly thuận thế ngã xuống. Một bên mê đầu uống rượu Tiết Cẩm Lý đôi mắt trừng lớn, người tại chỗ liền tê dại rơi mất, nàng vốn là rất e lệ, tăng thêm. Nàng hận không thể tìm địa động trực tiếp chui vào, bởi vì cái này hoa văn căn bản cũng không phải là nàng có thể chơi. Hứa Dương lập tức minh bạch, vì sao những cái kia đại giang đại hà đầu nguồn đến từ vạn năm không thay đổi núi tuyết. Hắn có chút ngửa đầu, ôm Thanh Nhi eo nhỏ nhắn, nhận lấy đến từ Thanh Nhi chân thành chúc phúc, hắn tinh tế nhấm nháp, nhấm ướt, phát hiện rượu này cùng trước đó lại là không giống nhau lắm, thuần hương đấy đà, dư vị vô tận, Thanh Nhi hoa văn lại nhiều. Tư Đồ Thanh Thanh từ trước đến nay gan lớn, cho nên nghe được nhà mình sư tôn khích lệ, cũng không có nhăn nhó, vui vẻ liền tiếp nhận, cười nói, hôm qua, ta lại mới được một môn mới bí tịch, đợi chút nữa nhất định sẽ làm cho sư tôn mở rộng tầm mắt. Nguyễn Ngọc Nhi nghe vậy, nói tiếp, cái gì? Tiểu Thanh, ngươi vậy mà con ta học trộm bí tịch, không được, ngươi nhất định phải đem bí tịch giao cho ta, cũng cho ta lĩnh ngộ lĩnh ngộ. Dễ nói, dễ nói. Tư Đồ Thanh Thanh miệng đầy đáp ứng. Phía dưới, cũng giờ đến phiên Ngọc Nhi sư tỷ. Nguyễn Ngọc Nhi tính cách nội liễm về nội liễm, nhưng cùng Tiểu Thanh đánh phối hợp đánh thời gian dài như vậy, tăng thêm nơi này lại không có người ngoài, vì vậy đối với loại chuyện này cũng sẽ không mâu thuẫn, vương chén rượu lên, trông mèo vẽ hổ, bởi vì độ dốc nguyên nhân cũng là so Tư Đồ Thanh Thanh làm càng hoàn mỹ hơn chút. Bởi vì nhà mình sư tôn tay nhỏ không thành thật nguyên nhân, Nguyễn Ngọc Nhi lúc đầu mặt không quá đỏ, bị cái này một quái trực tiếp đỏ ửng một mảnh, nàng đưa tay nhẹ khẽ đẩy một chút Hứa Dương, sau đó nhìn về phía Tiết Cẩm Lý, nói, Cẩm Lý sư muội, lại đến phiên ngươi. Tiết Cẩm Lý nghẹn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng biết mình cái này lặp đi lặp lại nhiều lần nhượng bộ không tốt lắm, nhưng hoa này dạng, nàng xác thực không có cách nào làm, chỉ có thể đỏ mặt, ấp úng nói, sư tỷ, sư tôn, ta lựa chọn tự phạt 10 chén. Nói xong, Tiết Cẩm Lý có chút xấu hổ vô cùng, liên tục không ngừng cho mình rót rượu, uống đến tập nhanh, cũng không biết là bởi vì e lệ, vẫn là chuẩn dạng. Chương 283, ai là người bị hại, trưởng khống tinh môn. Chương 283, ai là người bị hại, trưởng khống tinh môn không cứu nổi. Tư Đồ Thanh Thanh có chút im lặng. Trước đó cùng nàng ở cùng một chỗ thời điểm, Cẩm Lý sư tỷ biểu hiện vẫn là rất dũng, ai có thể nghĩ vừa đến sư tôn trước mặt, liền hiện ra nguyên hình. Cái gì lăn lộn thế ma vương, về sau vẫn là đổi tên là miệng mạnh ma vương a. Bất quá, dạng này cũng tốt, lần này mình cho nàng sáng tạo ra cơ hội, nàng không có bắt lấy, kia lần tiếp theo, cũng đừng trách chính mình không mang theo nàng chơi. Tư Đồ Thanh Thanh tự cao. Cùng Cẩm Lý sư tỷ so sánh, nàng cái này chút thức ăn gà giống như cũng không phải như vậy thức ăn. Tiểu Thanh, nên kế tiếp hoa dạng. Nguyễn Ngọc Nhi thúc giục nói. Kế tiếp hoa văn, khả năng có chút khó. Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi nếu là làm không được, ngươi sẽ phải tự phạt 10 chén. Tư Đồ Thanh Thanh nhíu mày, nhìn về phía Nguyễn Ngọc Nhi nói. Nguyễn Ngọc Nhi không chút nào hoảng, vẻ mặt bình thản nói, sư muội phóng ngựa tới chính là, ngươi có cái chiêu số gì, ta đều tiếp lấy. Nàng hoàn toàn không sợ, cho dù nàng làm không được, cũng có thể gọi cứu binh a. Tỷ tỷ của nàng cũng không phải bài trí. Rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau. Tấn tấn tấn. Nghe được Tiểu Thanh muốn chơi ác hơn hoa bàn, Tiết Cẩm Lý trong lòng sao một cái thê lương cao minh. Nàng vốn là không chút chuẩn bị kỹ càng, nghĩ đến tiến hành theo chất lượng, bầu không khí chậm rãi ấm lên, nàng tốt thừa cơ khi sư. Hoàn toàn không có dự liệu được, thiết tấu lại nhanh như vậy, trực tiếp tại chỗ thăng thiên, căn bản cũng không có cho nàng kiến thiết tâm lý thời gian. Tiết Cẩm Lý uống vào rượu buồn, đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Cứ như vậy, Tư Đồ Thanh Thanh liên tiếp làm 10 cái hoa văn, từng cái không giống nhau, mà Nguyễn Ngọc Nhi mỗi lần đều đi theo hoàn thành, chỉ có Tiết Cẩm Lý, nhiều lần đều không có hoàn thành, cho nên nhiều lần đều tại tự phạt 10 chén. Uống, ta còn muốn uống. Tiết Cẩm Lý đánh một tiếng rượu nấc, lung la lung lay mong muốn đứng lên, nhưng cuối cùng lại bởi vì say đến bị liệt, không có đứng lên, mà là bịch một tiếng, úp sấp trên mặt bàn, nằm ngáy ho ho lên. Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn ra một chút bất đắc dĩ. Rượu không say người người tự say, hy vọng về sau Cẩm Lý sư tỷ, sư muội sẽ không hối hận chứ? Bởi vì Tiết Cẩm Lý chính mình uống say, cho nên Tư Đồ Thanh Thanh cũng không căng thẳng, mở miệng nói, kế tiếp cách chơi thăng cấp, ta làm cái gì, Ngọc Nhi sư tỷ nhất định phải tại trò gian của ta càng thêm bên trên chính mình sáng ý, ai làm không được, ai liền thua, Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi có dám hay không? Tỷ tỷ, đón lấy tới thăm ngươi. Nguyễn Ngọc Nhi hướng vào phía trong tâm hô kêu một tiếng, đạt được tỷ tỷ đáp lại sau, nàng không sợ hai chút nào nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh, nói, đây có gì không dám. Nhưng không có tặng thưởng lời nói, giống như cũng không ý gì, không bằng ai thua ai coi như người bị hại. Tư Đồ Thanh Thanh nghe được người bị hại hai chữ này, trong ánh mắt lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, ý chí chiến đấu sục sôi nói, Ngọc Nhi sư tỷ, cái khổ chủ này, ngươi đương định. Hứa Dương cũng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành cục diện này, nhưng hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản, ngược lại vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không lỗ. Hai cái đồ nhi cứ như vậy bắt đầu sáng loáng so sánh khởi kinh đến, ước chừng qua thời gian một nén nhang, Tư Đồ Thanh Thanh hơi kém một chút, thua ở Nguyễn Ngọc Nhi dưới tay. Nàng mười phần khó hiểu, nói, tại sao có thể như vậy? Nguyễn Ngọc Nhi tâm tình rất tốt, vỗ vỗ Tư Đồ Thanh Thanh đầu vai, nói, Tiểu Thanh, ngươi là sư muội, thua ở sư tỷ trong tay rất bình thường, không cần hoài nghi chính mình, chỉ bị khuất ngươi làm một lần người bị hại. Ghê tởm. Tư Đồ Thanh Thanh dùng sức năm 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 đấm. Tốt, tốt, đều đừng làm loạn, các ngươi cũng sẽ không là người bị hại, vi sư đối với các ngươi đối xử như nhau. Hứa Dương tự nhiên là sẽ không thật nhường Đồ Nhi làm người bị hại, mà là một bên ôm lấy một cái, riêng phần mình hôn một cái, sau đó liền bắt đầu phí sức hống hai cái Đồ Nhi đi ngủ. Bởi vì uống say, bị Hứa Dương chuyển tới bên giường Tiết Cẩm Lý, nghe được bên tai truyền đến vui cười chơi đùa âm thanh, lông mày không khỏi nhăn lại đến, nhưng không có mở mắt ra, nội tâm mơ hồ đang dỉ máu. Tiểu Thanh, Ngọc Nhi sư tỷ, các nàng chỗ nào có thể là người bị hại? Chân chính người bị hại chỉ có một mình ta, nhưng thật giống như ta lại trách không được bất luận kẻ nào, là chính ta bất tranh khí. Ô ô ô, sắp trời tảng sáng. Hứa Dương về tới Tử Vân Điện, hắn ngồi bồ đoàn bên trên, đem đêm qua trải qua cảnh tượng cho tạm thời không hề để tâm, xuất ra đưa tin ngọc giản, biên tập một đầu chính mình muốn bế quan tin tức gửi đi cho Đồ Nhi nhóm cùng Tiểu Hồng Loan. Lúc này mới bình tĩnh lại tâm thần, đem cất đặt tại hệ thống không gian bên trong tinh môn móc ra, vừa lấy ra, liền phát hiện không thích hợp. Tinh môn tốt nhất giống nhiều hơn một chút khe hở. Đây là, cũng đúng lúc này, tinh môn hướng Hứa Dương truyền một đạo bất tức suy nghĩ. Hứa Dương hiểu rõ một phen, lập tức biết được tạo thành tinh môn tổn hại nguyên nhân, đúng là nó bị Tiểu Tháp cùng Tiểu Trung liên hợp đánh kép. Đối với cái này, hắn cũng không có cách nào trách móc nặng nề Tiểu Tháp cùng Tiểu Trung, dù sao cái này thì tương đương với kiếp trước, hai loại cấp 1 bảo hộ động vật liên hợp lại cùng nhau, đánh một loại khác cấp 1 bảo hộ động vật, đây là cấp 1 ở giữa chiến đấu, giúp ai đều không thích hợp. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể trấn an một chút tinh môn cảm xúc, tại trấn an sau một lúc, tinh môn cảm xúc hơi hơi chuyển biến tốt đẹp sau, Hứa Dương lập tức bắt đầu nhận chủ nghi thức, theo trong lòng bức ra một giọt tinh huyết đến, nhỏ ở tinh môn bên trên. Trong chốc lát, Hứa Dương cùng tinh môn ở giữa dường như thành lập một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, hắn có thể cảm giác được chính mình thành tinh môn chân chính chủ nhân, đồng thời cho dù không cần đẩy cửa ra, hắn đều có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Tiên vụ mờ mịt, linh khí dư dả, cổ nhạc san sát, thác nước màu bạc bay treo, kỳ chân dị thú, càng có đình đài lầu cát, ngói xanh bay manh, nghiêm nhiên một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Hơn nữa hắn có loại cảm giác, hắn giống như trở thành nơi đây trưởng khống giả, chỉ cần hắn không nguyện ý, liền không người có thể tiến vào nơi đây. Không uổng công ta phí hết khí lực lớn như vậy, đưa ngươi theo tiên táng chi địa mang về. Hứa Dương cảm thán một câu, tâm niệm vừa động, trong chốc lát, đắm chìm tâm thần tại tinh môn bên trong, một lát hoàng hốt, hắn liền đặt mình vào tại vân mộng tiên cảnh trên không, như là tạo vật chi thần, tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt. Đột nhiên, hắn con ngươi có hơi hơi co lại, khóe miệng không khỏi dương lên, một đạo quen thuộc thân ảnh rơi vào tầm mắt của hắn. Chương 284, giả trang đạo nhân, vân mộng đạo trưởng. Chương 284, giả trang đạo nhân, vân mộng đạo trưởng Lý Thương Huyền. Hứa Dương lông mày nhíu lại, có chút ngạc nhiên, không có nghĩ tới tên này cơ duyên, đúng là vân mộng tiên cảnh, khó trách tu vi tiến triển nhanh như vậy, đều đã ngưng anh cảnh. Hắn nguyên vốn có thể tâm niệm vừa động, liền đem người này cho đuổi ra vân mộng tiên cảnh, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn muốn biết chính mình là thông qua tinh môn tiến đến, cái này Lý Thương Huyền lại là từ đâu lén qua tiến đến, là ai giúp hắn tiến vào nơi đây, nói không chừng liền có thể bắt được phía sau thao túng người. Hơn nữa hắn cùng cái này Lý Thương Huyền cũng không có bất kỳ cái gì xung đột hoặc là mâu thuẫn, trước tạm nhìn một chút gia hỏa này phẩm tính, nếu là phẩm tính không hợp, không dễ trưởng khống, lại xử trí hắn cũng không muộn, ngược lại liền ngay dưới mắt, căn bản không có khả năng có cơ hội chạy trốn. Ôm ý nghĩ như vậy, Hứa Dương cho mình dịch dung một phen, ra vẻ một cái tiên phong đạo cốt lão đạo, bước vào tinh môn, rơi xuống Lý Thương Huyền trước mặt. Ta nhất định sẽ hướng đạo điên tiền bối chứng minh, đường ta đi là chính xác. Biển cả dễ biến, bản tâm cũng khó rời đi, trường sinh đạo đồ, ta tất nhiên thủ vững. Lý Thương Huyền một bên tu luyện, một bên ở trong lòng ám chỉ chính mình chỗ đi con đường là chính xác, đột nhiên hắn phát giác được một cỗ cường đại khí cơ tới gần, khiến cho hắn không khỏi cảnh giác lên, đột nhiên mở to mắt, phát hiện trước người cách đó không xa, đứng đấy một cái hòa ái hiền hòa lão đạo. Cũng không phải là đạo điên tiền bối, nhưng này trên người tự nhiên mà thành khí thế, lại so đạo điên tiền bối còn muốn giống tiên nhân. Không biết tiền bối. Lý Thương Huyền liền vội vàng đứng dậy, hướng phía Hứa Dương không người thi lễ nói. Hứa Dương trong tay phất trần quét qua, một tòa đình viện xuất hiện tại phía trước hai người, thanh âm hắn bình thản, giống như phổ thế tiên âm, từ từ nói đến, nói, tiểu hữu, không nội, ngồi xuống nói à. Thấy trước mặt tiền bối giống như không có cái gì ác ý, rất giống một vị cao nhân đắc đạo, bởi vậy, nguyên bản có chút bối rối tâm hơi hơi bình tĩnh lại, hắn đi theo Hứa Dương, đi hướng đình viện, đi vào trong viện, tìm được một chỗ băng ghế đá ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy trên bàn đá trưng bày tươi non nước át linh quả, mỗi một quả linh quả đều hòa hợp mênh mông linh khí, làm hắn không khỏi cổ họng nhấp nô, hơi khô chát chát. Bởi vì một mực tại tu luyện, ngoại trừ thiên địa linh khí, chưa từng bồi bổ qua những vật khác, cho nên nhìn thấy linh quả, có chút nhịn không được, nhưng hắn lại không muốn để cho tiền bối nhìn ra khó khăn của mình, liền cưỡng ép rời đi ánh mắt của mình. Hứa Dương đem tất cả thu hết vào mắt, cười cười, trong tay phất trần hất lên, chứa linh quả đĩa liền xuất hiện ở Lý Thương Huyền trước mặt. Tiểu hữu, ăn đi. Không thấy tôm là không thả kép, huống chi những này linh quả đối với hắn mà nói cũng liền bình thường, không đáng giá nhắc tới. Đa tạ tiền bối. Nghe được tiền bối lời nói, Lý Thương Huyền mười phần kích động, hắn cũng không giả, trực tiếp bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ăn xong một hồi nhi, Lý Thương Huyền mới dừng lại, hắn nhìn về phía Hứa Dương, mười phần ngượng ngùng nói, nhường tiền bối chê cười. Hứa Dương cười ha hả lắc đầu, không sao. Lý Thương Huyền không biết rõ Hứa Dương tại sao phải đối với hắn tốt như vậy, suy đoán một phen, thận trọng thử dò xét nói, tiền bối nhưng cùng đạo điên tiền bối có biết. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ nguyên nhân này, giống như cũng không có cái khác khả năng. Đạo điên tiền bối, chẳng lẽ người này chính là Lý Thương Huyền kim thủ chỉ? Hứa Dương nhìn về phía Lý Thương Huyền, quét đối phương một cái, phát hiện trên người đối phương cũng không đặc thù dây chuyền, hay là chiếc nhẫn, chẳng lẽ kia đạo điên tồn tại ở đối phương thức hải bên trong? Không đúng, nếu là tồn tại ở thức hải bên trong, liền không nên hỏi ra vừa rồi câu nói kia. Cho nên cái này cái gọi là đạo điên tiền bối cũng không phải là tùy thân lão gia gia loại này, hơn nữa cũng không tại cái này Lý Thương Huyền bên người. Hứa Dương ánh mắt ngưng lại, lắc đầu cười nói, bần đạo dạo chơi tứ hải bát hoang, chi giao hảo hữu đến cũng hết, nhưng lại cũng không nhận ra vị này đạo điên đạo hữu. Hắn lựa chọn ăn ngay nói thật, dù sao hắn nếu là nói nhận biết, vạn nhất cái này đạo điên trở về, hai người một đôi sổ sách, kia thân phận của hắn chẳng phải bại lộ sao? Lý Thương Huyền vẻ mặt hơi có vẻ thất vọng, nhìn về phía Hứa Dương, hỏi, không biết tiền bối là vì sao người? Bần đạo tên là Vân Mộng đạo nhân, nơi đây chính là bần đạo đạo trường. Nói đến đây, bần đạo đang muốn hỏi tiểu hữu, ngươi là như thế nào đi vào bần đạo đạo trường? Hứa Dương nhìn qua Lý Thương Huyền, mặt mũi hiền lành, cười hỏi. Lý Thương Huyền lập tức không bình tĩnh, mặt kém chút liền tái rồi, hắn không nghĩ tới cái này Vân Mộng tiên cảnh vậy mà là vật có chủ, kết hợp với một chút vị tiền bối này vừa rồi nói lời nói, chẳng phải là nói đạo điên tiền bối thừa dịp vị này dạo chơi đạo nhân không ở nhà, đem hắn mang tới tu hú chiếm tổ chim khách, trước đó không lâu sở dĩ vứt bỏ hắn mà đi, là bởi vì cảm giác được nơi đây chủ nhân muốn trở về, cho nên mới cưỡi hạc rời đi. Căn bản không phải bởi vì thiên mệnh chuyển di, mà là có tận giận mình, thậm chí cũng không tính đem chuyện này cáo chi chính mình, hẳn là đạo điên tiền bối là muốn cho chính mình gánh tội thay. Lý Thương Huyền càng nghĩ càng lại ra, rất có một con đường đi đến đen xu thế. Tiểu hữu tại sao không nói chuyện? Hứa Dương cũng không nghĩ tới một câu nói của mình, lại kém chút đem Lý Thương Huyền đầu góc cho cháy hỏng, thanh âm hắn vẫn như cũ bảo trì bình thản, hỏi. Lý Thương Huyền muốn định đem nổi vung trở lại đạo điên trên thân, nhưng nghĩ lại, đạo điên tiền bối giống như cũng không tất nhiên muốn hại mình, dù sao tiên nhân đồng dạng tồn tại, nếu là muốn hại chính mình, một bàn tay quạt chết hắn liền tốt, làm gì quanh co lòng vòng, còn có mượn tay người khác, thế là, hắn không có bại lộ đạo điên tiền bối, mà là ra vẻ mơ hồ nói, Vân Mộng tiền bối, văn bối cũng không biết như thế nào đến chỗ này, nếu là tiền bối cảm thấy mạo phạm, văn bối có thể rời khỏi. Đồng thời thể, vĩnh viễn không đặt chân nơi đây. Bất luận là đạo điên tiền bối, vẫn là trước mắt vị này Vân Mộng đạo nhân, hắn đều đắc tội không nổi, cho nên hắn lựa chọn điều hóa phương pháp, chính mình chủ động đem nổi học thuộc, sau đó lại thành khẩn nói xin lỗi, tin tưởng trước mắt vị này hòa ái dễ gần tiền bối, hẳn là cũng sẽ không trách tội tới hắn. Nghe vậy, Hứa Dương trong lòng đã chắc chắn, cái này Vân Mộng tiến cảnh, tất nhiên là cái kia đạo điên tiền bối dẫn hắn tới. Không nghĩ tới cái này Lý Thương Huyền vẫn rất trọng tình trọng nghĩa, vậy mà lựa chọn không bán đi cái kia đạo điên tiền bối, như thế phẩm tính, không biết muốn so kia Tiêu Diệp tốt hơn gấp bao nhiêu lần, chẳng lẽ là bởi vì nửa đường trở thành thiên mệnh chi tử nguyên nhân, cho nên tâm tính còn không có bại hoại. Tiểu hữu, không cần che che lấp lấp, bằng vào năng lực của ngươi, làm sao có thể đi vào bần đạo đạo trường, tất nhiên là kia đạo điên gây nên. Hứa Dương cười nhạt nói. Lý Thương Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dường như mong muốn giải thích, Vân Mộng tiền bối Hứa Dương hất lên phất trần, một đạo bay quang lưu ra, ngăn chặn Lý Thương Huyền miệng, mây trôi nước chảy nói, vần đạo đạo này trận không tại trong tâm giới, nhảy ra ngũ hành bên ngoài, vị kia đạo điên đạo hữu đã có thể dẫn ngươi đến đạo trường của ta, nghĩ đến tất nhiên là một vị có bản lĩnh, bần đạo bình sinh yêu nhất kết giao loại này hảo kiệt, thận không thể gặp một lần a. Lý Thương Huyền nghe xong, càng phát giác trước mắt vị này Vân Mộng tiền bối cao thâm mặt chắc, mà nguyên bản một quả nỗi lòng lo lắng cũng theo đó để xuống, bởi vì hắn có thể cảm giác được vị tiền bối này cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng đạo điên tiền bối kết giao, là hắn vừa mới chính mình đã tâm. Tiểu hữu, ngươi có biết vị này đạo điên đạo hữu đi hướng phương nào? Hứa Dương trong tay phất trần lần nữa hất lên, giải trừ Lý Thương Huyền ngoài miệng cấm chế. Lý Thương Huyền có chút khó mà mở miệng nói, Vân Mộng tiền bối, việc này, văn bối không biết bắt đầu nói từ đâu, hắn không biết do nếu như mình nói cho trước mắt vị tiền bối này, chính mình đã từng là thiên mệnh chi tử, nhưng bởi vì biểu hiện không hết như thiên ý, cho nên thiên đạo cấp đi hắn khí vận. Vị tiền bối này có tin hay không? Chương 285, số 1 chuột bạch, lắc lư quẻ. Chương 285, số 1 chuột bạch, lắc lư quẻ. Vậy thì từ đầu nói lên a. Hứa Dương đôi mắt giống như bình hồ, không nổi sóng, rất là bình ổn. Vân Mộng tiền bối, là như vậy. Lý Thương Huyền quả nhiên từ đầu nói lên, thậm chí một chút giấu giếm đều không có. Nghe được cuối cùng, Hứa Dương đôi mắt bên trong hiện lên một tia cổ quái. Bởi vì quá cẩu, cho nên bị thiên đạo từ bỏ. Cái này Lý Thương Huyền thật đúng là ứng câu nói kia, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Cho dù là lão tiên cho ăn cơm, cũng có khả năng uy không đến miệng bên trong. Đương nhiên, theo Lý Thương Huyền lựa chọn đến xem, hắn vấn đề cũng không lớn, cũng tỉ như Lục Mạch đại bị, thật sự là hắn không thể nào là Tiểu Bì Phong đối thủ, nhưng ngàn vạn lần không nên, một cuộc tỉ thí đều không tham gia, dù sao Thanh Minh Tông là tiên đạo đại tông, không lại bởi vì Lý Thương Huyền biểu hiện ra một chút thiên phú, liền cướp đoạt đối phương cơ duyên. Nếu như Lý Thương Huyền lúc ấy không có bỏ thi đấu, hơn nữa tham dự thi đấu, bằng vào triển lộ tư chất tu hành, tất nhiên sẽ bị Thanh Minh Tông nào đó vị trưởng lão nhìn trúng, đến lúc đó nước lên thì thuyền lên, Thiên Lôi Phong những cái kia thân truyền đệ tử uy hiếp cũng không phải là uy hiếp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là quá cậu. Vân Mộng tiên bối, ngươi cảm thấy ta sai rồi sao? Lý Thương Huyền nhìn về phía Hứa Dương, ánh mắt có chút hề bại. Đối với đạo điên tiền bối rời đi, Lý Thương Huyền từ đầu đến cuối có chút canh cánh trong lòng. Cái gọi là thiên đạo khí vận, bất quá là hư vô mở mịt đồ vật, nếu như si mê với này, vậy sẽ thiên hạ người tu hành đưa ở chỗ nào? Thiên hành kiện, quân tử làm không ngừng vươn lên. Đã lựa chọn con đường của mình, liền kiên định đi xuống, lạc tử vô hối, thiên mệnh lại như thế nào? Nhất tướng công thành vạn quốc khô, mệnh ta do ta không do trời. Hứa Dương nhìn về phía Lý Thương Huyền, mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương trên thân giống như bị kín một tầng thần vận, dường như cùng thiên địa đại đạo tương hợp, lộ ra một cỗ siêu nhiên thoải mái, không câu nệ tại trần thế phàm tục khí chất. Tiền bối lời nói, như là hồng trung đại lựa giống như, tại Lý Thương Huyền trong đầu tiếng vọng, rung khắp tâm linh, làm hắn dọn sạch hoang mang, càng thêm kiên định con đường của mình. Trường sinh cầu đạo không sai, hắn muốn đi con đường của mình, nhường người bên ngoài đi nói a. Lý Thương Huyền rất là kích động, nhìn về phía Hứa Dương, ngã đầu liền bái, nói: đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, như thế đại ân, Thương Huyền ngày sau nhất định có chỗ báo đáp. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Hứa Dương khoát tay áo, vẻ mặt tự nhiên nói: hắn một bộ đề điểm văn bối, không cầu hồi báo bộ dáng, nhường Lý Thương Huyền càng thêm kiên định muốn báo đáp lại tâm. Nghèo lại ích kiên, không ngao ý chí thành tao, đã thiên mệnh từ bỏ ngươi, vậy ngươi liền hướng lên trời mệnh chứng minh, nó là sai. Hứa Dương lần nữa cổ vũ nói: hắn kỳ thật hoàn toàn có thể đem Lý Thương Huyền cho đuổi đi ra, hoặc là trực tiếp nhường hắn lập tức bóc chết, nhưng hắn lại không có làm như vậy, bởi vì đối phương phẩm tính còn không có bị thiên đạo ô nhiễm, hơn nữa hắn nghĩ tới càng được hay. Nhường thiên đạo vứt bỏ thiên mệnh chi tử, cho thiên đạo một ngạn, sau đó hắn tránh ở sau lưng bụng trộm vắt dụng, dạng này giống như cũng không tệ. Vân Mộng tiên bối, ngài nói rất đúng, văn bối nhất định phải hướng thiên đạo chứng minh, nó là sai, ta vị trường sinh đế, làm cùng trời đồng tọa, không cần làm cái gọi là thiên mệnh chi tử. Lý Thương Huyền dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình, hào khí bừng mây, dã tâm mười phần nói: liên vị tiền bối này đều nói như vậy, vậy khẳng định là thật, vận mệnh của hắn hẳn là nắm giữ trong tay của mình mới đúng. Không tệ. Hứa Dương tán thưởng một câu, nói: nơi đây là bần đạo đạo trường, bần đạo cho phép ngươi chờ ở chỗ này tu hành. Cái này Lý Thương Huyền vừa mới ngưng ánh cảnh, tu vi quá thấp, không có cách nào cho thiên đạo ngược ngạn, nếu là lại đuổi ra Vân Mộng tiến cảnh, đoán chừng tu vi tiến triển càng chậm hơn, cho nên Hứa Dương không có ý định đuổi hắn rời đi, mà là cho hắn kế hoạch xong phạm vi hoạt động, nhường hắn có thể an tâm tu hành, thậm chí Hứa Dương có loại muốn đốt cháy giai đoạn xúc động. Hắn theo tiên tàng chi địa bên trong thu hoạch bảo vật bên trong, không thiếu có thể tiêu hao tiềm lực, vô hạn cất cao tu vi đang dược, đem Lý Thương Huyền ăn đan dược này, tu vi nói không chừng có thể đạt tới phá hư cảnh, nhưng giống như cũng không quá đủ nhịn, dù sao những cái kia cổ đại quái thai đã từng bước giải phong, tu là thấp nhất đều là phá hư cảnh đỉnh phong, cho dù là cho Lý Thương Huyền ăn đan dược, vẫn như cũng là không quá đủ nhịn. Bởi vậy Hứa Dương càng nghĩ, vẫn là từ bỏ đốt cháy giai đoạn suy nghĩ, dù sao cái này Lý Thương Huyền xem như cho thiên đạo nột ngạt trong kế hoạch cái thứ nhất chuẩn bạch, nếu là rất nhanh liền bị đùa chơi chết, hắn thật đúng là khó tìm vật thay thế. Ít ra khi tìm thấy cái thứ hai chuột bạch trước đó, cái này Lý Thương Huyền phải thật tốt còn sống. Lý Thương Huyền nghe vậy, cả người hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, hắn căn bản không nghĩ tới, đi một cái đạo điên tiền bối, lại tới một cái Vân Mộng tiền bối, hơn nữa đều đối với mình tốt như vậy, đây quả thực là một loại khác loại khí vận. Hắn ánh mắt sáng tỏ, hướng phía Hứa Dương không người quỳ gối, đa tạ tiền bối đại ân, Thương Huyền suốt đời khó quên. Hứa Dương lắc lắc phất trần, một cái nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay, tiện tay ném đi, rơi vào Lý Thương Huyền trước mặt, thật tốt tu luyện, không cần phải nói tạ. Hắn đem một chút rác rưởi tài nguyên cho Lý Thương Huyền, ngược lại cũng không dùng được, dứt khoát dùng để uy một uy chuột bạch. Hôm nay chi nhân, ngày mai chi quả. Hy vọng cái này chuột bạch, đừng cho hắn thất vọng. Nhìn thấy nhẫn chữ vật trong ngáy mắt, Lý Thương Huyền cảm động nước mắt kém chút chảy ra. Vân Mộng tiền bối thật đối với hắn quá tốt rồi, không chỉ có không đuổi hắn đi, thậm chí còn cho hắn tu hành tài nguyên, như thế ân đức, vạn thế khó để báo đáp. Hắn ở trong lòng yên lặng thề, về sau chỉ cần Vân Mộng tiền bối có cần, cho dù là cần lên núi lao, xuống biển lửa, hắn đều không một chút nhíu mày. Hứa Dương nhìn xem Lý Thương Huyền thần sắc, liền biết mình đã đem đối phương cho lắc lư quẻ, cũng không còn lưu lại, nhẹ lướt đi. Lý Thương Huyền nhìn xem Hứa Dương rời đi phương hướng, liên tiếp dập đầu 3 lần, xem như biểu đạt chính mình nội tâm cảm kích, ngay sau đó, liền bắt đầu tiếp tục toàn tâm toàn ý tu luyện, có tiền bối ban cho cơ duyên, hắn lại có thể không ăn không uống, tu luyện mấy tháng. Hứa Dương đứng tại đám mây, tâm niệm vừa động, cho Lý Thương Huyền quy hoạch một khu vực nhỏ, ngoại trừ cái này một khu vực nhỏ, cái khác bất kỳ địa phương nào đều không đi được, kế hoạch xong về sau, hắn liền tối lui ra khỏi tinh môn, về tới ngoại giới. Hắn dựa theo nguyên kế hoạch, đưa tin cho mình Đỗ Nhi, cùng Tiểu Hồng Loan, đưa các nàng triệu tập tới Thanh Minh Điện, chuẩn bị cáo chi các nàng tình môn một chuyện, cũng an bài các nàng tiến vào tình môn tu hành. Nửa năm sau, đại tranh chi thế mở ra, bất luận là Đỗ Nhi nhóm vẫn là Tiểu Hồng Loan, tu vi đều có chút yếu đi, căn bản là không có cách đứng đối kế tiếp đến sẽ xảy ra nguy cơ, cho nên nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên, mà cái này tình môn chính là trợ giúp tăng thực lực lên tốt nhất con đường. Chương 286, ai là sư tỷ, ai là sư muội. Chương 286, ai là sư tỷ, ai là sư muội. Đảo Lâm Tiểu Trúc. Tiết Cẩm Lý thất hồn lạc phách ngồi dậy từ trên giường đến, nàng làm suốt cả đêm người bị hại, làm ánh mắt đều đen, đêm qua động tĩnh dường như còn ở bên thai quanh quẩn, thật lâu không thôi, nhường nàng muốn tự tử đều có, tự hận chính mình bất tranh khí, nàng vươn tay, ba một tiếng liền đập vào Tư Đồ Thanh Thanh trên thân. Tư Đồ Thanh Thanh thân thể mềm nhũn, không hề phản kích, mà là tức giận nói, Cẩm Lý sư tỷ, đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không dùng được, làm gì đem khí rơi tại trên người của ta. Chính là, Tiểu Thanh nói rất đúng, Tiểu Cẩm Lý, chúng ta có thể đã giúp ngươi, cho nên lần sau cũng đừng lại quân lấy chúng ta. Sư tôn ngay tại trước mặt, là chính ngươi không khí sư, nhưng không trách được người khác. Nguyễn Ngọc Nhi nằm nghiêng nhìn xem Tiết Cẩm Lý, nói giúp bảo. Nghe thấy hai người đều đang vây công chính mình, Tiết Cẩm Lý nội tâm không khỏi nổi lên một tia ủy khuất, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt bất tranh khí liền tuôn lên, nàng quên mồm, ủy khuất nói, Tiểu Thanh, Ngọc Nhi sư tỷ, ai bảo các ngươi tiến triển nhanh như vậy, một cái so một cái quá mức, hoa văn chồng chất, đều không có cho ta thời gian chuẩn bị, cái này khiến ta thế nào khi sư? Tiết Cẩm Lý hoán ý tràn đầy, đem một bụng nước đắng tất cả đều đổ ra. Nguyễn Ngọc Nhi nghe vậy có chút im lặng, cái này Tiểu Cẩm Lý thật sự là Diệp Công Tốt Long, chính mình một chỗ thời điểm, không phải cũng hoa chiêu gì đều tiếp nhận sao? Còn nói muốn để sư tôn như thế nào, kết quả tới sư tôn trước mặt, liền biến thành câm, ngay cả lời đều sẽ không nói. Nhưng nhìn xem Tiểu Cẩm Lý nước mắt đều nhanh muốn lạch cạch đến rơi xuống, nàng vẫn là mềm lòng, không nói gì thêm lời nói nặng kích thích nàng, mà là nói khẽ, đúng đúng đúng, đều tại chúng ta hoa văn chồng chất, để ngươi không có đuổi theo, đều là lỗi của chúng ta, bất quá, lần sau chúng ta không phải giúp ngươi, cần chính ngươi tìm cơ hội. Tiết Cẩm Lý nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng quả thực là chịu đựng, không để cho nước mắt nhỏ xuống. Nàng biết Ngọc Nhi sư tỷ thực sự nói thật, vô luận như thế nào, đều là nàng không có cố mà chân quý, mới đưa đến bây giờ tình huống. Hơn nữa vừa mới nàng theo đưa tin trong Ngọc Giản đạt được sư tôn tin tức, đã là bế quan chuẩn bị đột phá đại thừa cảnh, ít ra mấy tháng không gặp được sư tôn, cái này khiến nàng như thế nào tìm kiếm mới cơ hội xông sư. Nghĩ như vậy, Tiết Cẩm Lý trong mắt lập tức không có cái gì ánh sáng, trong lúc nhất thời, không gì đau lòng bằng tâm chết. Tư Đồ Thanh Thanh nhìn vẻ mặt chán nản Tiết Cẩm Lý, nghĩ đến nhà mình sư tôn đã bế quan, Cẩm Lý sư tỷ không có gì cơ hội, nàng còn rất đồng tình với đối phương, thế là lên tiếng trấn an nói, Cẩm Lý sư tỷ đừng mệt mỏi, có ít nhất một chút tin tức tốt, cái kia chính là sư tôn hắn không kháng cự ngươi, ngươi suy nghĩ một chút ta nói có đạo lý hay không? Không kháng cự. Tiết Cẩm Lý mân khởi miệng, cúi đầu nhìn chính mình một cái, không chỉ có thể trông thấy chân, quần áo cái gì đều có thể trông thấy, trái lại Tiểu Thanh cùng Ngọc Nhi sư tỷ, núi xanh xương mù vấn, đó là thật cái gì đều nhìn không thấy, che chắn nghiêm nghiêm thật thật. Đêm qua nàng mặc dù rút lui, nhưng cũng phát hiện sư tôn yêu thích, sư tôn hắn liền cùng Tiểu Bảo Bảo dường như. Tiết Cẩm Lý càng nghĩ càng mệt mỏi, trong lòng bi thương đều nhanh ngưng tụ thành sông. Nàng bây giờ cảm giác toàn thế giới đều tại cô lập nàng, chỉ cần nàng là lẻ loi trơ trọi một người. Ô ô ô. Nguyễn Ngọc Nhi nhìn thấy Tiết Cẩm Lý bộ này chán nản bộ dáng, nàng đôi mắt nhắm lại, hiển lộ một chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía một bên Tư Đồ Thanh Thanh, gặp nàng hướng phía chính mình nhẹ gật đầu, lúc này mới nói, tốt tốt, đừng thương tâm, chúng ta lần sau còn giúp ngươi không được sao? Nhìn ngươi cái dạng kia, một chút cũng không có tiền đồ. Tuy nói Nguyễn Ngọc Nhi cùng Tiết Cẩm Lý trước đó náo loạn một điểm nhỏ mâu thuẫn, nhưng dù sao hai người quan hệ vẫn rất tốt, hơn nữa mâu thuẫn cũng giải khai, cho nên Nguyễn Ngọc Nhi cũng không đành lòng liền nhìn xem Tiết Cẩm Lý dạng này tự ai hối tiếc xuống dưới. Nghe nói như thế, Tiết Cẩm Lý hốc mắt ướt át nhìn qua Tư Đồ Thanh Thanh. Tư Đồ Thanh Thanh ra vẻ nổi nóng nói, đến cùng ai là sư tỷ, ai là sư muội a? Nào có sư tỷ một mực cầu sư muội hỗ trợ. Tiết Cẩm Lý mặt dạn mày dày ôm Tư Đồ Thanh Thanh cánh tay lay động nói, chỉ cần ngươi giúp ta, ngươi chính là của ta sư tỷ. Thanh Nhi sư tỷ, Thanh Nhi sư tỷ. Ta tốt sư tỷ. Tư Đồ Thanh Thanh trong lòng nghe không hiểu sảng khoái, nhưng mặt ngoài lại là ung dung thản nhiên, cúi đầu nhìn về phía Tiết Cẩm Lý, thần sắc nghiêm túc nói, bộ này đối ta vô dụng, ta liền sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng, ngươi nếu là lại đem cầm cũng được, có thể cũng đừng trách sư tỷ ta vô tình. Tại Tử Vân Phong, Tư Đồ Thanh Thanh xếp hạng thứ tư, nói thật, vị trí này cũng liền nửa đời, sư tỷ không đau, sư muội không yêu, vị trí quái lung túng, cho nên nếu là có thể tiến lên một vị lời nói, vẫn là thật thoải mái, dù sao có thể có năm cái sư muội. Được rồi, sư tỷ, ta lần sau nhất định không chịu thua kém. Tiết Cẩm Lý miệng đầy đáp ứng nói, Tiểu Cẩm Lý, ngươi cái này không thể được, ta cảm thấy ngươi trước tiên cần phải vượt qua nội tâm của mình. Nguyễn Ngọc Nhi liếc qua không có cốt khí Tiết Cẩm Lý, tùy ý nói, cái này ta biết. Tiết Cẩm Lý chân thành nói, ngươi biết cái gì? Tư Đồ Thanh Thanh rõ ràng sững sờ, không hiểu dò hỏi. Ta biết mình là Diệp Công Tốt Long, cho nên tại làm người bị hại thời điểm, ta cũng không phải cái gì cũng không làm. Ta dùng lưu ảnh bích. Tiết Cẩm Lý nói đến đây, liền nhấc lên tinh thần, mặt mày hớn hở nói, tại sư tôn bế quan trong khoảng thời gian này, ta trực tiếp ngày đêm quan sát, nhất định có thể vượt qua chướng ngại tâm lý. Tiết Cẩm Lý nói xong, nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi, một bộ cầu khích lệ bộ dáng, thật giống như làm cực kỳ thông minh chuyện. Tư Đồ Thanh Thanh nhìn qua Tiết Cẩm Lý, hít một hơi lãnh khí, dường như bởi vì chấn kinh, dẫn đến ngựa khí có chút cả lăm, ngươi toàn dùng lưu ảnh bích đi lại. Tiết Cẩm Lý nhìn thấy Tư Đồ Thanh Thanh bộ dáng này, lập tức có chút chần chờ, ân. Nguyễn Ngọc Nhi cùng Tư Đồ Thanh Thanh đúng rồi một chút ánh mắt, không nói hai lời, trực tiếp đối Tiết Cẩm Lý động thủ. Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Tiết Cẩm Lý hoảng sợ nói, ngươi còn dám ảnh lưu niệm, chỉ bằng ngươi cái này vung vãi tính tình, bạn nhất lưu ảnh bích ném đi, chúng ta tất cả đều hủy. Chính là, ngươi đem lưu ảnh bích giấu ở nơi nào, nhanh giao ra, đừng ép ta nhóm đánh a. Hai vị sư tỷ, nghe ta một lời, lần này sẽ không mất đâu, ta đem nó giấu đặc biệt tốt. Cất ở đâu? Nguyễn Ngọc Nhi trực tiếp đem Tiết Cẩm Lý toàn thân đều lật khắp, nhưng căn bản là không có tìm tới. Nhanh lên, đây cũng không phải là chuyện đùa. Tư Đồ Thanh Thanh cũng không nghĩ tới Tiết Cẩm Lý vậy mà làm như vậy, rất tức tối, đang ngó chừng Tiết Cẩm Lý. Tiết Cẩm Lý có chút mờ mịt, chỉ bị vượt qua một cái túi càn khôn, thanh âm yếu ớt nói, trong này không có sao. Soạt, Nguyễn Ngọc Nhi trực tiếp đem cái kia túi càn khôn bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ đổ ra, lại lật một lần, bên trong thứ đồ gì đều có, chính là không có Tiểu Cẩm Lý nói tới Lưu Ảnh Bích, nàng vẻ mặt không khỏi lạnh lẽo nói, Tiểu Cẩm Lý, đây cũng không phải là chuyện đùa, ngươi nếu là không giao ra, cũng đừng trách ta trở mặt với ngươi a. Tiết Cẩm Lý ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt tất cả, đôi mắt bên trong lộ ra khó có thể tin. Lưu Ảnh Bích, đi đâu? Ta lớn như vậy một cái Lưu Ảnh Bích đâu? Nàng nhớ kỹ, rõ ràng chép xong, liền đặt ở cái này túi càn khôn bên trong, làm sao lại bỗng nhiên biến mất đâu? Tổng sẽ không Lưu Ảnh Bích đã mọc cánh, bay mất a? Đúng vậy a, sư muội, Lưu Ảnh Bích đâu? Tư Đồ Thanh 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 âm có chút tăng thêm, trong giọng nói mang theo chất vấn ý vị. Nếu như Tiết Cẩm Lý trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói, nếu như ta nói tạm thời không tìm được, hai vị sư tỷ có tức giận không? Tư Đồ Thanh Thanh, Nguyễn Ngọc Nhi, vây quanh hai tay, núi xanh trong ngực, đôi mắt đẹp hơi trừng, trăm miệng một lời, ngươi cứ nói đi. Chương 287, gặp qua tông chủ, Tu La Tràng hiện chương 287, gặp qua tông chủ, Tu La Tràng hiện có thể là thật tạm thời không tìm được, ta thật không lừa các ngươi. Tiết Cẩm Lý ngượng ngùng nhìn xem hai cái sư tỷ ngón tay chọc chọc, ngượng ngùng nói, bất quá, các ngươi yên tâm, ta không hề rời đi qua gian phòng, cho nên cho dù là ném đi, cũng chỉ sẽ ném trong phòng, sẽ không bị những người khác nhặt được. Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi làm sao có thể thật yên tâm, cái này Lưu Ảnh Bích nhưng là muốn mệnh đồ vật, nếu là bị sư muội hắn nhặt được còn tốt, nhưng nếu là bị đại sư tỷ nhặt được, hậu quả không chừng thế nào nghiêm trọng đâu. Tiết Cẩm Lý tự nhiên nhìn ra tâm tư của hai người, trong lòng có chút hối hận, đem chuyện này báo cho hai người bọn họ, nhưng vì trấn an lòng của hai người, lúc này nhấc tay thể nói, ta thể, nếu như Lưu Ảnh Bích bị những người khác nhặt được, vậy thì phạt ta vĩnh viễn sông không được sư. Cái này lời thề đủ nặng đi, hai vị sư tỷ hẳn là có thể tin tưởng ta đi. Tiết Cẩm Lý lấy lòng nhìn về phía hai người. Nguyễn Ngọc Nhi trừng Tiết Cẩm Lý một cái, âm thanh lạnh lùng nói, chờ đợi lúc nào tìm tới Lưu Ảnh Bích, lúc nào thời điểm chúng ta sẽ giúp ngươi. Tiết Cẩm Lý nghe thấy lời này, vẻ mặt lập tức cứng đờ, chờ mong nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh. Nào có thể đoán được Tư Đồ Thanh Thanh cũng mặt lạnh lấy, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói, ta cũng cùng Ngọc Nhi sư tỷ như thế, lúc nào thời điểm tìm tới, lúc nào thời điểm ta sẽ giúp ngươi. Tiết Cẩm Lý thấy này, ngập ngừng nói môi, có lòng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không còn gì để nói, đành phải bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, nếu không chúng ta lại tìm một lần a. Ngay tại nàng chuẩn bị móc ra toàn thân chứa vật phẩm lúc, ba người bên hông đưa tin ngọc giản đều chấn động một cái. Tư Đồ Thanh Thanh dẫn đầu đem ngọc giản cầm trong tay, thăm dò vào thần thức, kiểm tra một hồi tin tức, nói, đừng vội tìm, đem đồ vật nhận lấy đi, sư tôn để chúng ta đi Tử Vân Điện một chuyến. Chúng ta? Tiết Cẩm Lý nhãn tình sáng lên. Hẳn là, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta chỉ là tất cả đồ nhi. Nguyễn Ngọc Nhi nhìn lướt qua tin tức, giải thích nói. A, Tiết Cẩm Lý buồn bã điệu xịu đáp lại một tiếng, trong mắt quang mới vừa sáng lên lại dập tắt. Đi nhanh đi, đừng để sư tôn sốt ruột chờ. Nguyễn Ngọc Nhi cùng Tư Đồ Thanh Thanh cấp tốc cầm quần áo mặc chỉnh tề, vỗ một cái Tiết Cẩm Lý, thúc giục Tiết Cẩm Lý đem đồ vật tất cả đều thu lại, sau đó ba người liền hướng phía Tử Vân Điện bay đi. Cùng lúc đó, Tử Vân Phong bên trên, tất cả thân truyền đồ nhi đều chiếm được tin tức, cấp tốc hướng phía Tử Vân Điện bay vút đi. Ngoại trừ đồ nhi, còn có Cơ Hồng Loan. Khi lấy được Hứa Dương tin tức lúc, nàng là phi thường vui vẻ, bởi vì nàng coi là Hứa Dương là muốn tại đồ nhi trước mặt chính thức giới thiệu chính mình, cũng xác định sư nương địa vị. Cho nên nàng lục tung, tìm một bộ đặc biệt chính thức quần áo mặc lên người, cùng trước đó phong vận 10 phần váy tím hoàn toàn không giống, hiện tại mặc váy đặc biệt trang trọng, có nhân thế phạm. Hao tốn mấy chục giây thời gian, tìm kiếm được thích hợp phối sức, đeo ở trên người, đối với tấm gương, vẽ lên điểm đạm trang sau, lúc này mới chuẩn bị xuất phát, mà tại trước khi lên đường, Cơ Hồng Loan nhìn xem rối bời đại điện, đại mi hơi nhíu, vươn tay, đem nằm lì ở trên giường Tiểu Hoa cho đánh tỉnh, phân phó một câu, nói, Tiểu Hoa, bản tôn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tại bản tôn về trước khi đến, đem này thu thập chỉnh tề. Còn buồn ngủ Tiểu Hoa, meo meo. Từ Vân Điện, ngoại trừ Từ Đông Anh, cái khác đồ nhi đều tới. Đại sư tỷ, ngươi biết sư tôn gọi chúng ta tới làm gì sao? Tư Đồ Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Nguyên Cấu toàn ôm trong ngực Tử Tiêu, lắc đầu, vẻ mặt thanh lãnh, tích chữ như bằng nói, không biết. Tư Đồ Thanh Thanh mặt nóng rán mông lạnh, tự chuốc đục nhã, liền không có đang dây dưa Nguyên Cấu toàn, mà là quay người cùng sư muội hắn nhóm đánh thành một đoàn. Ngay tại Tử Vân Phong những này thân truyền đệ tử chơi đùa giỡn thời điểm, cửa đại điện đột nhiên xuất hiện một đạo thiên kiều bá mị thân ảnh, dáng người rất là vũ mị, dung mạo thanh diễm tuyệt lệ, mặt mũi kèm theo phong tình, xem xét chính là chịu đủ tới nhuận, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, vận vị mười phần. Cơ Hồng Loan, nàng đến làm gì? Không phải là đến biểu thị công khai chủ quyền? Nguyên Cấu toàn vẻ mặt càng phát ra rét lạnh. Nguyễn Ngọc Nhi thuộc mị gương mặt ý cười hơi có vẻ ngưng kết. Tư Đồ Thanh Thanh giống như là một cái sù lông mèo, như gặp đại địch. Tân Khả Huyền nhìn từ trên xuống dưới Cơ Hồng Loan, không biết rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Tiết Cẩm Lý không hiểu có chút chột dạ, không dám nhìn Cơ Hồng Loan. Liêu Bi Phong thì là biểu lộ sức sở, há to miệng, dường như bởi vì bối rối, không biết rõ nên nói cái gì. Chỉ có Đồ Sơn Yêu Yêu vọt thẳng tới Cơ Hồng Loan trong ngực, đầu cọ á cọ, con ngươi sáng long lanh nói, sư đường, ngài sao lại tới đây? Liêu Bi Phong cái này mới phản ứng được, vội vàng chấp đệ tử lễ, nói, Liêu Bi Phong, gặp qua sư đường. Cơ Hồng Loan ôm trong ngực Đồ Sơn Yêu Yêu, ánh mắt rơi vào Liêu Bi Phong trên thân nhẹ gật đầu, sau đó đảo qua còn lại Tử Vân Phong Đồ Nhi, đưa các nàng nhất cử nhất động thu hết vào mắt, trong lòng đã là minh bạch hơn phân nửa. Bởi vì nữ tử nhất hiểu nữ tử, nàng chỗ nào nhìn không ra, Hứa Lang những này đổ nhi nhóm tiểu tâm tư. Thật không nghĩ tới, cái này lớn như vậy Tử Vân phòng, ngoại trừ Yêu Yêu, còn có cái này Liễu Bi phòng, lại tất cả đều là phản tặc. Yêu Yêu thần ngoan. Cơ Hồng Loan sờ lên Đồ Sơn Yêu Yêu đầu, lập tức nhìn về phía Liễu Bi phòng, cười nhạt nói, ngươi cũng không tệ, ít ra còn biết tôn sư trọng đạo. Liễu Bi phòng nghe vậy, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, rất là sợ hãi. Nguyên Cấu toàn gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, nàng chỗ nào nghe không hiểu, vị tông chủ này tại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Thế là, nàng ngước mắt nhìn về phía Cơ Hồng Loan, lúc này, Cơ Hồng Loan ánh mắt cũng rơi trên thân nàng, ánh mắt của hai người xen lẫn một cái chớp mắt, hình như có hỏa hoa tại va chạm, rất là kịch liệt. Nguyên Cấu toàn cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, cúi đầu, đối với Cơ Hồng Loan không người nói, gặp qua tông chủ. Mà còn lại Đồ Nhi cũng học theo, hướng phía Cơ Hồng Loan không người, đầu nói, gặp qua tông chủ. Cơ Hồng Loan con ngươi hơi co lại, nàng ánh mắt xu thế lạnh, quét về phía lấy Nguyên Khấu toàn cầm đầu một đám Đồ Nhi, nhưng cũng không có lập tức nổi lên, mà là cười giơ tay lên một cái, không mặn không nhạt nói, đều miễn lệ à, người trong nhà liền không cần khách khí như vậy. Chương 288, xung đột thăng cấp, một câu hai ý nghĩa. Chương 288, xung đột thăng cấp, một câu hai ý nghĩa. Tử Vân Điện. Nguyên Khấu toàn nghe được Cơ Hồng Loan lời nói bên ngoài âm, đơn giản là muốn dừng lại bối phận điểm cao, sau đó nhường nàng ngoan ngoãn tức vũ khí đầu hàng. Nhưng xem như hình lục giác chiến sĩ, có đôi khi sẽ còn bạo loại, liền sư tôn đều không thể đưa nàng đệ chế, chúng chi là một cái còn chưa xuất giá sư lương. Nếu là thật sự coi như nàng mới là chính cung, cho nên đệ thấp làm tiểu hẳn là trước mắt vị tông chủ này. Nhưng vì để cho sư tôn trên mặt mũi không có trở ngại, nàng cũng không có lập tức nổi lên, mà là nghĩ đến chiếu cô sư tôn mặt mũi, nhẫn mại tính tình nói, đệ tử biết được tông chủ bảo vệ đệ tử, tình cung một nhà, nhưng tóm lại ngài là tông chủ, vẫn là phải có chút giới hạn mới được. Nghe thấy lời này, Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi chỉ cảm thấy không hiểu có đao quang kiếm ảnh trong điện sẽ qua, rất là sắc bén, chạm vào tức tổn thương. Đại sư tỷ hảo hảo khí phách, Tử Vân Phong Đồ Nhi làm như thế. Tiết Cẩm Lý trong lòng sinh ra một tia hướng tới, đồng thời tưởng tượng lấy chính mình lúc nào thời điểm có thể giống đại sư tỷ dạng này liền tốt. Nếu là đại sư tỷ, đối mặt sư tôn, chắc chắn sẽ không luống cuống. Về phần Tần Khả Uyển, đối với đại sư tỷ nàng là chịu phục, dù sao đại sư tỷ trong tay thanh ải không phải ăn chay, đánh người đau vô cùng. Liêu Bi Phong cùng Đồ Sơn Yêu Yêu đều không nói. Một bên là đại sư tỷ, một bên là tông chủ, giúp bên nào đều không thích hợp. Cơ Hồng Loan ánh mắt lưu chuyển, hiện lên một vẻ nguy hiểm độ cong, nàng biết được Tử Vân Phong thứ nhất thân truyền rất là khó chơi, dù sao nàng những sự tình kia dấu vết tại Thanh Minh Tông lưu truyền rất rộng, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ là khó chơi như vậy. Nàng rõ ràng đã nhượng bộ nửa bước, nhưng cái này Nguyên Khấu toàn không chút nào không để mặt chính mình, hơn nữa rất rõ ràng, dứt bỏ Liễu Bi Phong cùng Yêu Yêu không nói, cái này Tử Vân Phong còn lại thân truyền, đều lấy cái này Nguyên Khấu toàn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu mình tới thời điểm cùng Hứa Lang thành hôn, nhập chủ Tử Vân Phong, sợ rằng sẽ bước đi liên tục khó khăn, bởi vì những này thân truyền cũng không đưa nàng xem vị sư đường, mà là người cạnh tranh. Không được, vô luận như thế nào, hôm nay đến đem cái này Nguyên Khấu toàn cho hàn phục. Tuyền Nhi, sư nương hẳn là có thể xưng hô như vậy ngươi đi. Cơ Hồng Loan lấy lui làm tiến, trên mặt lộ ra dịu dàng cười yếu ớt, nói: Ta biết được ngươi tính tình thanh lãnh, không thích cùng người giao lưu, nhưng ta dù sao cũng là ngươi sư nương, không nên như thế lạnh nhạt mới lạ. Nàng cũng không che đậy, trực tiếp lấy bối phận đè người, ngược lại toàn bộ Thanh Minh Tông đều biết mình cùng Hứa Lang quan hệ. Nếu là cái này Nguyên Khấu toàn hiện tại cúi đầu, bảo nàng một tiếng sư nương, nàng khả năng sẽ còn dung nạp đối phương, nhưng nếu như không cúi đầu, vẫn như cũng ngạnh kháng đến cùng, vậy cũng đừng trách nàng đem đối phương xem như phản tặc đối đãi. Tông chủ xin tự trọng. Nguyên Khấu toàn danh giới cuối cùng tại cái này, nàng cùng sư tôn quan hệ giống nhau không cạn, thậm chí chính mình làm bạn sư tôn thời gian muốn so người tông chủ này dáng rất nhiều, cho nên vô luận như thế nào tính, nàng xem như vào cửa trước, đều không nên thấp hơn Cơ Hồng Loan một đầu. Nàng nhìn về phía Cơ Hồng Loan, biểu lộ không có một gợn sóng nói, ngươi còn không nhập môn, không tính là ta sư nương. Tông chủ, đại sư tỷ nói rất đúng, ngài còn không có cùng sư tôn thành hôn, làm sao có thể được cho sư nương? Có đại sư tỷ dẫn đầu, Tư Đồ Thanh Thanh lá gan cũng lớn lên, nói giúp bảo. Tiểu Thanh, sao có thể nói như vậy tông chủ? Dù nói thế nào, nàng cũng là một tông chi tôn. Nguyễn Ngọc Nhi mặt ngoài tại trách móc Tư Đồ Thanh Thanh, nhưng trên thực tế lại là đem trọng điểm đặt ở tông chủ hai chữ này bên trên. Không muốn để cho Cơ Hồng Loan cùng sư nương hai chữ này có dính dấp, nói như vậy, các nàng những này sông xương lịch đổ sẽ rất ăn thiệt thòi. Tông chủ xem như một tông chi tôn, làm gì khó xử nhà ta đại sư tỷ? Tiết Cẩm Lý cho là mình cùng đại sư tỷ là người một đường, đều là sông sư chưa đạt, trên lập trường thiên nhiên thân cận, cho nên tự nhiên là muốn giúp đại sư tỷ nói chuyện. Tần Khả Huyền dứt khoát nói ngay vào điểm chính, tông chủ, ngươi nếu là muốn lấy thế để người, đừng nói ta không thuận theo, sau lưng ta Bất Lao Thần Sơn càng không thuận theo ngươi. Chính nàng tu vi không đủ, chỉ có thể đem Bất Lao Thần Sơn khiêng ra đến xé ra hổ kéo dài cờ, dùng cái này đến uy hiếp Cơ Hồng Loan. Một cái hai cái tất cả đều là phản tặc. Cơ Hồng Loan ngực thở phì phò, vẻ mặt hơi có vẻ lạnh lẽo, nàng còn không có lấy thế để người đâu. Bọn này phản tặc liền cho trên người mình dội lên nước bẩn, nếu là thật sự lấy thế đè người, sợ là lúc sau Tử Vân Phong những này phản tặc đều sẽ đem chính mình coi là thủ khấu. Nói đùa, ta cùng Hứa Lang tình đầu ý hợp, biết được hắn cực kỳ sủng thương các ngươi những này đồ nhi, mà ta xem như đạo lữ, như thế nào lại lấy thế đè người đâu, thật tốt bảo vệ các ngươi còn đến không kịp đâu. Cơ Hồng Loan mặt mũi mỉm cười nhìn về phía trên trận phản tặc nhóm, đây là nữ nhân ở giữa chiến tranh, nếu là động dùng vũ lực trấn áp, kia không thể nghi ngờ là rơi tầm thường, trước mắt những này Tử Vân Phong thân truyền, đều là thiên phú dị bẩm hạng người, nói không chừng dùng không có bao nhiêu năm, liền có thể tại tu vi bên trên vượt qua nàng, chỗ dùng vũ lực áp chế cũng không thể làm, chỉ có thể làm cho các nàng tạm thời tin phục. Nàng hiện tại muốn làm, thì là khiến cái này phản tặc nhóm tâm phục khẩu phục, cũng không cần toàn bộ, chỉ cần một hai có thể đứng ở phía bên mình liền tốt. Đồ Sơn Yêu Yêu cùng Liễu Bi Phong không tính, một cái tuổi quá nhỏ, một tính tình quá mềm, đối trợ giúp của nàng không lớn. Bảo vệ một chuyện, không cần tông chủ quan tâm, có ta cùng sư tôn liền có thể. Tại chủ quyền trong chuyện này, Nguyên Khấu Toàn một bước cũng không nhường, vẻ mặt lạnh lùng nói. Vừa mới còn giúp Khang Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi lập tức không nói, liếc nhau, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ dị dạng. Đại sư tỷ, chúng ta vừa mới giúp ngươi, ngươi không cảm kích còn chưa tính, lại cũng muốn theo người tông chủ này như thế, cưới tại trên đầu chúng ta làm sư nương. Ý niệm tới đây, nguyên bản lập trường khuynh hướng Nguyên Khấu Toàn hai người, không hẹn mà cùng bảo trì lên trung lập. Tiết Cẩm Lý vẫn là rất tán thành đại sư tỷ, dù sao đại sư tỷ cũng chính là miệng này một chút, căn bản không có hành động thực tế, không giống Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi hai người này, lại được tiện nghi còn khoe mẽ, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại còn nghĩ chính mình, không cùng chung mối thù. Nàng có chút tức giận, nhưng lại không dám tung ra đến, bởi vì nàng còn cần dựa vào hai vị này tốt sư tỷ trợ giúp chính mình xông sư. Tông chủ, Thanh Minh Tông đệ tử quá nhiều, ngài khẳng định bảo vệ không đến, chúng ta Tử Vân Phong cũng không nhọc đến phiền ngài, có đại sư tỷ là đủ rồi. Tân Khả Huyền mặc dù bị đại sư tỷ đánh rất nhiều lần, nhưng khả năng là bởi vì yêu chi sâu, trách chi thiếu, nàng biết được đại sư tỷ là vì tốt cho mình, tăng thêm cùng ăn một quả linh quả phân thượng, cho nên đương nhiên muốn vì đại sư tỷ nói chuyện. Cơ Hồng Loan nghe thấy Tân Khả Huyền lời nói, cũng không có sinh khí, mà là ánh mắt đảo qua Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi, biết được mục đích của mình đã đạt thành một phần nhỏ, thản nhiên nói, Tuyền Nhi dù sao chỉ là hóa thần cảnh, nàng nếu là một mặt bảo vệ các ngươi, kia nàng không tu luyện sao? Đệ tử nên làm đệ tử giỏi phần bên trong chuyện, không cần vi phạm, thật tốt tu luyện mới là đệ tử bản phận, ngươi nói đúng không? Tuyền Nhi, một câu hai ý nghĩa. Cứ việc Cơ Hồng Loan chỉ mặt gọi tên nói Nguyên Khấu Toàn, nhưng Tử Vân Phong cái khác Đồ Nhi lại cảm giác bị chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, dù sao các nàng đều vượt biên giới, còn có một cái dứt khoát đứng tại giới hạn hai bên, muốn càng không càng. Điểm này cũng không nhọc đến tông chủ phí tâm, Tử Vân Phong một phong sự tình, đệ tử còn có thể sư phụ tôn chia sẻ. Nguyên Khấu Toàn ngữ khí lạnh lùng nói. Chương 289, dẫn vào ngoại hoạn, xung đột tạm hoãn. Chương 289, dẫn vào ngoại hoạn, xung đột tạm hoãn. Nguyên Khấu Toàn giống nhau có ý riêng, bất luận là Tử Vân Phong vẫn là sư tôn, nàng đều có thể bận tâm đạt được, không cần người ngoài nhúng tay, nếu là muốn nhập môn có thể, nhưng trưởng Tử Vân Phong quyền không được. Nguyên vốn đã bảo trì trung lập Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi, giờ này phút này cũng không mở miệng không được nói, tông chủ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, chắc hẳn ngài cũng hiểu biết ta Tử Vân Phong đệ tử cũng không phải là hạng người bình thường, cho nên đại sư tỷ trợ giúp sư tôn xử lý một vài sự vụ, cũng sẽ không chậm trễ nàng tu luyện. Ai bảo vừa rồi Cơ Hồng Loan chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chủ yếu các nàng là thật vượt biên giới, cái này để các nàng cảm giác chính là tại chỉ vào đại sư tỷ cái mũi mắng các nàng, mà đại sư tỷ thì là gặp hai bay vạ gió, ra ngoài chuẩn dạng, các nàng tự nhiên muốn giúp đại sư tỷ trò chuyện. Tiết Cẩm Lý nhìn chằm chằm Cơ Hồng Loan, nàng không nói gì, nhưng thái độ lại là biểu lộ tất cả. Không vi phạm, nàng thế nào ăn đại linh quả lại thế nào ăn nàng. Tân Khả Huyền cảm thấy nếu là thật sự nhường tông chủ nhập môn, Tử Vân Phong tất nhiên sẽ gà bay chó chạy, nàng không khách khí chút nào nói, tông chủ cùng nó quan tâm chúng ta Tử Vân Phong, không bằng quan tâm một chút dư phòng, theo ta được biết, có không ít phong ô yên chứng khí. Tân Khả Huyền có thể là bởi vì xuất thân từ Bất Lao Thần Sơn, cũng không sợ đến từ Cơ gia Cơ Hồng Loan, cho nên nói chuyện liền có vẻ hơi lớn mật, còn kém nhường Cơ Hồng Loan bất lo chuyện người. Liêu Bi Phong không nói gì thêm, dù sao nàng vẫn luôn là an phận đồ nhi, chăm chỉ tu luyện, căn bản cũng không có vi phạm tiểu nói này. Mà Đồ Sơn Yêu Yêu thì có chút không giống nhau lắm, nghe thấy Cơ Hồng Loan lời nói, nàng ở trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, không cần vi phạm, kia Yêu Yêu cho sư tôn cùng tiểu di ở giữa giắt Tơ Hồng, có tính không vi phạm. Thất sách, vừa rồi nàng chỉ là muốn chèn ép Nguyên Khấu Toàn, quên đi cái khác thân truyền đều là phản tặc. Cơ Hồng Loan trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia gợn sóng, lần này có chút khó khăn, nàng không có cách nào chỉ đả kích Nguyên Khấu Toàn, bởi vì như vậy, thế tất sẽ đả kích đến tất cả Tử Vân Phong thân truyền, khiến cho tự thân tình cảnh càng thêm bước đi liên tục khó khăn, giờ này phút này, nhất định phải có một cái phá cục điểm mới được. Mà cái này phá cục điểm ngay tại. Cơ Hồng Loan ánh mắt rơi vào đại điện chỗ sâu. Hứa Dương kỳ thật đã sớm tới, lúc đầu hắn đều đã chuẩn bị hiện ra, kết quả song phương bỗng nhiên liền bộc phát cái lộn, nhường hắn lập tức đình chỉ bước chân. Tuy nói hiện tại cảnh tượng này, hắn sớm đã dự đoán qua, nhưng lại không nghĩ rằng tới vậy mà nhanh như vậy. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, bất luận là Tuyền Nhi, vẫn là Tiểu Hồng Loan, trong tính tình đều mang một ít bá đạo, chỉ là Tiểu Hồng Loan cố chấp một chút, mà Tuyền Nhi thì là càng bao dung, có dung người chi lượng, đây cũng là vì cái gì hắn đem Tuyền Nhi coi là chính cung nguyên nhân. Nhưng hắn không thể đem lời nói này đi ra, bởi vì sẽ làm bị thương Tiểu Hồng Loan tâm, hơn nữa Tiểu Hồng Loan tu vi là trước mắt trong mọi người cao nhất, nàng cũng sẽ không đồng ý người bên ngoài làm lớn, tự mình làm tiểu nhân. Cho nên Hứa Dương một mực tại chờ, đợi đến Tuyền Nhi tu vi cùng lên đến, chuyện này liền rất dễ giải quyết, chờ đến lúc đó, bằng vào Tuyền Nhi thủ đoạn, Tiểu Hồng Loan không phục cũng phải phục. Nhưng sự tình phát triển luôn luôn ngoài dự liệu. Không nghĩ tới hai người vừa thấy mặt, liền sóng ngầm mãnh liệt. Đối với bất tình lình tu la trận, Hứa Dương không có một tia phòng bị đánh trở tay không kịp. Bởi vậy hắn đem vừa duỗi ra chân lại thu về, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, tự hỏi giải quyết phương pháp. Đầu tiên, Tiểu Hồng Loan cùng Tuyền Nhi ở giữa mâu thuẫn là không thể hóa giải. Bởi vì Tiểu Hồng Loan muốn độc chiếm chính mình, liền tất nhiên sẽ muốn chính mình làm lão đại, mà Tuyền Nhi mặc dù không ngại Tiểu Hồng Loan trở thành tỷ muội, nhưng lại rất để ý Tiểu Hồng Loan làm lão đại cái này hành vi, đồng thời coi là đối nàng cái này chính cung khiêu khích. Cho nên đã định trước hắn không thể khuynh hướng bất kỳ bên nào, thậm chí không thể lẫn vào, bởi vì có khả năng sẽ kích thích mâu thuẫn, khiến cho mâu thuẫn thăng cấp, dẫn tới tỷ muội ở giữa cựu thị đối phương, Hứa Dương cũng không hy vọng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bởi vậy, giải quyết cái này mâu thuẫn mấu chốt, ngay tại ở dẫn vào một cái nguy cơ, nhường song phương tạm thời quên mất cái này mâu thuẫn, đợi đến Tuyền Nhi tu vi tăng lên đi lên, Tiểu Hồng Loan tự nhiên mà vậy liền sẽ nhận thức đến, độc chiếm chính mình là chuyện không thể nào, mâu thuẫn cũng lại bởi vậy mà hóa giải. Hứa Lang, ngươi tránh ở nơi đó làm gì? Cơ Hồng Loan môi đỏ khẽ mở, trong giọng nói lộ ra ủy khuất, vẻ mặt giống như là bị một đám tiểu bối khi dễ hỏng, tại đợi chờ mình trượng phu làm chủ dịu dàng trưởng bối. Nàng làm như vậy nhưng thật ra là có chút ăn bạn, nữ nhân ở giữa chiến tranh, dẫn vào ngoại viện, hơn nữa cái này ngoại viện vẫn là những này phản tặc trên danh nghĩa sư tôn, chỉ muốn cái này ngoại viện mở miệng, bọn này phản tặc lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nàng đây là Dương Lưu, bình thường là không có cách nào phá giải. Sư tôn, Nguyên Khấu toàn giống nhau dùng ngất ức ngữ khí kêu gọi Lửa Dương. Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyễn Ngọc Nhi sững sờ, bởi vì loại này hơi có vẻ mềm yếu ngữ khí, các nàng xưa nay liền không có theo đại sư tỉ miệng bên trong đã nghe qua, có thể nói là phá thiên hoang đầu một lần. Xem ra tông chủ Cơ Hồng Loan hoàn toàn chính xác cho đại sư tỉ mang đến không nhỏ áp lực à. Tiết Cẩm Lý căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nhà mình sư tôn, trước đó không dám đối mặt Cơ Hồng Loan là bởi vì tâm hư, hiện tại không dám nhìn sư tôn thì là bởi vì thẹn thùng cùng xấu hổ. Tần Khả Huyền nhíu môi, ta thấy mà yêu nhìn về phía Lửa Dương, hy vọng nhà mình sư tôn có thể cho các nàng những này đổ nhi làm chủ. Liêu Bi Phong thì là hoàn toàn như trước đây cung kính nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Đồ Sơn yêu yêu thấy một lần nhà mình sư tôn tới, trực tiếp buông tha Cơ Hồng Loan, nào về phía Lửa Dương, một đầu đụng đi bảo, sư tôn đại nhân, hôm nay ngài triệu tập chúng ta cùng sư nương tới đây, là có cái gì khẩn yếu sự tình sao? Yêu yêu, không hổ là vi sư chi kỷ nhỏ áo đông a. Hứa Dương vui mừng sờ lên yêu yêu đầu, ngay sau đó, tỉnh mơ đi đến Bạch Ngọc tọa tiền ngồi xuống, ánh mắt đảo qua Cơ Hồng Loan, lại nhìn về phía Nguyên Khấu Toàn, một đám đồ nhi đều nhìn thoáng qua, lúc này mới thu liệm ánh mắt, ngựa khí nghiêm túc nói, ta sở dĩ triệu tập các ngươi đến đây, là bởi vì ta được đến tin tức đáng tin, phiến thiên địa này đại họa sắp tới. Giải quyết nội ưu phương thức tốt nhất, chính là dẫn vào ngoại hoạn, hơn nữa cái này ngoại hoạn là chân thật tồn tại, cũng không phải là Hứa Dương theo dệt vô cớ. Cái gì? Đại họa sắp tới? Cơ Hồng Loan hồ nghi nhìn Hứa Dương một cái, theo bản năng cho rằng là cái này nhiệt độ không muốn giúp chính mình, tại nói chuyện giật gân ba phải, nhưng nhìn xem nhiệt độ vẻ mặt căng cứng, đặc biệt nghiêm nghị, hoàn toàn không giống làm bộ, nàng lập tức bắt đầu bản thân hoài nghi, chẳng lẽ nhiệt độ nói là sự thật? Nguyên Khấu Toàn từ trước đến nay nhà mình sư tôn nói cái gì, nàng liền tin cái gì, cho nên khi Hứa Dương nói ra câu nói này lúc, trên mặt nàng ngất ức vẻ mặt lập tức thu liễm, chăm chú nhìn về phía nhà mình sư tôn, chuẩn bị lắng nghe sư tôn lời kế tiếp, mỗi chữ mỗi câu đều sẽ một mực nhớ kỹ. Chương 290, mâu thuẫn thăng cấp, nói còn quá sớm. Chương 290, mâu thuẫn thăng cấp, nói còn quá sớm. Hứa Dương đem lúc trước Thiên Tiên Chi Tử nói với hắn lời nói, thêm mắm thêm muối cáo chi cho Cơ Hồng Loan bọn người. Nghe được nhiệt độ lời nói, nguyên vốn còn muốn dựa vào Hứa Dương áp chế Cơ Hồng Loan, lúc này đã đem ý nghĩ này không hề để tâm, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một vẻ khẩn trương, nhìn về phía Hứa Dương nói, thật không nghĩ tới, lại còn có loại chuyện này, vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua, trong tộc trưởng bối chưa từng cáo chi qua ta chuyện như vậy. Nếu là thiên đạo giải phong, thượng giới người đến hạ giới đến thu hoạch đại dược vậy sẽ không phải cái gọi là thời đại bằng son, mà là chân chính hắc ám náo động. Dù sao dựa theo nhiệt độ lời giải thích, tại độ kiếp chi thượng còn có nhiều như vậy cảnh giới, mỗi một cái đại cảnh giới giống như là trời, khó mà vượt qua. Mà nhiệt độ xem như đương thời xuất sắc nhất yêu nghiệt, tất nhiên sẽ bị xem như giao hệ thu hoạch. Ý niệm tới đây, Cơ Hồng Loan một trái tim bỗng nhiên treo lên. Nguyên Khấu Toàn tin tưởng không nghi ngờ, nói: "Sư tôn, vậy phải làm thế nào? Ngài mới phá hư cảnh, như nửa năm sau, thật có thượng giới chi người xuống tới thu hoạch, chỉ sợ rất khó ngăn cản." "Đúng vậy a, nếu không chúng ta trốn đi a." Tư Đồ Thanh Thanh sắc mặt biến hóa, nói: "Tránh lại có thể trốn đến nơi lâu đi, rất rõ ràng, thiên đạo cách mỗi trăm vạn năm giải phóng, chính là vì nhường thượng giới người thu hoạch chúng ta phiến thiên địa này." Nguyễn Ngọc Nhi ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh, ngựa khí trầm giọng nói: "Vậy thì liều mạng với bọn hắn, thà làm ngập bỡ, không làm nói lành." Ngoại trừ phương diện đó, tại phương diện khác, Tiết Cẩm Lý tính tình vẫn là vô cùng đội vàng sao động. Tân Khả Huyền vốn là muốn nói sư tôn đừng hốt hoảng, cùng lắm thì liền trốn đến Bất Lao Thần Sơn đi, nhưng nghĩ lại, thượng giới thế lực đông đảo, nói không chừng liền có cùng Bất Lao Thần Sơn thế lực đối nghịch, nếu là nàng thật làm như vậy, sợ rằng sẽ là Bất Lao Thần Sơn dẫn xuất đại họa đến. Cho nên nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ, nếu thật là đại họa lâm đầu, nàng liền cùng sư tôn đồng sinh cộng tử, tuyệt không liên lụy đến Bất Lao Thần Sơn. Liêu Bi Phong thì là siết chặt ngón tay của mình, đem ngón tay đều nắm đến trắng bệnh, mọi thứ đều là bởi vì nàng quá mức nhỏ yếu, nếu là lớn mạnh một chút, cũng không có gì gọi là nguy cơ. Nàng mong muốn bảo hộ tốt Tử Vân Phong một ngọn cây cỏ, tuyệt không được người ngoài hủy hoại. Tại ý niệm như vậy điều khiển, vị ở thức hải bên trong luân hồi linh ấn chấn động một cái. Đồ Sơn yêu yêu phồng lên cái má, gơ nắm đấm nói, sư tôn đại nhân, yêu yêu sẽ giúp ngươi. Bất luận là Cơ Hồng Loan, vẫn là một đám đồ nhi, đều biểu đạt quyết tâm của mình, loại này gắn bó thái độ của mình, nhường Hứa Dương nội tâm mừng thầm. Hắn ánh mắt quét về phía đám người, ôn thanh nói, đừng hoảng hốt, ta sở dĩ hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, chính là bởi vì ta có giải quyết phương pháp, ta ở đằng kia tiên táng chi địa Hứa Dương đem tinh môn cáo chi cho các nàng, cũng nói cho các nàng biết tinh môn tác dụng. Ngay vậy, nguyên vốn có chút lo lắng để phòng Cơ Hồng Loan cùng Đồ Nhi nhóm, một quả nỗi lòng lo lắng mặc dù nói không có buông xuống, nhưng không có vừa rồi chặt như vậy kéo căng. Ngoại giới một ngày, vân mộng một tháng, mà khoảng cách thiên đạo giải phong còn có nửa năm. Thô sơ giản lược tính toán, Hứa Lang, sư tôn, ít ra còn có vài chục năm thời gian tu hành, dựa theo sư tôn tốc độ tu luyện, cái này thời gian 15 năm, không chừng đã đột phá tới độ kiếp cảnh phía trên, trở thành cái gọi là nhân tiên. Hứa Dương lập tức mang theo mọi người đi tới tinh môn trước, cũng mở ra quyền hạn, nhường đám người đi vào. Đợi đến tiến vào tinh môn sau, Cơ Hồng Loan một nháy mắt cảm giác, nơi đây linh khí cực kỳ dư dả, thậm chí muốn so cơ tộc chỗ động tiên phúc địa còn tốt hơn mấy lần, không hổ là vân mộng tiên cảnh, hơn nữa nàng có thể cảm giác được, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua đích thật là trở nên chậm. Sư tôn, nếu nửa năm sau thật có đại họa sắp tới, như không thể làm, chúng ta có hay không có thể trốn ở cái này vân mộng tiên cảnh tránh họa? Tư Đồ Thanh Thanh hỏi. Hứa Dương chỉ là cười cười, không nói gì, kỳ thật tiểu Thanh ý nghĩ, thật đúng là có thể áp dụng, dù sao hắn chỉ cần đem tinh môn giấu ở hệ thống không gian bên trong, kia mặc cho thượng giới người như thế nào lục tung, đào sâu ba thước, cũng không có khả năng tìm kiếm được tung tích của hắn, nhưng hắn sợ là sợ, nhưng cái kia thượng giới người, như là kia đạo điên đồng dạng, có biện pháp không thông qua tinh môn, tiến vào cái này vân mộng tiên cảnh, như thế coi như nguy rồi. Hơn nữa một mặt tránh né căn bản không giải quyết được bất cứ chuyện gì, cũng không quá phù hợp tính cách của hắn. Hắn mang theo đám người, đi vào một chỗ dãy cung điện, mở miệng nói, nơi đây chính là chúng ta nơi tu luyện, ta dựa theo trụ sở của các ngươi một so một phúc khác, đều đi xem một chút a. Bởi vì hắn là cái này vân mộng tiên cảnh chủ nhân, ở chỗ này không gì làm không được, cho nên rất dễ dàng kiến trúc những cung điện này. Được nghe tin tức này, Đồ Sơn Yêu Yêu cái thứ nhất liền bọn ra ngoài, còn lại Đồ Nhi lập tức đuổi theo, rất nhanh, tại Hứa Dương bên người, chỉ còn lại Cơ Hồng Loan cùng lớn Đồ Nhi Nguyên Cấu Toàn. Cơ Hồng Loan có chút nhíu lên đôi lông mày, nhìn về phía Nguyên Cấu Toàn, hỏi, Tuyền Nhi, ngươi tại sao không đi? Nguyên Cấu Toàn lạnh lùng đáp lại nói, ta hầu ở sư bên tôn thân, cần tông chủ đồng ý không? Ngươi cái này cái gì ngữ khí, ta tốt xấu xem như trưởng bối của ngươi. Cơ Hồng Loan một đối một căn bản không đang sợ, gương mặt xinh đẹp uy nghiêm nói, ta đối với người ngoài vẫn luôn là cái giọng nói này, tông chủ không hiểu qua sao? Nguyên Cấu Toàn không sợ nói. Hứa Dương cũng không nghĩ tới, dẫn vào ngoại hoạn về sau, nội ưu vậy mà không có bị tạm thời giải quyết, lúc này mới qua bao lâu, hai người lại dùm beng. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, hai người cãi lộn, tất nhiên sẽ liên lụy đến hắn. Người ngoài, ha ha, ngươi nói lời này, Hứa Lang sẽ đồng ý sao? Luôn xuất phát thủy, Cơ Hồng Loan đem chiến hỏa đốt tới Hứa Dương trên thân, nàng mắt vượng nhắm lại, nhìn về phía Hứa Dương, nghiễm nhiên là muốn Hứa Dương chính miệng nói ra bản thân chính thống địa vị. Cái này cùng sư tôn có gì liên quan? Nguyên Cấu Toàn đánh đáy lòng là nhà mình sư tôn cân nhắc, không muốn đem hắn liên lụy vào. Nhưng Hứa Dương người ngay tại trong nước xoáy, không liên lụy vào không được a. Thế nào không căn hệ? Ngươi sư tôn là phu của ta là ngươi sư tôn nương tử, ngươi không xưng hô ta sư nương coi như xong, lại vẫn cảm thấy ta là người ngoài. Cơ Hồng Loan hôm nay còn liền không phải chế phục Nguyên Cấu Toàn, bằng không ngày sau náo lên yêu đến, còn phiền toái, dứt khoát thừa dịp Hứa Lang không có bế quan, đem chuyện này cho giải quyết triệt để, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ai còn không phải sư tôn đạo lữ? Nguyên Cấu Toàn gấp siết chặt tay, nàng cảm thấy mình xem như chính cung đã rất nhường nhịn, ai có thể nghĩ cái này Cơ Hồng Loan lại từng bước ép sát, quả thực khinh người quá đáng, nếu như hôm nay nàng ngược bộ, kia nàng còn thế nào làm Tử Vân Phong đại sư tỷ, thế nào làm chính cung? Người còn chưa từng nhập môn, nói sư nương còn nói còn quá sớm. Nguyên Cấu Toàn âm thanh lạnh lùng nói, Tuyền Nhi, ngươi khả năng có chỗ không biết, đợi đến ngươi sư tôn đột phá tới đại thừa cảnh, chúng ta liền nên thành hôn, ngươi cho rằng ngươi sư tôn hắn đột phá đại thừa cảnh cần bao nhiêu ngày? Cơ Hồng Loan nói ra lời này, chính là vì giết người chu tâm, muốn cho Nguyên Cấu Toàn tuyệt mất khi sư tâm. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn qua Nguyên Cấu Toàn, dường như muốn nhìn tới sắc mặt của nàng biến hóa. Việc này sư tôn chưa hề cáo chi qua chính mình. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là qua không được mấy ngày, sư tôn liền phải cùng tông chủ kết thành đạo lữ? Kia nàng lại tính chuyện gì xảy ra? Nàng gái này chính cung còn có thể xem như chính cung? Nguyên Cấu Toàn càng nghĩ đầu óc càng loạn, càng nghĩ càng lo lắng. Nàng ngước mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn, đôi mắt bên trong thoải mái lên khói sóng, hơi nước mông lung, mấp máy môi. Sư tôn, Cơ Hồng Loan nhìn thấy Nguyên Cấu Toàn bộ này tương phản yếu đuối bộ dáng, âm thầm có chút kinh hãi. Dù là hai người là người cạnh tranh, nhưng nàng không thể không thừa nhận, cái này Tử Vân Phong đại đồ đệ mê chết người không đền mạng. Khí chất thanh lãnh, nội tâm yếu đuối, vẻ mặt kiều mị ý tự nhiên, quả thực chính là một cái hiển nhiên mỹ nhân tuyệt sắc. Đoán chừng là nam, cảm xúc đều sẽ vì thế tác động. Tốt, không cần cãi lộn, chúng ta có chuyện nói rõ ràng, nếu không trước tu luyện a. Hứa Dương bị kẹp ở giữa, là một bên nào cũng không dám đứng, chỉ có thể làm hòa sự lão, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao hắn cũng không thể nói, hai cái đều là chính mình bảo bối tốt, một người hôn một cái, việc này cứ như vậy đi qua, Tuyền Nhi không chừng sẽ đồng ý, nhưng Tiểu Hồng Loan khẳng định không thuận theo. Chương 291, ảnh lưu niệm bại lộ, nghe ta giải thích. Chương 291, ảnh lưu niệm bại lộ, nghe ta giải thích. Cơ Hồng Loan thấy Hứa Dương không vì mình nói chuyện, nội tâm lập tức có chút tức giận, cau mày nói, Hứa Lang, ta liền hỏi ngươi, vừa rồi ta nói chính là không phải sự thật. Nguyên Cấu Toàn trơ mắt nhìn Hứa Dương, ánh mắt rất là câu người, nói, sư tôn, đây là sự thật sao? Hứa Dương cảm giác mình đã đi tới bên bờ vực, lại sau này lui một bước, liền sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, rơi xuống thịt nát xương tan kết quả. Hắn suy nghĩ mấy chuyện, cũng không nghĩ đến cái gì rất biện pháp tốt, đang nghĩ ngợi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cùng lắm thì thẳng thắn. Đại trượng phu, vốn có lúc chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, huống hồ Tiểu Hồng Loan không nhất định sẽ lấy đi của mình mệnh, nhiều lắm là mấy ngày không để ý tới chính mình, dỗ dành hẳn là liền tốt. Nghĩ như vậy, thần sắc hắn trầm xuống, hướng bước về phía trước một bước, vừa muốn vươn tay, một bên ôm một cái. Đồng nhiên, đông, một tiếng vang dọn, một khối lưu ảnh bích theo tay áo của hắn bên trong rơi ra. Hứa Dương không khỏi có chút mở miệng. Cái này là ở đâu ra lưu ảnh bích? Hắn vây tay, vừa muốn đem lưu ảnh bích nhặt lên, lại bị Cơ Hồng Loan nửa đường chặn đứt. Nàng có chút hiếu kỳ mở ra lưu ảnh bích, hình tượng hiện hiện trên hư không, Hứa Dương cùng hai cái đồ nhi chơi đùa đùa giỡn cảnh tượng cứ như vậy trần trụi hiện lên ở ba người trước mặt, còn có chơi đùa đùa giỡn âm thanh truyền đến. Ngọc Nhi sư tỷ, ta không còn khí lực, ngươi đẩy ta một chút cần ngươi làm gì? Không còn khí lực, liền để bị hử. Nói hình như ngươi có thể chống đỡ so ta lâu, dường như ngươi cứ nói đi, ta ít nhất là ngươi gấp ba lại cạnh. Lưu ảnh bích theo Cơ Hồng Loan trong tay trượt xuống, nàng hốc mắt phím hồng, nhìn về phía Hứa Dương, có chút khó có thể tin. Nguyên Cấu Toàn mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị một màn này dọa sợ, thân thể hơi rung nhẹ, đứng cũng không vững. Hứa Dương sắc mặt chấp nhận, cái này không cần nghĩ, khẳng định là Tiểu Cẩm Lý vụng trộm ghi chép. Không phải, người ghi chép về ghi chép, có thể hay không đừng buông bãi. Hắn có lòng muốn trách tội Tiểu Cẩm Lý, nhưng cái này dù sao cũng là chính mình làm ra sự tình, hôm nay không bại lộ, ngày mai cũng biết bại lộ. Chỉ là hắn không có nghĩ qua, sẽ bại lộ đột nhiên như vậy. Tiểu Hồng Loan. Hứa Dương nhìn về phía Cơ Hồng Loan, vừa muốn mở miệng, đừng gọi ta Tiểu Hồng Loan, xưng hô ta là tông chủ. Cơ Hồng Loan xoay người, đưa lưng về phía Hứa Dương, bả vai co lại, hiển nhiên là bởi vì quá mức sinh khí, tại y mắng tốt thiết. Tuyền Nhi. Hứa Dương lại nhìn phía Nguyên Cấu Toàn, mà luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện Nguyên Cấu Toàn, lúc này cũng vẻ mặt lạnh xuống, cái mũi phát ra buồn buồn tiếng vang, thử. Mặc dù vẫn như cũng phản ứng Hứa Dương, nhưng này thái độ lại cùng mặt đối với người ngoài chênh lệch không nhiều lắm, điều này đại biểu nàng đối nhà mình sư tôn cũng rất bất mãn. Hứa Dương biết được, giờ này phút này, hắn đã đến sinh tử tồn vong lúc, nếu là không hảo hảo xử trí, chỉ sợ con cá cùng tay gấu đều sẽ bị vứt bỏ. Ý niệm tới đây, Hứa Dương chỉ cảm thấy mình có chút ghê răng a, cái này nên giải thích như thế nào a? Chỉ sợ thế nào đều giải thích không rõ ràng a. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Hứa Dương nay giờ không nói gì, Cơ Hồng Loan vai run run lợi hại hơn, giống như là gặp đàn ông phụ lòng, nước mắt như mưa rì rào rơi xuống. Tiểu Hồng Loan, kỳ thật ta Hứa Dương biết chuyện này dù sao cũng phải giải quyết, không có khả năng tạm thời gác lại, đành phải lần nữa mở miệng nói. Ta không muốn nghe. Cơ Hồng Loan che lỗ tai của mình, hốc mắt đã đỏ thấu, dường như đã bị tổn thương thấu tâm. Ta cũng không muốn nghe. Hứa Dương ánh mắt vừa mới chuyển hướng Nguyên Cấu Toàn, lúc này nhận được đại đồ đệ Bạch Nhãn. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Hứa Dương có chút đau đầu, hắn hơi có vẻ chột dạ nhìn về phía nơi xa, còn tốt còn thừa đồ nhi đều đang nhìn trụ sở của mình, nếu không mình nơi này còn không phải loạn thành một bầy a. Hắn mong muốn đưa tay giữ chặt hai người, nhưng một cái như là cái xác không hồn, một cái thì liền dứt khoát cùng tòa băng sơn dường như tản ra người sống chớ gần khí thế. Hứa Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể quyết tâm trong lòng, đưa tay đem Cơ Hồng Loan ôm lấy, sau đó đi đến Nguyên Cấu Toàn trước mặt, đưa nàng cũng tương tự cho ôm lên. Cơ Hồng Loan lập tức hoảng hốt, lê hoa đái vũ, dùng tay không ngừng đánh lấy Hứa Dương bả vai, ủy khuất nói, nghiệt đồ, không được nhúc nhích ta, thả ta xuống. Nguyên Khấu Toàn mặc dù không có dãy rủa, nhưng cả người vây quanh hai tay, chủ đánh chính là một cái không phối hợp, vẻ mặt lãnh lược băng sơn. Hứa Dương nắm giữ trí dương đạo thể, căn bản cũng không sợ Cơ Hồng Loan đánh, hơn nữa nàng cũng không dùng sức, cho nên liền cùng gãi ngứa ngứa trên lệch không nhiều lắm, nhưng vì mau chóng lấy được Tiểu Hồng Loan thông cảm, hắn vẫn là giả trang ra một bộ rất đau bộ dáng, nhưng lại không lên tiếng, mạnh mẽ thủ lấy. Nguyên Khấu Toàn nhìn ở trong mắt, ánh mắt có chút phức tạp, nàng ngập ngừng nói bờ môi, mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu đi chỗ khác, cái gì cũng không nói. Mà Cơ Hồng Loan cuối cùng vẫn là đau lòng nhiệt đồ, sợ hãi đem nhiệt đồ cho làm hỏng, liền không đánh, mà là đổi một loại phương thức, đang hờn dỗi. Bởi vì cái gọi là sẽ khóc hải tử có sữa ăn, đạo lý này đối nam tử giống nhau hữu dụng, bởi vì nam tử đồng dạng biểu hiện bên ngoài là kiên cường, ẩn nhẫn, máu chảy không đổ lệ, cho nên một khi biến hiện ra nhu nhược một mặt, liền sẽ kích phát ra nữ tử mẫu tính, lúc này chỉ cần thái độ thành khẩn một chút, nữ tử đồng dạng cũng liền không trách tội. Hứa Dương làm như vậy, cũng không phải muốn xáo lộ các nàng, chỉ là đơn thuần mong muốn hậu cung hài hòa. Hắn đem hai nữ tử ôm đến trụ sở của mình, đặt vào vị trí bên trên ngồi, chính mình thì ngồi ở giữa, cầm tay của hai người. Cơ Hồng Loan rất muốn dãy rủa đi ra, nhưng bởi vì Hứa Dương khí lực quá lớn, nàng bất lực tránh thoát, cũng chỉ có thể mặc cho Hứa Dương cầm. Đương nhiên dù vậy, nàng vẫn như cũ bày làm ra một bộ không gì đau lòng bằng tâm chết bộ dáng. Về phần Nguyên Cấu Toàn, nàng đều không có dãy rủa, chỉ là đem đầu đường qua một bên, hiển nhiên là không có ý định nghe Hứa Dương giải thích. Hứa Dương có chút tê cả da đầu, chuyện này với hắn mà nói, quả thực chính là địa ngục độ khó, nhưng cho dù là địa ngục, hắn cũng phải xông ra đến. Đã hai người đều không muốn nghe chính mình nói chuyện, hắn trực tiếp hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đưa tay ôm hai người eo, tiến đến trong lồng ngực của mình, thanh âm ôn hòa, mở miệng nói, các ngươi nghe ta giải thích, Thanh Nhi cùng Ngọc Nhi các nàng chương 292, thật không ngại, khí huyết bất ổn chương 292, thật không ngại, khí huyết bất ổn giải thích cái gì giải thích. Lưu Ảnh Bích là ở chỗ này, ngươi cái này nghiệt đồ, khi xưa còn chưa đủ, còn muốn Cơ Hồng Loan khó mà mở miệng, quay đầu chỗ khác, không nhìn tới Lư Dương, có cảm xúc trong mắt mở miệng. Sư tôn cùng tông chủ bí mật là quan hệ thầy trò, chơi vẫn rất hòa. Nguyên Cấu Toàn thanh lãnh hai con ngươi nhiễm hơn mấy phần đủ hoán, sư tôn không cần hướng ta giải thích. Hứa Dương nội tâm thở dài, nhưng cũng không có cách nào trách tội ai, dù sao ai bảo hắn nắm giữ một quả lòng bác gái, hắn rất thẳng thắn nói, các ngươi cũng hiểu biết thể chất của ta đặc thù, nếu như hàng ngày ma luyện các ngươi khẳng định ngăn cản không nổi, rất có thể sẽ thụ thương. Ta đối với các ngươi đều là chăm chú, ta không muốn xem các ngươi bất cứ người nào thụ thương. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là cũng không đành lòng nhìn ta bởi vì khí huyết không nhật khống, dẫn đến cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. A Cơ Hồng Loan mặt ngoài nói không nghe Hứa Dương giải thích, nhưng lỗ tai lại một mực yên lặng lắng nghe. Nghe xong cái này nhiệt đồ lời nói, mặc dù có chút cặn bã, nhưng không hiểu cảm thấy có chút đạo lý, mong muốn mở miệng nói cái gì, chỉ là trong nội tâm nàng cái này liên quan không qua được. Dù sao nàng ngay từ đầu thật là muốn độc chiếm nhiệt độ tới, hiện tại tốt, không hiểu nhiều hơn ba cái tỉ muội, sớm biết như thế, lúc trước nàng nói cái gì? Vừa nghĩ tới, lúc trước nàng là chính mình cho không, lập tức cùng xì hơi khí cầu, chính mình đang cùng chính mình phân cao thấp. Nguyên cấu toàn sinh khí cũng không phải sư tôn bí mật cùng tiểu thanh, Ngọc Nhi làm như vậy, nàng sinh khí chính là, nếu như không phải phát hiện cái này lưu ảnh bích, nàng có thể muốn qua thời gian rất lâu mới biết được, tiểu thanh cùng Ngọc Nhi có nàng ngầm ăn bụng. Chẳng lẽ nàng tại sư tôn trong lòng, dám tính lớn như thế sao? Một chút dung người chi lượng đều không có. Kỳ thật nếu là sư tôn sớm một chút cáo chi chính mình, nàng sinh khí đoán chừng cũng chỉ sinh khí một hồi, mà không hội diễn biến thành bây giờ cái trạng diện này. Thanh Nhi, Ngọc Nhi, hai người bọn họ đều là yêu ta, liền cùng ta yêu các ngươi là giống nhau, đều là không thể chia cắt một bộ phận. Hứa Dương ánh mắt trong suốt, nhìn về phía hai người, trực tiếp than bài. Người thật không ngại. Cơ Hồng Loan tức giận chừng Hứa Dương một cái. Sư tôn, ta đồng ý tông chủ quan điểm. Nguyên Cấu toàn phá thiên hoang cùng Cơ Hồng Loan đứng ở một bên. Hứa Dương thấy hai người cuối cùng là bằng lòng cùng chính mình nói chuyện, nội tâm của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nữ tử chỉ cần còn nguyện ý nói chuyện với ngươi, đã nói lên nàng cũng không có đối ngươi hoàn toàn thất vọng, giờ này phút này, cần việc cần phải làm, chính là xuất ra thái độ, dốc hết toàn lực đưa nàng cho hướng tốt. Ta cũng không có cách nào, mạng người quan trọng chuyện, nếu như ta thật không tiện, chúng ta liền giác, trước đó ta tu vi tận thất, cũng là bởi vì Hứa Dương nho nhỏ biên tạo một cái lời nói dối có thiện ý, vẻ mặt ra vẻ bất đắc dĩ nói. Nghe thấy lời ấy, bất luận là Cơ Hồng Loan vẫn là Nguyên Khấu toàn biểu lộ đều có chút buông lỏng, dù sao tại trong lòng các nàng, Hứa Dương phân lượng có thể nói là xếp ở vị trí thứ nhất. Tính mệnh du quan chuyện, làm cái gì kỳ thật đều không quá phận. Ai, sớm biết các ngươi sẽ tức giận như vậy, ta lúc đầu nên Hứa Dương gặp địch giả yếu, hơi thở dài, vừa muốn mở miệng, lại bị Cơ Hồng Loan đưa tay ngăn chặn. Nàng nhíu mày, phi phi phi, không cho nói loại này suối quậy lời nói. Sư tôn, Nguyên Cấu toàn vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Hứa Dương. Tốt tốt tốt, ta không nói loại lời này, chỉ muốn các ngươi tha thứ ta liền tốt. Hứa Dương nhìn qua hai người, nói khẽ. Thử, ai nói tha thứ ngươi? Cơ Hồng Loan buồn nghịch lên nhỏ tính tình, hiển nhiên chuyện này dưới cái nhìn của nàng, không thể nhanh như vậy kết thúc. Dù sao ngoại trừ Thanh Nhi, Ngọc Nhi, còn có Tuyền Nhi cái này lớn nhất phản tặc, nhìn nhiệt độ ngữ khí, rất rõ ràng hắn đã sớm cùng phản tặc thông đồng tại một khối, khó trách nàng một bước vào Tử Vân Điện, cái này lớn phản tặc liền cho mình một hạ mã huy, đoán chừng là muốn theo chính mình tranh đất vị, chuyện này còn chưa xong. Đỗ Nhi sao dám tha thứ sư tôn? Nguyên Khấu toàn đôi mắt xanh đũ đạo. Hứa Dương nghĩ nghĩ, đem đầu tiến đến Cơ Hồng Loan trước mặt, mong muốn ba nàng một ngụm, nhường nàng bớt giận. Nhiệt độ, ngươi muốn làm gì? Cơ Hồng Loan nhìn như kháng cự, nhưng kỳ thực căn bản cũng không có động, tùy ý Hứa Dương ba tại trên mặt của nàng. Ba xong Tiểu Hồng Loan, Hứa Dương liền chạy theo Nguyên Khấu toàn đi. Nguyên Khấu toàn cũng không có né tránh, chỉ là lông mi nhiều nháy mấy cái, thử Hứa Dương thấy này, cũng không căng thẳng, trực tiếp bắt đầu đối với hai nữ tử tay máy tay chân. Sát vôi, ngươi dám? Cơ Hồng Loan sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Sư tôn, Nguyên Khấu toàn miết môi, thanh lãnh gương mặt đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Có cái gì không dám, các ngươi đều là nương tử của ta, cho dù ai đều không nói được nói nhảm. Hứa Dương động tác càng phát ra lớn mật, không kiêng nể gì cả nói. Ngươi vừa làm chuyện sai lầm, không biết hối cải coi như xong, hiện tại liền lại muốn khi dễ chúng ta. Cơ Hồng Loan đôi mắt đẹp trừng mắt Hứa Dương, nổi giận nói: "Sư tôn, dạng này không tốt." Nguyên Khấu toàn vẻ mặt lạnh lùng nói: "Hai người lúc đầu coi là Hứa Dương khẳng định sẽ không buông tha, trực tiếp mạnh lên, nhưng không nghĩ tới Hứa Dương động tác lại im bặt mà dừng, thành thành thật thật, quy củ bất động. Ta sai rồi, ta không lộn xộn." Hứa Dương thanh âm rất nhỏ nói. Hai người đều bắt được Hứa Dương trạng thái dường như có chút không đúng, các nàng theo bản năng hướng phía Hứa Dương nhìn lại, chỉ thấy Hứa Dương ánh mắt vô cùng nóng rực, đồng thời có tơ máu che kín hốc mắt, hô hấp cũng lộ ra không quá ổn định. Đây là Cơ Hồng Loan lập tức không tức giận, gấp đội vươn tay ra bắt lấy Hứa Dương cánh tay, điều tra hắn tình huống, phát hiện nhiệt độ thể nội khí huyết lại sôi trào không ngừng, liền cùng muốn bốc cháy lên dường như, nàng lúc này ngước mắt nhìn về phía Nguyên Khấu Toàn, chân thành nói, nguy rồi, ngươi sư tôn hắn khí huyết lại không bị khống chế. Nguyên Khấu Toàn vẻ mặt giật mình, khẩn trương nói, tại sao có thể như vậy, tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao, đương nhiên là cho ngươi sư tôn giải độc a. Cơ Hồng Loan nhìn xem Nguyên Khấu Toàn, nhíu mày, chần chừ nói, Tuyển Nhi, ngươi đừng nói cho ta, không cho ngươi sư tôn hiểu qua đâu. Đương nhiên hiểu qua, có một đoạn thời gian còn hàng ngày hiểu. Nguyên Khấu toàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện như vậy, liền nói ngay, kia mời tông chủ đi ra ngoài một chút, ta tới cấp cho sư tôn giải độc. Giống như có chút không thích hợp. Cơ Hồng Loan kịp phản ứng. Nếu như mình đi ra ngoài, chẳng phải là đem chính cung chi vị chắp tay nhường cho, tự nguyện trở thành người bị hại. Đây nhất định là không đúng. Nàng háng giọng một cái, nói, Tuyển Nhi, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ý của ta là, ngươi nếu là không có giúp ngươi sư tôn hiểu qua độc, ngươi liền ở một bên nhìn ta là thế nào giúp ngươi sư tôn giải độc, cũng không phải là nhường chính ngươi cho ngươi sư tôn giải độc. Loại sự tình này tự nhiên là muốn để tỷ tỷ ta tới làm. Nguyên Khấu toàn nghe được Cơ Hồng Loan nói bóng gió, cũng không có phản đối, dù sao nàng có tự tin, cái này Cơ Hồng Loan không có khả năng bằng vào tự mình một người giúp sư tôn giải độc, cuối cùng vẫn là cần nàng. Người tông chủ kia ngươi tới trước, ta ở bên cạnh quan sát một chút. Nguyên Khấu Toàn rất khiêm lượng, nói. Ân. Mắt thấy Nguyên Khấu Toàn sảng khoái như vậy bằng lòng chính mình, Cơ Hồng Loan theo bản năng đã cảm thấy có trá, nhưng lúc này cũng bất chấp gì khác sự tình, bởi vì nhiệt độ trạng thái đặc biệt không tốt, nhìn liền cùng muốn bất tỉnh, lại tiếp tục như thế, không phải tẩu hỏa nhập ma không thành. Nàng ôm trong ngực Hứa Dương, liền hướng trên giường thả, vừa định cởi quần áo, nhưng cảm giác được có người ngoài ở một bên nhìn xem, thật không tốt lắm ý tứ, quay đầu nhìn về Nguyên Khấu Toàn. Tuyền Nhi, nếu không Nguyên Khấu Toàn cũng không nghĩ tới Đường Đường tông chủ vậy mà nhát gan như vậy, liền giải độc quá trình cũng không dám nhường nàng nhìn. Nàng lông mày chớp chớp, vây quanh hai tay, quay lưng đi, nói, tông chủ, lần này có thể à? Mặc dù Cơ Hồng Loan rất muốn cho Nguyên Khấu Toàn ra ngoài, nhưng bây giờ rất hiển nhiên cũng không phải xoắn xuýt chuyện này thời điểm. Nhìn xem Hứa Dương nóng hổi như lửa tuấn mỹ gương mặt, nàng hận hận cắn răng, thấp giọng nói, nghiệt đồ, việc này còn chưa xong. Chương 293, còn có mấy cái, thành thật khai báo. Chương 293, còn có mấy cái, thành thật khai báo. Sổ sổ soạt soạt. Nguyên Khấu Toàn đang nghiêng tai nghe, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Nghiệt đồ, ngươi làm gì? Nguyên Khấu Toàn vội vàng quay đầu nhìn lại. Tại trong tầm mắt của nàng, nhà mình sư tôn ngăn cản Cơ Hồng Loan, không cho nàng có động tác kế tiếp, thanh âm nói hàm hồ không rõ, "Tiểu Hồng Loan, ta không muốn để các ngươi làm không tình nguyện, chuyện lúc này là lúc nào rồi, còn có tình nguyện hay không, ngươi mau buông tay, ta tốt giúp ngươi giải độc." Cơ Hồng Loan ghé vào Hứa Dương trong ngực, nàng có thể cảm giác được cái này nhiệt độ trạng thái càng phát ra càng không tốt, thể nội khí huyết liền cùng muốn bạo tạc dường như, cả người nóng hổi vô cùng, tựa như một vầng mặt trời chói chang, bỏng đến đời người đau, liền liền hô hấp đều là nóng bỏng gió. "Tiểu Hồng Loan, ta biết ngươi còn đang tức giận, ta không sao, ta mình có thể điều tiết ngươi điều tiết quỷ, ngươi cũng nhanh đốt hồ đồ rồi, nhanh buông ra ta." "Ta không có hồ đồ, chờ một chút, thế nào có ba cái Tiểu Hồng Loan?" "Đồ đần, chính ngươi đều xuất hiện ảo giác." Cơ Hồng Loan trong đôi mắt đẹp đau lòng đều nhanh yếu dần xuất lai, nàng muốn tránh thoát, nhưng nhiệt độ cánh tay mạnh mà hữu lực, cùng thần sắt chế tạo đế binh dường như, bị giam cầm gắt gao. Nàng không có cách nào, chỉ có thể hướng Nguyên Khấu Toàn kêu cứu, "Tuyền Nhi, mau tới giúp ta một chút, ngươi sư tôn hắn gặp nguy hiểm, hiện tại đã xuất hiện ảo giác." Đồng dạng xuất hiện ảo giác là tẩu hỏa nhập ma điềm báo, cái này khiến Cơ Hồng Loan một trái tim đều khẩn trương treo lên, cái gì sinh khí không tức giận, chuyện đương nhiên bị ném ra sau đầu. Tại Cơ Hồng Loan kêu gọi chính mình trước đó, Nguyên Khấu Toàn đã đi tới Hứa Dương bên người, không do dự, đi đến trước mặt, cúi người xuống, giống như trước đó, đều lâu vào đấy dâng ra tiên đạo, trong chốc lát, gò má nàng nổi lên một vệt đỏ ửng, đưa tay nhẹ phẩy nhà mình sư tôn gương mặt, thì thầm nỉ nó nói, "Sư tôn, Đồ Nhi đã không có tức giận, chỉ cần ngài không có việc gì liền tốt." Nguyên Khấu Toàn hiểu rất rõ nhà mình sư tôn tính tình, hắn sẽ không ủy khuất bên người bất cứ người nào, cho nên nếu quả thật không tình nguyện, cho dù là hôn mê, cũng sẽ không bắt buộc bất kỳ người nào, cho nên nàng mới vừa nói câu nói kia, cũng là tại trấn an nhà mình sư tôn. Trước mắt, vẫn là giải độc làm trọng. Quả nhiên, đang nghe Nguyên Khấu Toàn câu nói này lúc, hắn ôm Cơ Hồng Loan cánh tay cũng dần dần buông lòng ra. Cơ Hồng Loan có chút ghen ghét, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chớp chớp con ngươi, bắt đầu tự mình bận rộn. Sau hai canh giờ, Hứa Dương ý thức hồi phục thanh minh. Cơ Hồng Loan vô lực sủi lơ tại trong ngực của hắn, từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt rất là mỏi mệt. Trái lại Nguyên Khấu Toàn, ngoại trừ gương mặt có chút hồng nhuận bên ngoài, liền không còn gì khác tình huống, nàng ánh mắt sáng tỏ, nhìn chằm chằm nhà mình sư tôn, không ức chế được vui vẻ nói, "Sư tôn, ngài rốt cuộc không sao?" Hứa Dương một thanh níu lại Nguyên Khấu Toàn, ôm tới trong ngực của mình, nói khẽ, "Tiểu Nhi, Tiểu Hồng Loan, may mắn các ngươi có tại, bằng không ta khả năng lại muốn tẩu hỏa nhập ma." Ngậm miệng, nói ít loại lời này, "Ta cho ngươi biết, ta có thể còn đang tức giận đâu, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu như lần sau còn như vậy, ta vô luận như thế nào đều không giúp ngươi giải độc." Cơ Hồng Loan nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, gắt một cái, lại bổ sung một câu nói, "Ta nhường Tuyền Nhi cũng không giúp ngươi, ngươi đi tìm Thanh Nhi cùng Ngọc Nhi à, dù sao ta nhìn các ngươi chơi vẫn rất." Cơ Hồng Loan lời nói nhìn như vô ý, nhưng kỳ thực lại là muốn chiếm cứ chính cung vị trí. "Sư tôn, Đồ Nhi nhìn tình huống, có giúp hay không ngươi?" Nguyên Khấu Toàn lặng lặng nằm tại Hứa Dương trong ngực, nói, "Tuyền Nhi, ngươi sao không cùng ta đứng một bên, ngươi dạng này chẳng phải là tiện nghi ngươi sư tôn?" Cơ Hồng Loan vẻ mặt bất mãn, nói, "Tông chủ, sư tôn tại trong tim ta, so cái gì đều trọng yếu, ta không muốn hắn có bất kỳ nguy hiểm nào." Nguyên Khấu Toàn hướng Hứa Dương biểu lộ cõi lòng của mình, ngữ khí chân thành nói. Cơ Hồng Loan trầm mặc một lát, mặc dù nàng là nghĩ như vậy, nhưng khả năng là bởi vì tính cách nguyên nhân, loại lời này nàng thế nào đều nói không ra miệng, thế là, tại trong lồng ngực gấp ủ nửa ngày, nàng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, nói, "Ngươi liền luông chiều ngươi sư tôn à?" Trong nội tâm nàng tin tưởng, tại trận này y mắng giao phong bên trong, nàng hơi thua một bậc, bất luận là sức chiến đấu, vẫn là phương diện khác, Tuyền Nhi đều so với nàng càng có chính cung phong phạm, nhưng nàng sẽ không bỏ qua, ít ra tại tu vi bên trên, nàng muốn càng hơn một bậc. "Ta không có nuông chiều sư tôn, đều là sư tôn nuông chiều ta, sư tôn không chỉ có nuông chiều ta, Tử Vân Phong tất cả thân truyền, nàng đều nuông chiều." Nguyên Khấu Toàn nói như vậy nói. Cơ Hồng Loan mắt vượng ngưng tụ, đột nhiên chống đỡ chính mình thân thể mệt mỏi, ngồi xuống, nhìn về phía Hứa Dương, môi chữ môi câu, dò hỏi, "Nghiệt đồ, thành thật khai báo, ngoại trừ Thanh Nhi, Ngọc Nhi, Tuyền Nhi, sau lưng còn có ai?" Nguyên Khấu Toàn lúc này dựng lên lỗ tai, nàng vừa rồi không có nghĩ tới chỗ này, bây giờ nghe được tông chủ đề cập, tự nhiên cũng rất quan tâm sư tôn bí mật còn cùng cái nào sư muội dây dưa không rõ. Hứa Dương bất ngờ, hắn lúc đầu cho là mình đã lừa dối quá quan, không nghĩ tới Tiểu Hồng Loan như thế nhạy bén, lại đã nhận ra một chút như vậy, hắn biết được mình không thể lại giấu giếm đi, dù sao dính đến tín nhiệm nguy cơ, giấu giếm một lần có thể, giấu giếm hai lần cũng có thể, nhưng giấu giếm ba lần lại không được, cho nên hắn trực tiếp liền bằng dao. Nghe tới còn có Tần Khả Uyển, cùng Đồ Sơn một cái hồ mị từ lúc, Cơ Hồng Loan lúc ấy chỉ cảm thấy trời sập, tức giận đến tại chỗ lông mày đứng đấy, ngực thở phì phò không ngừng, tốt tốt tốt, ngươi cái này nghiệt đồ, ngươi cái này sắp vôi, vô thanh vô tức, cho ta làm ra nhiều tỉ bội như vậy đến, ngươi muốn chọc giận chết ta à? Nguyên Cấu Toàn cũng tương tự trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ngữ khí lạnh như băng nói, Uyển Nhi là chuyện xảy ra khi nào, sư tôn, ngài đến cho ta một lời giải thích. Hứa Dương không thể làm gì, có chút xấu hổ, mong muốn lập lại chiêu cũ, nói, không được, ta bỗng nhiên cảm giác khí huyết lại bất ổn. Cơ Hồng Loan một thanh nắm chặt Hứa Dương lỗ tai, tức giận nói, còn trang. Sư tôn, ngài muốn là như thế này, Đồ Nhi lần sau có thể không giúp ngài giải độc. Nguyên Cấu Toàn ngữ khí xu thế lạnh nhạt nói, sai, sai, tiểu Hồng Loan, Tuyền Nhi, xem ở ta thái độ thành khẩn phân thượng, không tức giận có được hay không? Hứa Dương mặt dạn mày dày, dụ dỗ nói, Cơ Hồng Loan, không được, ngươi thái độ chỗ nào thành khẩn? Nguyên Cấu Toàn, sư tôn, Đồ Nhi cũng cảm thấy không quá đi. Hai người vừa mới dứt lời, liền bị Hứa Dương xoay người ấn xuống. Cơ Hồng Loan sợ hãi cả kinh, nghiệt đồ, ngươi lại muốn làm gì? Nguyên Cấu Toàn nhìn qua nhà mình sư tôn, ngươi, Hứa Dương cúi đầu, chăm chú nhìn hai người, nói, ta đương nhiên là xuất ra thái độ của ta đến Cơ Hồng Loan, Nguyên Cấu Toàn. Chương 294, đều là hương, tặng cho cổ kiếm chương 294, đều là hương, tặng cho cổ kiếm mấy canh giờ sau. Hứa Dương dùng cẩn thận tỉ mỉ thái độ, cuối cùng là đem hai người cho hàng phục. Dù là chiến lực không tầm thường Nguyên Cấu Toàn, lúc này cũng không thể không mỏi mệt ngã sấp. Cơ Hồng Loan càng là mệt mỏi đôi mắt đẹp đều không mở ra được, khi mắt nhìn xem trên mặt ý cười như gió xuân ấm áp Hứa Dương, đáy mắt hiện ra vẻ tức giận, cưỡng ép duỗi ra chân, liền chuẩn bị đạp cái này nghiệt đồ. Kết quả Hứa Dương dự phán tới nàng dự phán, vừa duỗi ra chân, liền bị Hứa Dương một thanh nắm ở trong ngực. Cơ Hồng Loan cực kỳ lung túng, nghiệt đồ, thả ta ra. Loại này chủ động đưa tới cửa chuyện tốt, Hứa Dương sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn lấy ánh mắt tán thưởng nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, da thịt trắng non thuần hoạt, như dương chi ngọc, đường cong càng là hoàn mỹ không một tí vết, dường như mê người dường cùng, một tiễn liền có thể bắn vào người tâm bên trong, để cho người ta yêu thích không buông tay. Cơ Hồng Loan chỉ cảm thấy có chút nữa, ngước mắt xem xét, hóa ra là nghiệt đồ tại dùng ngón út cào nàng, nàng không khỏi có chút tức giận, vừa mới khi dễ ta còn chưa đủ, hiện tại lại đối với ta như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta không có tính tình à? Vừa dứt lời, ba bá một cái, Cơ Hồng Loan gương mặt đỏ lên một mảnh, nước nhuận đôi mắt càng là mở mịt cổ quái cảm xúc. Người này vậy mà cũng quá biến thái một chút. Quả nhiên tiểu Hồng Loan toàn thân đều là hương, yêu một cái tự nhiên là yêu toàn bộ của nàng. Hứa Dương không hề cảm thấy sở hữu cái này cử động rất là thù, tin tưởng rất nhiều người hẳn là cùng hắn có cộng đồng yêu thích, chỉ là giấu ở trong lòng, không dám biểu lộ mà thôi. Rất thơm. Hứa Dương phê bình một câu. Tiểu Hồng Loan gương mặt xinh đẹp và bừng, dần dần muốn có thể nhỏ máu, ánh mắt phức tạp, nhìn dường như có thể viết ra một quyển sách đến. Nàng cắn răng, thấp giọng nhẹ chửi một câu, xấu sắp thôi. Hứa Dương đối xưng hô thế này vui vẻ tiếp nhận, dù sao nam tử không xấu, nữ tử không yêu, mặc dù rất nhiều người phản bác cái quan điểm này, nhưng trên thực tế phần lớn là miệng ngại chính thể thẳng. Ngay sau đó, hắn liền đem ánh mắt tập trung tới đại đồ đệ trên thân, dường như phát giác được nhà mình sư tôn ánh mắt, Nguyên Khấu Toàn yên lặng giấu đi, nhưng lại bởi vì giấu quá chậm, vẫn là bị Hứa Dương cho bắt lại. Hứa Dương quan sát một chút, phát hiện Tuyền Nhi cùng Tiểu Hồng Loan so sánh, giữa hai bên giống như cũng không giống nhau lắm, Tiểu Hồng Loan càng đẫy đà một chút, nhưng Tuyền Nhi lại là quân xương linh lung, hơn nữa có thể dường như có thể trông thấy dấu ở làn da dưới đáy mạch máu, mỹ lệ yêu kiều, bằng thêm một cỗ thanh lãnh cảm giác. Hắn chủ đánh chính là một người người bình đẳng, chưa từng nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên cũng hôn một chút. Cái này một cái chớp mắt, Nguyên Cấu Toàn cùng Cơ Hồng Loan ý nghĩ lạ thường giống nhau, đều cho rằng nhà mình sư tôn là danh xứng với thực đăng đồ tử, sao có thể hư hỏng như vậy? Cũng là hương. Hứa Dương sảng khoái tinh thần nói. Cơ Hồng Loan tức nghiến răng ngửa, nói, Tuyền Nhi, ngươi nhìn ngươi sư tôn bộ dạng này, nơi nào còn có một chút chính hình, nếu không chúng ta đồng loạt không để ý tới hắn a. Nguyên Cấu Toàn tràn đầy đồng cảm, nàng gật đầu nói, tông chủ, ta ủng hộ ngươi không để ý tới sư tôn. Cơ Hồng Loan đầu góc trong lúc nhất thời không có quay tới, một lát sau mới nghe hiểu. Hợp lấy ta không để ý tới nhà ngươi sư tôn, sau đó ngươi liền có thể độc chiếm nhà ngươi sư tôn đúng không? Thật sự là nghĩ hay thật. Khụ khụ, ta nói đùa. Cơ Hồng Loan sắc mặt đỏ lên, nói khẽ. Nếu là nàng một người, nàng tự nhiên có thể ra vẻ thận trọng, không để ý nghiệt đồ, nhưng bây giờ đàn sói vây quanh, nếu như nàng không nắm chặt điểm, đoán chừng qua mấy ngày, liền khẩu thang cũng uống không được, càng đừng đề cập làm lang vương. A Nguyên Khấu Toàn vẻ mặt hơi có vẻ thất vọng, nói. Đương nhiên, Cơ Hồng Loan nghĩ đến một sự kiện, theo trong tay áo móc ra một cái túi càn khôn, đưa cho Hứa Dương, lầu bầu nói, cầm lấy đi, đây là nhà ta lão tổ đưa cho ngươi bảo bối, đều là theo thế lực khác đoạt tới, để ngươi thật tốt thu. Nhường Cơ đại ca phí tâm, bất quá hắn yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối đại hắn hậu bối. Hứa Dương tiếp nhận túi càn khôn, vừa cười vừa nói. Cơ Hồng Loan khẽ gắt một ngụm, nhịn không được lật ra Hứa Dương một chút bạch nhãn, nói, nhìn ngươi kia đức hạnh, chúng ta trước đó rõ ràng nói xong, các bàn luật cắt. Hứa Dương từ chối cho ý kiến, ngày thường xác thực các bàn luật cắt, nhưng nếu là tới thời điểm then chốt, khả năng liền không phải do tiểu Hồng Loan, nên cứ gọi thúc tổ vẫn là đến ngoan ngoãn gọi. Hứa Dương mở ra túi càn khôn, phát hiện bên trong bảo bối rực rỡ muôn màu, hơn nữa mỗi một kiện đều có thể xưng chấn tông chi bảo. Hắn liếc mắt qua, ánh mắt không khỏi bị tia thanh phi tiên cổ kiếm hấp dẫn. Thanh kiếm này phẩm chất cao hơn tại bảo vật của hắn, vừa vặn Tuyền Nhi thiếu một cái phòng thân thần binh, kiếm này lấy ra cho nàng dùng vừa vặn. Ý niệm tới đây, Hứa Dương đem phi tiên cổ kiếm móc ra, bởi vì cấm chế phía trên đã sớm bị Cơ đạo huyền cho xóa đi, mà bởi vì tại Hứa Dương trong tay, kiếm khí thông linh, biết được trước mắt đây cũng là tuyệt thế hung nhân, cho nên đặc biệt trung thực, căn bản không dám loạn động, đem tất cả kiếm thế đều thu liễm tại trong thân kiếm. Tuyển Nhi, ngươi nhìn chuôi kiếm này, phối ngươi phù hợp. Hứa Dương xưa nay không keo kiệt bảo vật của mình, dù sao lấy đối với đồ, dùng tại đồ, đồ nhi tu vi tăng lên, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Nguyên Cấu Toàn không có lập tức đón lấy, thụ mị đôi mắt bánh cơ hồng loan một cái, thoạt nhìn là đang trưng cầu đối phương đồng ý, dù sao bảo vật này đến từ Cơ gia lão tổ. Đại đồ đệ chính là như thế hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Cơ Hồng Loan mắt hạnh chớp chớp, cười nói, để ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy, ai bảo ta là tỷ tỷ đâu. Nàng mỗi giờ mỗi khắc, không muốn chứng minh chính mình chính thống địa vị. Trước kia nàng đơn thuần muốn độc chiếm cái này nghĩa đồ, nhưng về sau phát hiện chuyện không thể làm, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm chính cung địa vị. Bất luận theo phương diện nào đi nữa, nàng đều nên chính cung vị trí, điểm này yêu cầu nho nhỏ, thật không tính quá mức. Hoàn toàn chính xác không quá phận, nhưng cho dù là làm chính cung, đoán chừng cũng là khôi lỗi, cuối cùng khẳng định sẽ bị Tuyển Nhi cho ra không. Hứa Dương đối Cơ Hồng Loan hiểu rất rõ, tính cách bá đạo chỉ là nguy trang, bên trong kỳ thật đần độn, hơn nữa có chút quá tại mềm lòng. Nếu là thật sự nhường Tiểu Hồng Loan chấp trưởng quyền hành, đoán chừng không có mấy ngày nữa, toàn bộ hậu cung đều sẽ loạn thành một bầy đến. Không giống Tuyển Nhi, đó là chân chính sát phạt quả đoán, bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ binh, đây cũng là Hứa Dương cho rằng Cơ Hồng Loan không thích hợp làm chính cung nguyên nhân. Đương nhiên về sau phát triển, ai có thể nói đến chuẩn đâu. Đối với tranh đoạt chính cung chuyện này, Hứa Dương có thể không có ý định nhân công can thiệp. Vậy liền đa tạ tỷ tỷ. Nguyên Cấu Toàn ngữ khí không màng danh lợi, xem như hài lòng Cơ Hồng Loan một cái tâm nguyện nhỏ nhỏ, ngay sau đó, liền từ nhà mình sư tôn trong tay nhận lấy phi tiên cổ kiếm, vừa mới tiếp xúc, liền có một loại tâm linh tương thông cảm giác, cổ kiếm khí linh dịu dàng ngoan ngoãn hướng Nguyên Cấu Toàn truyền một cái mong muốn nhận chủ suy nghĩ, cũng không phải là xá tại Hứa Dương hung uy, mà là thật tâm thật ý mong muốn nhận chủ. Kiếm tâm vô hà, kiếm tâm thông minh, vạn kiếm chí tôn, thông thiên kiếm chủ. Thể chất như vậy, trăm vạn năm cũng khó khăn đạt được một vị, bây giờ lại làm cho phi kiếm cổ kiếm đụng phải, nó tự nhiên ngã đầu liền bái, mảy may đều không mang theo do dự. Sư tôn, kiếm này ta rất ưa thích. Nguyên Cấu Toàn ái kiếm như si, cho nên nhìn thấy như thế một thanh thần binh, ngay cả ngựa khi đều biến có chút ngại căng lên. Đương nhiên, trong lòng của nàng, tất cả kiếm cũng không sánh bằng sư tôn Tử Tiêu, nếu để cho nàng hai tướng lựa chọn, nàng khẳng định không chút do dự lựa chọn Tử Tiêu, bởi vì đây chính là nhà mình sư tôn tiếp thân bảo kiếm. Ưa thích liền tốt, ngươi đi trước nhận chủ a. Hứa Dương thanh âm ôn hòa nói. Tốt, sư tôn. Nguyên Cấu Toàn đứng lên, hướng phía Hứa Dương cung kính cong người, liền cấp tốc rời đi, nàng có chút không kịp chờ đợi mong muốn nhường cái này phi tiên cổ kiếm nhận chủ. Chương 295, tặng cho công pháp, đáng yêu như thế. Chương 295, tặng cho công pháp, đáng yêu như thế. Nhìn đối phương nguyện chuyển thân ảnh, dần dần từng bước đi đến, rất nhanh, liền biến mất tại trong tầm mắt, Cơ Hồng Loan mấp máy môi, lông mày đều có chút nhăn lên rồi, trong đầu không biết rõ suy nghĩ cái gì chuyện kỳ quái. Nương tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hứa Dương khẽ vuốt Cơ Hồng Loan phía sau lưng, ôn nhu nói. Cơ Hồng Loan lấy lại tinh thần, xoay người, hai người ánh mắt đối mặt, nháy mắt cũng không nháy mắt, ngựa khí nghiêm túc nói, ta đang suy nghĩ, lúc trước, ngươi không cho ta độc chiếm ngươi, là không phải là bởi vì Hứa Dương bưng lấy Cơ Hồng Loan gương mặt, hôn một chút nói, nương tử, cuối cùng là thông minh một lần. Ân. Cơ Hồng Loan phát hiện cái này nhiệt độ được tiện nghi còn khoe mẽ, lập tức lại tức giận đến lông mày đứng đấy, không phải cho đối phương một bài học, thế là, trực tiếp ôm lấy Hứa Dương bả vai lung tung gặm, gặm nửa ngày, mới gặm ra một cái nhàn nhạt dấu răng. Hứa Dương ra vẻ bị đau, hắn biết được Tiểu Hồng Loan trong lòng có khí, bởi vì nàng vốn là một cái rất cố chấp người, nhường nàng làm được kiêm dung thiên hạ, kỳ thật đặc biệt khó, nhưng bởi vì yêu thương chính mình, cho nên cái này mới không có phát tác, chỉ có thể ở trong lòng mạnh mẽ kìm nén. Những này Hứa Dương đều hiểu, cho nên tại Cơ Hồng Loan gặm bả vai thời điểm, hắn cũng yên lặng điều thấp nhục thân của mình cường độ, nếu không sợ rằng sẽ vỡ nát Tiểu Hồng Loan răng. Ai nha, nương tử, đau quá a. Hứa Dương biểu lộ có chút sốc nổi nói. Cơ Hồng Loan đáy mắt chỗ sâu, một sợi dị dạng cảm xúc biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt có chút ngạo kiều, khoe khoang giơ lên cái cằm, biết đau liền tốt, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không giấu giếm ta, thứ hư, ta xấu nói trước, lần sau nếu là còn có tỷ bội phải vào cửa, trước hết được đồng ý của ta, bằng không không có ngươi quả ngon để ăn. Khí thế của nàng làm rất đủ, song quên hết rồi chính mình vừa mới còn tại khóc sướt mướt, cắn chặt hàm răng, vụ trộm lau nước mắt. Tốt, nương tử. Hứa Dương sảng khoái đáp ứng. Hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng nắm giữ lại thái độ. Dù sao tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, có đôi khi gặp phải đặc thù sự kiện, đặc thù xử lý cũng là phải. Cũng tỉ như lần trước hắn khí huyết sôi trào, lần kia không giống vừa rồi hắn là trang, nhưng lần trước lại là quả thật, bởi vì hắn chính mình sơ sẩy, dẫn đến khí huyết tích lũy quá thịnh, nếu không phải tâm nhã quên mình bị người, hắn sợ rằng sẽ chịu không nhỏ tổn thương. Bởi vậy, tiền trảm hậu tấu, lên xe trước sau mua vé bổ sung, chuyện như vậy, căn bản là không có cách hoàn toàn tránh cho. Hừ hừ. Mặc dù Hứa Dương thái độ rất tốt, nhưng nàng chính là không nhịn được muốn hừ hừ hai tiếng, trong lòng vẫn là có chút bất ức. Dù sao vẫn muốn chính là độc chiếm nhiệt đồ, kết quả là lại là muốn cùng nhiều tỷ muội như vậy chia sẻ, loại này chênh lệch để cho người ta trong thời gian ngắn rất khó tiếp nhận. Hơn nữa, chuyện này còn không thể nhường Tiểu Hoa biết, nếu không Tiểu Hoa khẳng định sẽ chế giễu nàng 100 năm. Ghê tởm, sớm biết lúc trước liền thận trọng điểm, chẳng phải nhanh tốn không, hiện tại tốt, và ổ sói, không ra được. Nương tử, ta chỗ này có một ít công pháp, ngươi cầm đi tu luyện a. Hứa Dương quyết định đền bù một chút Tiểu Hồng Loan, lấy ra mấy môn thích hợp công pháp, đưa cho Cơ Hồng Loan. Cơ Hồng Loan con ngươi co rụt lại, đôi mắt đẹp lấp lóe mấy lần, cắn môi, tức giận nói, ngươi cái này nghiệt đồ, sẽ không lại muốn dở trò xấu, để cho ta tu hành cái gì ma đạo công pháp à? Lần trước ma đạo công pháp, nàng còn không có tìm Hứa Dương tính sổ sách đâu, đều cái gì cùng cái gì đó, lúc đầu chỉ là thân thể mỏi mệt, tu hành kia môn ma công về sau, trực tiếp thể xác tinh thần đều mệt. Không phải ma đạo công pháp, lần này công pháp rất đứng đắn. Hứa Dương cười nói, ngươi cũng biết lần trước không đứng đắn a. Cơ Hồng Loan giữ dằn trường Hứa Dương một cái, bên cạnh mắt nhìn về phía ngọc trong tay của hắn giảng, bán tín bán nghi nói, thật là đứng đắn công pháp sao? Hứa Dương giang tay ra, vẻ mặt vô tội nói, lần trước cũng rất đứng đắn, lần này sửa chữa trải qua, nương tử, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi gạt ta còn thiếu a? Cơ Hồng Loan cho Hứa Dương một cái đẹp mắt đại bạch nhãn, lập tức không do dự, đem Hứa Dương ngọc trong tay giảng nhận lấy, trong lòng đánh lên dự phòng châm, nếu thật là ma công, cũng không quan trọng, dù sao tu vi hoàn toàn chính xác có thể gia tăng rất nhiều, so ngày bình thường chính mình tu hành phải nhanh hơn mấy lần. Nàng thăm dò vào thần thức, phát hiện những công pháp này hoàn toàn chính xác lại đứng đắn bất quá, cái này khiến nội tâm của nàng không hiểu có chút nhỏ thất vọng. Không có lừa gạt ngươi chứ? Hứa Dương nhìn về phía Cơ Hồng Loan, cười ha hả nói, còn không bằng gạt ta. Cơ Hồng Loan ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lập tức nhìn về phía Hứa Dương, nhẹ gật đầu, thái độ qua loa nói, biểu hiện không tệ, ta đi tu luyện, ngươi thành thật một chút. Đi cái nào tu luyện, không bằng ngay tại cái này. Hứa Dương một thanh nắm ở Cơ Hồng Loan, không cho nàng rời đi. Cơ Hồng Loan bả vai không được tự nhiên mà mẹo, ngẹo đầu nhìn về phía Hứa Dương, nói, ngươi xác định muốn ta lưu tại cái này? Nếu như ta lưu tại cái này, Thanh Nhi, Ngọc Nhi, Uyển Nhi coi như tới không được. Hứa Dương vẻ mặt sức sở, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười, vừa muốn nói cái gì, lại nghe Cơ Hồng Loan nhíu môi, lộ ra tiểu nữ nhân dáng vẻ, không vui nói, nhìn ngươi dọa cho. Tốt, lừa gạt ngươi, ta muốn đi trụ sở của mình tu luyện. Nàng suy nghĩ minh bạch, muốn tóm lấy một người đàn ông tâm, liền phải thích hợp buông tay, mà không thể một mặt nhìn xem. Huống chi, nàng muốn làm chính cung, nhất định phải có dung người chi lượng, trọng yếu nhất là Thanh Nhi, Ngọc Nhi, Uyển Nhi đã sớm có nàng nhập môn, ván đã đóng thuyền, cùng với nàng thành tỷ muội. Loại thời điểm này, nàng nếu là lại nghiêm phòng tử thủ, không khỏi quá bất cận nhân tình, hơn nữa sẽ đem những người này đẩy hướng Tuyển Nhi phía bên kia, đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy. Hứa Dương nhìn xem rộng lượng Cơ Hồng Loan, chỉ cảm thấy nương tử như thế, còn cầu mong gì, hắn ôn nhu nói, những công pháp này ta đều tu luyện qua, nương tử, ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi thăm ta. Ngươi là sư tôn, hay ta là sư tôn, đảo ngược thiên cương. Cơ Hồng Loan hoàn toàn như trước đây mạnh miệng, mơ hồ không do nói một câu, nói, vi sư đến lúc đó sẽ cùng ngươi giao lưu một phen, nhưng không phải thỉnh giáo đang khi nói chuyện. Cơ Hồng Loan đã mặc chỉnh tề, lập tức đứng dậy, nhíu mày rời đi. Hứa Dương nhìn xem đi đường có chút mất tự nhiên Cơ Hồng Loan, không khỏi có chút muốn cười, thế nào tiểu Hồng Loan có thể đáng yêu như thế đâu?